Chương 101, sinh bệnh. Hoàng phủ quý đại hỉ vội vàng tiếp nhận phong thư, bên trong là ngân phiếu, chính là ngân phiếu của Đông Lai Tiền Trang. Tuy ngân phiếu cũng có khi là giả nhưng Đông Lai Tiền Trang tuyệt đối không có, đó là sản nghiệp của Tề Vương, không ai dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Ha ha, thật vất vả cho ngươi rồi. Hoàng phủ quý cao hứng vô cùng, đây chính là món lợi lớn nhất từ khi tiệm cầm đồ Tân Phúc Ký mở ra, một chuyến này được 2.000 lượng bạc, đương nhiên phong hiểm cũng rất lớn, bất kể là Dạ Minh Châu hay là bên bán, chỉ cần một khâu có vấn đề thì hắn thẳng rồi. Đúng lúc này ở bên ngoài truyền tới một thanh âm nữ tử giòn tan. Tỷ tỷ chính là chỗ này. Mọi người nhìn về phía ngoài, chỉ thấy ở đó có một chiếc xe ngựa dừng lại, từ bên trong đi ra một tiểu cô nương xinh đẹp, phía sau nàng cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp khác, mặc váy màu vàng, thanh tú như hoa sen trên mặt nước, mỹ mạo vô cùng, mọi con mắt của mọi người đều sáng ngời, đây đúng là tiên nữ hạ phàm. Đây dĩ nhiên là đường tỷ của Tô Y Cửu Thiên rồi, Cửu Thiên vừa vặn về, nàng đi Bình Giang huyện, cùng Triệu Thắng Nam thăm cha mẹ nhà gái, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nàng suốt đêm ngồi trên xe ngựa về Duy Dương huyện. Tâm tình nàng lo lắng Vô Tấn sẽ hiểu lầm, nàng cảm thấy phải giải thích rõ ràng với Vô Tấn. Cửu Thiên cảm thấy mình với Vô Tấn cũng không có ý tứ kia, nhưng ít nhất với tư cách bằng hữu, nàng không hy vọng Vô Tấn nghĩ mình là một thiếu nữ lẳng lơ, nàng vừa mới tới Duy Dương huyện 2 tháng làm sao có thể cùng với một nam tử khác thân mật như vậy, hơn nữa là lần đầu tiên quen biết. Có lẽ trong mắt nữ tử, lọt vào mắt xanh của trưởng tôn quan gia là vinh quang, nhưng nàng là người nào chứ? Tổ phụ của nàng chính là Tế Tiểu Quốc Tử Giám. Quan gia thì là cái gì, nàng hy vọng Vô Tấn có thể hiểu những điều này. Tô Y Y vừa muốn tiến lên, Cửu Thiên đã giữ nàng lại. Muội tới hỏi. Nàng vừa đi vào hiệu cầm đồ đã nhẹ nhàng cười cười, thi lễ với mọi người ôn nhu hỏi. Xin hỏi Hoàng Phủ Vô Tấn có ở nơi này không? Cửu Thiên vừa rồi đi tới Phủ Hoàng Phủ Đại Tẩu của Vô Tấn nói cho nàng biết Vô Tấn đã tới hiệu cầm đồ, nàng mới cùng Tô Y Y chạy tới đây. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, lập tức luồn cuống tay chân. Hoàng phủ quý lập tức bước lên đáp lễ. Cô nương Vô Tấn ở chỗ này, cô nương tìm hắn có chuyện gì sao? Quả nhiên là ở nơi này, kỳ thật vừa rồi nàng cũng nhìn thấy đây là cửa hàng Tân Phúc Ký, nghĩ thầm cửa hàng này có quan hệ rất lớn với Vô Tấn. Không hiểu tại sao, Cửu Thiên không hy vọng Vô Tấn có quan hệ với cửa tiệm này, nàng không muốn Vô Tấn là một thương nhân, nàng hy vọng Vô Tấn có thể đọc sách thi đậu công danh. Cửu Thiên thầm thở dài một hơi, ôn nhu hỏi. Vậy huynh ấy có ở đây không? Hoàng phủ quý quay đầu lại nhìn rồi cười hỏi. Hắn vừa mới trở về nửa canh giờ, thân thể không thoải mái cho nên đang ngủ đây này. Cửu Thiên cả kinh trong lòng lập tức ân cần hỏi. Hắn bị bệnh sao? Ta cảm thấy không giống như bị bệnh, hình như tâm tình không tốt cho lắm. Cô nương duyên dáng như vậy đến tìm Vô Tấn, Hoàng phủ quý dĩ nhiên không thể nói Vô Tấn bị bệnh, hắn vội cười nói. Nếu không thì ta mang cô nương đến thăm hắn, ta biết tên tiểu tử kia không ngủ. Cửu Thiên do dự một chút, nàng muốn đi xem Vô Tấn nhưng cứ thế này đi vào sao, hơn nữa Vô Tấn đang ngủ, người khác sẽ cho rằng nàng với Vô Tấn có quan hệ gì đó. Nàng lắc đầu, hé miệng cười cười. Tạ ơn hảo ý của Thúc Thúc, phiền Thúc nói với Vô Tấn, có một bằng hữu tên là Cửu Thiên đến tìm huynh ấy. Hoàng phủ quý đối với Cửu Thiên có ấn tượng vô cùng tốt, hắn vội vàng cười nói. Cô nương chờ một chút, ta đi gọi tên tiểu tử kia. Hoàng phủ quý nhanh chóng mang thân thể tròn vo chạy vào hậu viện, đập cửa phòng của Vô Tấn. Vô Tấn đừng có ngủ, mở cửa phòng ra. Ngũ Thúc, con van Thúc để cho con yên một lát thôi, con thực sự rất đau đầu. Ở trong phòng truyền ra thanh âm năn nỉ bất đắc dĩ của Vô Tấn, Hoàng phủ quý lại không hề thương cảm. Đau nhức cái đầu của ngươi, mau đi ra, bên ngoài có một cô nương tên là Cửu Thiên đang tìm ngươi kìa. Trong phòng thoáng cái đã trở nên yên tĩnh, Hoàng phủ quý tựa hồ nghe thanh âm lầm bầu của Vô Tấn. Nàng tại sao lại trở lại rồi? Trong phòng lặng yên không một tiếng động, Hoàng phủ quý đợi cả buổi thấy không có động tĩnh, hắn buồn bực gõ cửa tìm thỉa. Ngươi rốt cuộc có ra hay không, nói rõ ràng đi, đừng để con gái người ta chờ ngươi ở ngoài. Sau nửa ngày Vô Tấn giống như hờn dỗi nói. Thúc nói cho nàng biết, con hiện tại bị bệnh không muốn gặp ai. Hoàng phủ quý nháy mắt một cái, hắn nghe được trong lời của Vô Tấn tràn ngập mùi thuốc súng, tiểu tử này giống như tức giận rồi, hắn xem ra minh bạch điều gì đó liền gật đầu. Được rồi, ta chuyển cáo cho nàng. Hoàng phủ quý từ từ trở về đại đường, thấy trên mặt của Cửu Thiên cô nương tràn ngập vẻ ân cần mà nhìn hắn thì cười khổ một tiếng. Hắn bị bệnh rồi ai cũng không gặp, nhìn có vẻ rất không cao hứng. Cửu Thiên ngây ngốc một chút, trên mặt lộ một vẻ bất đắc dĩ, nàng biết Vô Tấn nhất định là hiểu lầm nàng, cho rằng nàng và Quan Hiền Câu có quan hệ gì đó, hắn mới tức giận như vậy. Nàng cũng nghe Nhị Thúc nói, Vô Tấn đại ca cách đây không lâu đã cùng với Quan Hiền Câu tranh chức hộ tào chủ sự, có lẽ trong lòng hắn không thích tên Quan Hiền Câu kia. Đúng là hài tử hờn dỗi. Cửu Thiên biết rằng Vô Tấn đang tức giận, trước hết phải để hắn bớt giận đã, qua mấy ngày sau sẽ giải thích cho hắn, thế nhưng mà trong lòng nàng lại có tâm sự khác. Nàng sáng sớm hôm nay sau khi trở về nhận được một phong gia tín, phụ thân nàng viết rằng tổ phụ của nàng bất hạnh nhiễm bệnh, bệnh tình càng ngày càng không thấy chuyển biến, đối với nàng rất nhớ, hy vọng nàng có thể về kinh thăm tổ phụ. Cửu Thiên tức giận phụ thân lấy mẹ kế không muốn gặp phụ thân, nhưng đối với tổ phụ thì vẫn có tình thương, tổ phụ bình thường rất yêu nàng. Bây giờ tổ phụ sinh bệnh, nàng làm sao không thể quay về, nàng quyết định sáng mai sẽ đi, nhưng nàng tiếc nuối không thể giải thích rõ ràng cho Vô Tấn được, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nàng không muốn Vô Tấn lưu lại một ấn tượng xấu với nàng, nàng không muốn mất đi bằng hữu này. Thế nhưng mà Vô Tấn lại không chịu gặp nàng, trong mắt nàng lộ ra vẻ ảm đạm. Được rồi, trở về trao thư cho hắn, nàng khẽ thở dài muốn cáo tử. Quyền 1 chương 102, Ly biệt, thượng. Lúc này tiểu lạ lị Tô Y Y nghe thấy Đường tỷ và Vô Tấn có hiểu lầm, nhưng không biết là sẽ ra chuyện gì. Đường tỷ không dám mở miệng, nàng lòng như lửa đốt liền lớn tiếng nói to: Vô Tấn ca ca huynh tại sao có thể vô tình vô nghĩa như vậy? Thanh âm của Tô Y Y vừa giòn vừa vang, hơn nữa nàng là một tiểu nương chưa trưởng thành hẳn, ai cũng không để ý tới nàng. Đột nhiên nàng chỉ trích Vô Tấn vô tình vô nghĩa khiến người ta giật nảy mình. Cửu Thiên vội kéo nàng: Y Y, muội đừng nói lung tung. Muội không nói lung tung. Thanh âm của Tô Y Y rất lớn, tràn đầy phẫn nộ mà nói: Ta nói thật cho huynh biết, tỷ tỷ đi suốt đêm từ Bình Giang huyện trở về, cơ hồ một đêm không ngủ, huynh có biết không? Y Y muội. Khuôn mặt của Tô Y Y đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Tô Y Y vạch trần bí mật nàng suốt đêm đi không về khiến cho nàng tức giận. Muội đừng nói nữa có được không? Không, muội muốn nói. Trong đôi mắt của Tô Y Y hiện ra nước mắt, nàng cũng cảm thấy ủy khuất mà nghẹn ngào nói: Huynh còn không gặp người cái gì mà bị bệnh, rõ ràng là lấy cớ huynh không gặp ta không thích Vô Tấn ca ca nữa. Tiểu lạ lị khiến cho người ở trong tiệm nổi giận, ai cũng mắng Vô Tấn, người ta là cô nương đẹp như thiên tiên đi suốt đêm không ngủ từ Bình Giang huyện trở về, tình nghĩa sâu nặng, ngươi lại không gặp, thật là vô tình vô nghĩa quá rồi. Hoàng phủ quý nhảy dựng lên, hét một tiếng: Ta đi mang tên khốn kiếp kia tới đây. Hắn vừa chạy tới cửa, Cửu Thiên đã gọi lại: Đại thúc chờ một chút. Hoàng phủ quý dừng chân lại, trên mặt hắn hiện ra hỉ nộ không rõ, tựa hồ biết Cửu Thiên nói gì, liền cả giận nói: Cô nương ngàn vạn lần không được đồng tình với tên con kia, ta không tha cho hắn được. Đại thúc không phải ta có ý này. Cửu Thiên lắc đầu, nàng là một nữ hải tử vô cùng thông minh, đương nhiên hy vọng có thể tìm một chỗ vắng người nào đó giải thích cho Vô Tấn, nhưng giờ mắng hắn vô tình vô nghĩa không chừng hắn thẹn quá hóa giận Y Y muội hảo tâm, nhưng tình huống lúc đó khó trách hắn tức giận. Trong lòng nàng thở dài một tiếng, lúc này mới nói với Hoàng phủ quý: Đại thúc con còn có việc, thúc thay con chuyển cáo tới hắn một câu. Thủy tinh tuy xa cũng giống như kim cương, nhưng dù sao cũng không phải kim cương, có chuyện cần phải tận mắt chứng kiến mới được. Nàng cười cười thi lễ với mọi người: Quấy rầy mọi người rồi. Ý gì hề mội, chúng ta đi thôi. Cửu Thiên kéo Tô Ý gì hề lên xe ngựa, Tô Ý gì hề bỗng nhiên rẽ khỏi cánh tay của Cửu Thiên lại chạy lên hô to: Vô Tấn ca ca, Ham tỷ tỷ cùng với mội phải trở về kinh rồi, huynh cứ tiếp tục bị bệnh, huynh sẽ phải hối hận. Nói xong nàng tràn đầy lệ trên mặt mà leo lên xe ngựa khởi động. Bánh xe dần đi xa, mọi người liên tục nghị luận. Lao thất thở dài: Nếu tiểu thúy của ta có thể xinh đẹp bằng một nửa của nàng thì ta cũng đủ hài lòng rồi. Cô nương xinh đẹp như vậy đi suốt đêm từ Bình Giang huyện gặp Vô Tấn, không biết hắn tu luyện phúc khí mấy đời rồi đây. Lao thất lời nói của nàng là có ý gì? Thủy tinh nhìn từ xa giống như kim cương nhưng không phải là kim cương. La Tú Tài cân nhắc ý tứ của những lời này, Lao thất bĩu môi nói: Cái này còn không hiểu sao? Cô nương nhà này mở tiệm châu báu, trưởng quỹ ta nói có đúng không? Hoàng phủ quý không nghe thấy câu hỏi của hắn, hắn đang ngẩn người cảm khái, con của mình khi nào thì lấy được con dâu xinh đẹp như vậy. Đúng lúc này ở trong nội đường đột nhiên được đẩy cửa ra, chỉ thấy Vô Tấn từ bên trong đi ra, sắc mặt của hắn vẫn trầm như nước nhưng ánh mắt thì lại nhìn ra ngoài tựa hồ như đang tìm gì đấy. Vừa rồi thanh âm của tiểu lạ lị hắn đã nghe thấy được. Đôi mắt của Hoàng phủ quý ác độc nhìn Vô Tấn, ánh mắt hướng ra ngoài, hắn biết Vô Tấn đang tìm cái gì. Hoàng phủ quý hừ lạnh một tiếng: Hiện tại ra thì còn có ý ngại gì, mới vừa rồi ngươi uy phong lắm à, ta bị bệnh rồi ai cũng không gặp, thử hiện tại thì sao? Muốn gặp cũng không gặp được rồi. Vô Tấn cũng không lên tiếng, hắn bước nhanh ra ngoài, Hoàng phủ quý bỗng nhiên thương cảm hắn, tóc hai lộn xộn con mắt cũng đỏ bừng, đoán chừng tối qua cả đêm không ngủ được rồi, người trẻ tuổi giận dỗi cũng là bình thường. Hơn nữa nữ hải tử người ta ngày mai cũng về kinh rồi, đoán chừng hắn vì chuyện này mà tức giận. Hoàng phủ quý liền tiêu tan sự tức giận trong lòng, ngược lại đồng tình với Vô Tấn. Hắn khẽ nói với Vô Tấn: Nàng ta còn để lại một câu cho ngươi, ngươi có muốn nghe hay không? Vô Tấn chạy tới cửa ra vào, nghe Ngũ Thúc nói thì khàn giọng hỏi: Nói cái gì? La Tú Tài tiếp lời: Thủy tinh tuy xa nhìn giống như kim cương nhưng không phải là kim cương, có chuyện cần phải chứng kiến tận mắt, công tử đây là lời nguyên văn của nàng, ta không nói sai mốt tử. Đa tạ La Thúc. Vô Tấn bước nhanh ra ngoài, Hoàng Phủ Quý thấy hắn đi nhầm hướng liền nói. Vô Tấn ngươi định đi đâu, cô nương kia nói phải lập tức đi về kinh rồi, ngươi còn không mau đuổi theo. Vô Tấn tựa hồ không nghe thấy hắn đi vào bãi đất hoang phía sau, Hoàng Phủ Quý khẽ lắc đầu, tiểu tử này đúng là có phúc mà không biết hưởng phúc. Vô Tấn dạo bước không mục tiêu tại đất hoang của Miếu Lão Quân. Tối qua Duy Dương huyện đổ mưa, khiến cho mặt đất hơi lầy lội, cỏ cây từ cao xuống thấp đều ướt át. Không bao lâu, giày hắn cũng ướt cả. Vô Tấn hít sâu một hơi mùi hương cây cỏ tỏa ra, cố gắng để cho tâm cảnh mình thoát khỏi phiền não của hai ngày qua. Hắn muốn tìm một số việc để làm, hoặc đi ra ngoài một chút. Tuy trong mắt rất nhiều người hắn rất lười biếng, đại ca oán trách hắn không chịu đọc sách, lại không chịu làm việc cho Tô Hàn Trinh, tổ phụ thì than thở không chịu ra sức vì gia tộc. Ngũ Thúc cảm thấy hắn quá lười, ngày nào cũng ngủ tới sáng bảnh mắt ra, thậm chí tiểu nhị hiệu cầm đồ cũng khinh bỉ hắn cả ngày chơi bời lêu lỏng, không có việc gì làm. Trong mắt mọi người, hắn đúng là một người lười. Nhưng trên thực tế trong tâm hắn, sự nghiệp so với mọi người còn nặng hơn. Chẳng qua khiến hắn luôn mê mang là sự nghiệp của hắn ở thế giới này rốt cục là cái gì? Kiếm tiền sao? Hắn cảm thấy mình đã rất giàu có rồi. Có được 30 mấy mẫu ruộng đất hoàng kim. Làm quan. Hắn không thích quan trường, có thể đi tổng quân làm quan quân. Bằng vào võ nghệ của hắn thì thi đấu võ sĩ không phải vấn thế nhưng hắn cũng không thích. Quyền 1 chương 103, ly biệt, trung. Có thể thật sự là bởi hắn lười nhác không có mục tiêu gì, hắn lại cảm thấy rảnh rỗi quá mà khó chịu. Cho dù hiện tại hắn có tiền rồi nhưng loại cảm giác phất lên sau một đêm này khiến lòng hắn hơi trống trải. Vô Tấn có chút cảm khái. Đàn ông mà. Luôn muốn có chút sự nghiệp mới có thể quên đi chút phiền não. Nghĩ tới sự tình phiền não, trong đầu hắn không khỏi thoáng qua hình bóng xinh đẹp của Cửu Thiên. Thủy tinh nhìn từ xa như kim cương, nhưng dù sao nó cũng không phải là kim cương. Có chuyện không hề giống như những gì người ta nhìn thấy. Khoe miệng Vô Tấn lộ nụ cười khổ. Hắn hiểu được ý của những lời này. Sao lại không thể không hiểu chứ? Nàng sắp phải trở về kinh rồi. Vô Tấn trở về phòng liền khóa trái cửa lại. Dù là Hoàng Phủ Quý gõ cửa thế nào hắn cũng đều lờ đi, cũng không ăn cơm chiều, cũng không thắp đèn. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, é là hắn nghĩ không ra, tìm tới cái chết. Mọi người chuẩn bị xô cửa xông vào thì lại nghe thấy tiếng hắn bước tới bước lui trong phòng, khiến mọi người kinh nghi. Đống nhiên trong phòng truyền ra tiếng giống hung dữ. Các ngươi đi đi, đừng có làm phiền ta. Tất cả mọi người sợ tới mức không dám gây chuyện với hắn. Mãi tới tờ mờ sáng hôm sau, Hoàng Phủ Quý rời giường chuẩn bị mở cửa tiệm, đi ngang qua phòng Vô Tấn chợt phát hiện ra trong khe cửa chiếu ra ánh đèn. Hoàng Phủ Quý rón ra rón rén đẩy cửa bước vào thăm dò. Hắn lập tức ngây người ra. Trong phòng có sặc hơi người nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Vô Tấn. Trời đã sáng, một chiếc xe ngựa chạy qua thư viện phố, dừng lại trước phòng ốc sơ sài. Nghiêm Ngọc Thư bước xuống xe ngựa, lấy một đồng tiền ra đưa cho đánh xe. Đột nhiên cạnh người xuất hiện một người dọa hắn giật nảy mình. Hắn quay đầu lại liền thấy Vô Tấn hai mắt đỏ bừng, lộ vẻ mệt mỏi. Vô Tấn. Nghiêm Ngọc Thư kinh ngạc dị thường. Ngươi tới cửa thư điếm của ta làm gì? Vô Tấn gãi gãi đầu, cười cười nói. Ta đang đợi Nghiêm Thúc Thúc đây. Đợi ta. Nghiêm Ngọc Thư nghi hoặc nhìn hắn, thấy vẻ chật vật của hắn, không khỏi nở nụ cười. Ta biết rồi. Ngươi tới tìm Cửu Thiên mà. Hôm nay các ngươi hẹn tới nói chuyện về sách đúng không? Nhưng mà Cửu Thiên phải về kinh rồi, chắc các ngươi không làm được rồi. Ta cũng nghe nói Cửu Thiên phải về kinh rồi nên ta muốn nhờ Nghiêm Thúc thay ta chuyển một vật cho nàng. Vô Tấn lấy ra một phong thư dày đưa cho Nghiêm Ngọc Thư. Nghiêm Ngọc Thư vội vàng khoát tay nói. Cái tên ngốc này. Sáng hôm nay Cửu Thiên phải đi, giờ còn kịp, ngươi tranh thủ thời gian ra bến cảng đi. Hắn mở cửa xe, muốn đẩy Vô Tấn đi lên nhưng Vô Tấn lại lộ vẻ khó xử, nói với Nghiêm Ngọc Thư. Nghiêm Thúc, ngươi có thể đi giúp ta hay không? Trong tiệm ta đang có việc gấp. Ngũ Thúc của ta bệnh nặng, ta phải đưa hắn đi gặp thầy thuốc. Nghiêm Ngọc Thư bán tín bán nghi nhìn hắn. Được rồi. Ta sẽ thay ngươi đi một chuyến, nếu như cản không nổi thì ta cũng không có biện pháp đâu. Đa tạ Nghiêm Thúc. Vô Tấn liền tranh thủ đẩy Nghiêm Ngọc Thư lên xe ngựa. Chờ một chút. Nghiêm Ngọc Thư chợt nhớ ra một chuyện, lấy từ một trong bọc ra một phong thư, cười đưa cho Vô Tấn. Đây là thư Cửu Thiên để lại cho ngươi từ hôm qua. Vốn bảo hôm nay các ngươi gặp mặt viết sách nhưng nàng lại phải đi rồi, không kịp cáo biệt với ngươi, lưu lại thư cho ngươi. Thực không biết hai người các ngươi đang làm cái trò gì nữa, đều muốn nhờ ta làm chung chuyện. Nghiêm Thúc mau đi đi. Vô Tấn nhận thư xong liền đẩy hắn lên xe ngựa, lại lấy một khối bạc vụn đưa cho đánh xe. Không cần thối lại, dùng tốc độ mau nhất chạy ra bến tàu. Được rồi, công tử yên tâm. Đánh xe phấn chấn tinh thần, roi ngựa co lại. Xe ngựa chạy vụt về phía bến tàu. Nhìn xe ngựa chạy đi xa, Vô Tấn thở dài. Hắn đứng tựa vào cửa thư điếm, mở thư ra. Vô Tấn, lúc ngươi nhận được thư này thì khả năng là ta đã rời khỏi Đông Hải quận quay trở về kinh rồi. Tổ phụ bệnh nặng, ta phải quay về thăm non người. Nhưng trong lòng tiếc nuối là ngày hôm qua không thể gặp huynh, chính miệng nói với huynh cho rõ một số chuyện, đành phải lưu lại bức thư này. Nội tâm Vô Tấn dường như có một ngọn lửa bừng bừng bốc lên. Hắn đã không còn tâm trạng để đọc thư nữa, chặn một chiếc xe ngựa khác, nhảy lên vội vã tê. Đi ra bến tàu. Trước bến tàu của Duy Dương huyện đậu dày đặc các đội tàu thuyền lớn nhỏ, cả ngàn cột buồm như rừng, trăm thuyền đi biển lớn ngừng trên mặt biển phía xa, thuyền nhỏ qua lại như dệt. Từng đám thủy thủ vận chuyển hàng hóa lên bờ. Trên bến tàu chở khách đang có một chiếc thuyền cỡ trung đỗ. Trên bến tàu, Cửu Thiên và Tô Y Y đều đã đổi trang phục đi đường xa, thân mặc quần áo dày, đầu đội mũ rộng vành có mạng che mặt, cầm trong tay túi lụa tùy thân. Tô Y Y cũng phải đi về. Tổ phụ bị bệnh nặng, tất cả tử tôn đều phải về gặp mặt. Theo lý mà nói, Tô Hàn Trinh cũng phải đi về nhưng hắn đang bận công vụ nên đành nhờ thê tử thay hắn về chăm sóc cho cha. Y Y Nhi, Cửu Thiên, lên thuyền thôi. Mẫu thân Tô Y Y thúc giục các nàng. Cửu Thiên hơi không tập trung. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía bờ. Nàng cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì, chỉ nhận ra tâm tình nàng không tốt lắm, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối nhàn nhạt. Đường tỷ, chúng ta lên thuyền thôi. Mẹ đang gọi chúng ta rồi. Tô Y Y kéo Cửu Thiên. Nàng biết rõ đường tỷ của mình đang đợi ai. Tối qua nàng ngủ cùng giường với mình, lật qua lật lại, tới hơn nửa đêm mới ngủ. Ôi! Người trưởng thành thật không tốt, cảm thấy không được vui vẻ lắm. Tỷ, hắn không thấy thư của ngươi. Hắn là loại heo lười, phải ngủ tới trưa mới rời giường đó. Trong mắt Cửu Thiên hiện lên một tia ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi. Các ngươi bước về phía bong thuyền. Đi vài bước, Cửu Thiên chợt nghe thấy gì đó. Nàng quay phát đầu lại, thấy một chiếc xe ngựa đang chạy hào hào tới. Có người đang gọi nàng. Cửu Thiên, chờ một chút. Là cậu. Cửu Thiên vội vã tới đón. Xe ngựa dừng trước mặt nàng. Nghiêm Ngọc Thư đi từ trên xe xuống. Cười ha hả nói. Rốt cục cũng kịp rồi. Nếu để con chạy mất thì tiểu tử kia nhất định là đến phá tiệm của ta mất. Cái gì? Cửu Thiên ngẩn ngơ. Cậu nói ai vậy, chẳng lẽ là hắn? Nghiêm Ngọc Thư đưa một bức thư dày cộp cho nàng. Đây là của tiểu tử hồ đồ kia gửi cho ngươi. Tự con xem một chút đi. Ta cũng không biết là cái gì đâu. Quyền một chương 104, ly biệt, hạ. Cửu Thiên hơi mở mịt nhận phong thư. Nội tâm nàng loạn cả lên, rối như tơ vò. Có hàng hà sa số đầu mối. Nàng không biết mình nên gỡ ở đâu trước. Trong phong thư hình như có rất nhiều bản thảo, nàng tiện tay rút ra một tờ, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ to chứ bát giới ở rể cao lao trang, bên dưới là dày đặc chữ nhỏ. Tô Y Y nền cổ nhìn, con mắt lập tức sáng bừng lên. A, là chuyện chư bát giới, ta thích nhất đoạn này. Cửu Thiên hơi ngây dại. Những dòng chữ này viết rất ngoáy, có chỗ nét mực cũng thiếu, có vẻ như rất vội vàng. Đây rõ là tối qua hắn viết ra. Một đêm hắn không ngủ rồi. Cửu Thiên phảng phất thấy Vô Tấn đốt đèn thức cả đêm, viết từng trang những chuyện này cho nàng, dường như thấy Vô Tấn đi qua đi lại, lo lắng hết lòng mà suy nghĩ. Nàng cắn nhẹ môi, đôi mắt không khỏi đỏ lên. Một tầng sương mù ướt át mà nàng cũng không phát hiện ra bao phủ đôi mắt đẹp của nàng. Tô Y Y lại rút ra một tờ khác, kinh ngạc mà vui mừng kêu lên. Tỷ! Là đường tăng thu ngộ không đó? Nàng không thấy đường nói lại, không phát giác ra có gì kỳ quái liền hỏi. Tỷ làm sao vậy? Không có gì. Mạng che mặt Cửu Thiên nên không lộ vẻ biểu hiện, chỉ thấy nàng nói khẽ. Chúng ta thật sự phải đi rồi. Nàng lại thi lễ với Nghiêm Ngọc Thư. Đa tạ cậu. Cái này có gì mà phải đa tạ chứ? Nghiêm Ngọc Thư khoát khoát tay cười nói. Thư của con ta cũng đưa cho hắn rồi. Tiểu tử kia chật vật không chịu nổi. Tóc còn rối hơn cả ổ gà, con mắt đỏ hơn mắt thỏ, chắc là không định tới gặp ngươi đâu. Cửu Thiên yên lặng gật đầu. Lời cậu nói nàng cũng hiểu. Nàng có thể tưởng tượng ra hình dáng hắn. Cậu, con đi đây. Cậu có rảnh thì tới kinh thành nhé. Ta sẽ đi chứ. Sang năm ta sẽ dọn đi. Cửu Thiên, con đi đường cẩn thận đó. Cửu Thiên cẩn thận bỏ bản thảo của Vô Tấn vào trong túi của mình, cùng Tô Y Y lên thuyền. Người chèo thuyền hô to một tiếng. Rời càng nào. Thân thuyền lắc lư một cái, cánh buồm liền được kéo lên. Đội thuyền bắt đầu chậm rãi đi khỏi bến tàu. Cửu Thiên đứng ở đuôi thuyền nhìn về phía bến tàu phương xa, trong lòng có nỗi yêu thương nhàn nhạt. Đây là thương cảm biệt ly. Gió thổi động váy dài của nàng, khiến tấm lụa mỏng trước mặt nàng phất phơ theo gió. Lúc này nàng lại nhìn thấy ở thần thụ xa xa có một con chim lớn bay lên, quanh quẩn trên không trung nhưng có ai kinh động tới nó vậy. Cửu Thiên tựa hồ trông thấy trên ngọn cây có bóng một người, cũng không thấy rõ lắm, có lẽ chỉ là trạc cây thôi. Ôi! Nàng thở dài một tiếng, trong nội tâm cảm thấy đầy mất mát. Hắn không ra rồi. Gió thổi phất mạng che mặt của nàng. Nàng chỉ cảm thấy gió lùa vào mắt, khỏe mắt cay cay. Một giọt nước mắt không hay biết chảy xuống khuôn mặt nàng, để lại một giọt sương ban mai xinh đẹp nhất. Vô Tấn ngồi trên trạc cây thô to nhìn chiếc thuyền đi xa xa, nhìn nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu trắng đứng dưới đuôi thuyền. Mặt hắn lộ nụ cười nhàn nhạt. Trong đầu hắn đang nghĩ tới bức thư của nàng. Hy vọng lần khác tới Đông Hải quận, ta sẽ nhớ là ở nơi nào đó còn có một bằng hữu của ta, cũng hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau. Cửu Thiên, chúng ta nhất định sẽ có lúc gặp lại. Chúc nàng lên đường bình an. Vô Tấn thì thào nói nhỏ. Bến tàu Duy Dương huyện dường như là một nơi bổ sung năng lượng thần kỳ. Vô Tấn sáng sớm tinh thần còn hề vải không phân chấn, từ bến tàu đi dạo một vòng trở về lập tức thần thái trở nên sáng láng, vẻ mặt khôi phục vẻ tươi cười tự tin, ngay cả mái tóc rối mù không biết bao lâu rồi cũng được hắn trải chuốt cẩn thận. Biểu hiện duy nhất còn lại của hắn là hai chân loạn choạng, hầu như bước vào cửa hiệu cầm đồ cũng khó. Trở về hiệu cầm đồ xong Vô Tấn liền lăn ra ngủ, mãi tới sáng ngày thứ hai mới hoàn toàn khôi phục được thể lực. Sáng sớm, Vô Tấn đi vào đại đường nhưng lại không thấy Hoàng Phủ Quý, chỉ có tiểu nhị tên là Hát Chư kia. Hắn cũng là người cũ mà Hoàng Phủ Quý mang tới từ hiệu cầm đồ Dĩ Lai, hơn 20 tuổi rồi. Nhưng bất đồng với Lao Thất gầy nhỏ, người này vừa béo lại vừa đen, bởi thế mới có danh hiệu là Hát Chư. Trên thực tế hắn họ Hứa, người địa phương, làm việc rất chững chạc. Hát Chư, Ngũ Thúc đâu rồi? Sao lại chỉ có mình ngươi thế? Vô Tấn nhìn lướt qua đại đường rồi hỏi. Đi tới nhà cổ nhị thẩm rồi. Nàng có một món đồ cổ muốn cầm nhưng không muốn ra khỏi nhà, không thể làm gì khác hơn là Ngũ Thúc tự mình tới. La Tu Tải cũng đi theo rồi. Nghe nói cổ nhị thẩm rất khó thương lượng đó. Vậy Lao Thất đâu? Vô Tấn lại hỏi. Hình như đi tới miếu Lao Quân rồi. Gần đây tiểu tử này mê mẩn, nghe nói tới Lao Quân xem đạo sĩ. Hắn vừa mới nói thì chỉ thấy Lao Thất giống như con chuột lẩn dọc theo tường vào. Hắn vội vàng gọi. Hát Chư, mau đi xem với ta. Cái thằng ngãi này. Ngũ Thúc không có ở đây không biết đường làm việc cho tốt đi. Vô Tấn răn dạy hắn. Nếu Hát Chư cũng đi thì ai coi cửa hàng hả? Chẳng lẽ bắt ta coi? Lao Thất vào cửa không phát hiện ra Vô Tấn, sợ hắn tới run run, túi đầu không dám nói tiếp nữa. Hắn cũng là người biết điều, biết Vô Tấn mới là ông chủ của bọn họ. Phía sau xảy ra chuyện gì vậy? Vô Tấn không nhịn được mà tò mò hỏi. Lao Thất lập tức khôi phục vẻ ban đầu. Hắn vội vàng đi về phía Vô Tấn thấp giọng nói vài câu. Vô Tấn nhướng mày. Không thể nào. Ta tận mắt thấy mà, lừa gạt công tử sao được. Vậy hiện giờ hắn đang ở đó sao? Hắn còn đang ở đó, không phát hiện ra ta. Vô Tấn lập tức chạy ra ngoài hiệu cầm đồ. Bọn họ thần thần bí bí thế khiến Hát Chư cũng tò mò. Hắn lập tức hỏi luôn. Chuyện gì thế? Lao Thất lắc đầu, lộ vẻ thương xót. Ôi! Một người mà ngươi không ngờ được đang trốn ở một góc khóc. Vô Tấn bước rất nhanh, đi vào miếu Lao Quân. Dọc theo tường vây của Dương Ký Tử Lâu, hắn quả nhiên nghe được tiếng khóc nhỏ. Đây là tiếng khóc của một nam nhân, tựa hồ như truyền ra từ bên ngoài tường vây của Dương Ký Tử Lâu. Vô Tấn thả chậm bước chân, bước sát theo tường vây của Dương Ký Tử Lâu đi về phía trước. Hắn len lén nhìn vào, nhất thời hoảng sợ. Chỉ thấy ông chủ của Dương Ký Tử Lâu đang ngồi ở ngoài cửa hậu viện, bụng mặt khóc. Ông chủ từ năm nay đã ngoài 30 rồi. Người từng trải như vậy còn có chuyện gì buồn tủi lắm sao? Ánh mắt Vô Tấn còn nhạy bén hơn Lão Thất nhiều. Hắn phát hiện ra trên người ông chủ từ có chút không thích hợp. Trường bào của hắn cũng có rất nhiều chỗ rách nát, trên tay trên cổ đều là vết thâm. Chuyện này là thế nào? Rõ ràng là bị người đánh. Là ai làm? Quyền một chương 105, không có lợi thì không dậy sớm nổi, thượng. Ngũ Thúc. Vô Tấn đi tới. Ha ha. Rốt cục cũng tỉnh ngủ rồi. Hoàng Phủ Quý đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười nói. Khí sắc có vẻ không tồi đâu. Hắn vừa nói vừa hạ giọng hỏi. Cô nương kia thế nào rồi? Chuyện này không liên quan tới Thúc. Ngũ Thúc, tiền của con đi đâu rồi? Hoàng Phủ Quý giật mình, vẻ mặt mở mịt hỏi. Tiền gì? Tiền con bán đất đó. Giọng nói của Vô Tấn trở nên hung ác, nhìn chằm chằm hắn. Con chỉ đồng ý cho ngươi mượn một bộ phận, ngươi không lấy toàn bộ cho đi vay nặng lãi đó chứ. Thúc nói gì vậy? Hoàng Phủ Quý nhảy dựng lên giống như con mèo bị giẫm phải đuổi, hung hăng vô gáy hắn một cái. Giáo huấn ngươi trước một chút. Cái tên tiểu tử thối này. Ngũ Thúc của ngươi là hạ người này sao? Vô Tấn vội vàng ôm đầu cười nói. Được. Được. Con cho Thúc mượn toàn bộ tiền đó. Hoàng Phủ Quý thấy Vô Tấn đã hoàn toàn bình thường cũng cảm thấy vui mừng. Thanh niên mà, bị tình cảm ngăn trở thành có thể chán trường nhưng vẫn phải đứng dậy xuống tiếp. Kiếm tiền mới là vương đạo. Cái tên tiểu tử thối này, đi theo ta. Hoàng Phủ Quý đưa Vô Tấn vào phòng mình, lấy ra từ ngăn tủ một hộp gỗ, đưa cho hắn rồi cười nói. Đây là 6.000 lượng bạc, không đưa cho ngươi ngươi lại bảo ta đưa đi cho vay nặng lãi. Cái tên này, ta còn chưa biết ngươi sao. Làm gì có chuyện ngươi quên chuyện tiền nong chứ? Vô Tấn gãi gãi đầu, hơi xấu hổ nhận lấy hộp gỗ. Hắn lại hỏi. Ngũ thúc, 10 khối dạ Minh Châu kia đã bán chưa? Hoàng Phủ Quý phi thường đắc ý. Tất nhiên rồi. Ta mà đã buôn bán thì đâu có thường hả? Vừa mới trao tay đã được 2.000 lượng bạc rồi. Đúng là đã đời quá đi. Hắn và Vô Tấn vừa nói vừa đi tới tiền đường. Trước kia ta đã từng giao dịch với Hải Thương. Những người này làm ăn lãi lắm. 10 viên dạ Minh Châu kia ta bán lời 2.000 lượng bạc, đúng là đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng nếu với bọn họ thì bọn họ phải lại ít nhất 5.000 lượng bạc, gấp đôi mình đó. Ôi, so với người ta thì mình đúng là tức chết mất. Lúc này Vô Tấn nhớ ra một việc liền hỏi Hoàng Phủ Quý. Ngũ thúc, thúc có biết ông chủ tử của Dương Ký Tiểu Lâu không? Gọi là có biết thôi chứ chưa quen thân. Hoàng Phủ Quý nhìn hắn hỏi. Sao thế? Là thế này. Con nghe nói con trai hắn ngã bệnh, vay tiền khắp nơi khám chữa. Thúc tử hỏi giúp con xem thế nào, tiền cứ tính cho ta là được. Hoàng Phủ Quý ngưng bước, nghi hoặc nhìn Vô Tấn. Vô Tấn bị hắn nhìn mà hơi sợ hãi, cười khan một tiếng. Sao vậy, Ngũ thúc, cảm thấy rất kỳ quái sao? Rất kỳ quái, phải nói là vô cùng kỳ quái. Đôi mắt nhỏ của Hoàng Phủ Quý nhìn chằm chằm vào hắn, giống như đang muốn vạch trần chân tướng. Theo hiểu biết của ta với ngươi thì ngươi là kẻ không có lợi không dậy sớm. Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có ý đồ gì? Vô Tấn cười ha hả. Con nghe nói con gái hắn rất đẹp, muốn kết hôn với nàng nên hiển nhiên phải chú ý một chút tới ông cha vợ tương lai chứ, không được sao? Cút! Hoàng Phủ Quý mắng hắn một câu. Ông chủ tử chỉ có mỗi một đứa con trai bà bối, lấy đâu ra con gái chứ? Hoàng Phủ Quý đột nhiên nghĩ tới gì đó, bừng tỉnh đại ngộ, cười hả hả nói. Ta hiểu rồi. Tiểu tử ngươi cũng muốn mở tiểu lâu có phải không? Cho nên mới muốn lung lạc ông chủ tử, có phải không hả? Vô Tấn cười lắc đầu. Ngũ thúc cho rằng cấp bậc của ta thấp như vậy sao? Càng làm càng kém, từ mở hiệu cầm đồ lại thành mở tiểu lâu. Ánh mắt Hoàng Phủ Quý lộ vẻ mê mang. Nhưng, mở tiểu lâu cũng không tồi đâu. Dương Ký Tiểu Lâu một năm buôn bán có thể trên vạn lượng bạc đó. Ở vị trí đẹp thế này, chúng ta mở thêm một tấn Phúc Ký Đại Tiểu Lâu, chiếm tới 4 mẫu thì hoàn toàn có thể đánh sụp Dương Ký Tiểu Lâu đó. Đây là chuyện mà Hoàng Phủ Quý có nằm mơ cũng nghĩ tới. Có ngày hắn có thể buôn bán phát đạt như Dương Ký Tiểu Lâu, khách hàng chen vào vỡ cả cửa, chuyện dù cũng biết đầu tiên. Đương nhiên hiệu cầm đồ không có khả năng phát đạt như vậy nhưng tiểu lâu thì lại được. Nếu như Vô Tấn có thể mở một tiểu lâu thì đúng nguyện vọng của hắn rồi. Nhưng rõ ràng ý của Vô Tấn không phải là tiểu lâu. Vậy ý của ngươi là thế nào đây? Hắn chần chừ hỏi. Vô Tấn cười, nói nhỏ cho hắn một câu. Hai mắt Hoàng Phủ Quý trợn tròn, lộ vẻ khó tin. Mở tiên trang. Thế này có thể sao? Ngũ thúc yên tâm đi. Lấy quan hệ của ta với Tô Thứ Sử thì hoàn toàn có thể. Ta giúp hắn nhiều việc như vậy, tiền thuế của Đông Hải quận ta cũng nắm một phần. Tuy không dám nói là toàn bộ đều muốn nhưng phân một chén canh cũng vẫn được chứ. Hoàng Phủ Quý thầm sợ hãi không thôi. Cháu mình đúng là đại khí phách thật. Không ngờ lại muốn mở tiền trang. Bản thân chỉ muốn mở một hiệu cầm đồ, so với hắn quả thực là mặc cả mà. Hoàng Phủ Quý vội vàng nói. Nếu ngươi nắm được một phần tiền thuế thì ta có thể lợi dụng hiệu cầm đồ buôn bán tới nuôi béo chết ngươi. Đương nhiên đời sau mở ngân hàng là kiếm nhiều tiền nhất. Vô Tấn lại thấp giọng dặn dò hắn. Việc này tạm thời đừng truyền ra ngoài. Ngũ thúc cứ hiểu trong lòng thế là được. Hoàng Phủ Quý cười tích mắt. Ta sao lại thế chứ? Tấn Phúc Ký Tiền Trang. Cái tên này có cả tên ta đó. Hắc hắc. Tiểu tử ngươi cũng không thể dùng không đâu. Vô Tấn cười ha hả. Hắn nắm vai Hoàng Phủ Quý nói. Ngũ thúc yên tâm đi. Có bao giờ còn quên thúc đâu. Con chả cần một xu của thúc lại còn cho ngươi 2%. Chỉ cần Ngũ thúc giúp con chuẩn bị, giúp ta kéo ông chủ tử qua đây thì con sẽ cho hắn lương tháng gấp 3 bây giờ. Nhưng, sao ngươi lại muốn ông chủ tử hả? Hắn là chủ tiểu lâu mà. Loại công việc tiền nong này hắn làm được không? Người nào cũng không phải trời sinh biết làm, học là biết. Mấu chốt là con thấy người này không tệ. Dương Kinh Châu đối xử với hắn như vậy mà hắn vẫn trung thành tận tâm, khó có được làm đó. Vô Tấn nghĩ tới vốn mở tiền trang liền nói với Hoàng Phủ Quý. Miếng đất này thúc cũng bán giúp con đi, toàn bộ bạc dùng làm vốn dựng tiền trang. Chúng ta chỉ cần để lại 10 mẫu đất đầu cầu là được. Phía ngoài lão quân và hồ dân cũng lưu lại cho con. chuyện này ta giao cho Ngũ Thúc toàn quyền xử lý đó. Hoàng Phủ Quý thấy Vô Tấn tin tưởng và chiếu cố mình như vậy, trong lòng cảm động dị thường. Hắn yên lặng gật đầu, nói với Vô Tấn. Gần đây rất nhiều người tìm tới ta hỏi mua đất. Hôm qua tứ đương gia của Tề Thụy Phúc Thương Hành đến tìm ta. Hắn nhắm vào miếng đất ở cách vách tiệm châu báu Lý Ký, không phải đầu cầu mà là miếng ở mặt đông, khoảng chừng 2 mẫu. Hắn muốn mua để xây một tiệm bán lụa. Ta cảm thấy hãng buôn Tề Thụy cũng là một lựa chọn không sai. Ngươi thấy sao? Quyền 1 chương 106, không có lợi thì không dậy sớm nổi, hạ. Không được. Vô Tấn không chút do dự mà cự tuyệt. Ngoài hãng buôn Tề Thụy ra thì nhà nào cũng có thể bán. Hắn thật sự canh cánh trong lòng đối với tiểu thư Tề gia kia. Miếng đất phía bắc cầu đã bị nàng đoạt đi rồi, đánh chết cũng không bán cho nàng nữa. Nhưng Vô Tấn vừa mới nghĩ lại, lại cảm thấy có lợi ích khác. Với thế lực của hãng buôn Tề Thụy thì để nó tiến vào, khu phố này không thể nào bị hủy đi được. Dù hãng buôn Tề Thụy đã mua phía bắc cầu nhưng dù sao ở đó cũng mới tốn có 1.000 lượng bạc, cho dù mất đi đối với bọn họ cũng không có gì lớn, bọn họ sẽ không để ý nhưng nếu dùng nhiều tiền mua đám đất này của mình thì lại khác rồi. Hơn nữa 2 mẫu đất mà thôi, cũng chỉ có thể mở được 1 cửa hàng tơ lụa, không có khả năng làm tiền trang. Nghĩ vậy Vô Tấn liền đổi ý. Được rồi. Có thể bán cho hãng buôn Tề Thụy nhưng phải ít nhất là 1 vạn lượng bạc, thiếu 1 xu cũng không bán. Hôm nay phải quyết định, qua đêm ta bán cho người khác. Được. Ta sẽ lập tức thông báo cho hắn. Ta nghĩ vấn đề cũng không lớn đâu. Hôm qua ta cũng đưa giá 1 vạn lượng bạc rồi. Tề Hoàn hình như cũng đồng ý với giá này. Như vậy thì 1 vạn 5.000 lượng đi. Vô Tấn lập tức đổi ý hắn hung tợn nói. 1 vạn 5.000 lượng bạc, ít 1 xu cũng không bán. Hoàng Phủ Quý ngẩn ra. Nửa ngày sau mới cười khổ một tiếng. Được rồi. Ta đi thông báo cho hắn. 2 người đi vào tiệm, trong đó đã có 5-6 người khác đang đợi. Một người là thương nhân da rẻ ngăm đen, nhìn ra đúng là thương nhân đảo quốc Nam Dương. Hắn đứng ở một góc, có vẻ căng thẳng, trong tay cầm một cái dương da đỏ thẫm. Hắn thấy Vô Tấn nhìn hắn liền vội kẹp dương da vào nách, cảnh giác nhìn lại. Lao thất thấy ông chủ đã trở về, lập tức bước lên phía trước chỉ về phía thương nhân ngoại quốc da đen kia, thấp giọng nói. Ông chủ. Đó là một hải thương, nói có bảo vật muốn cầm với giá 6.000 lượng bạc. Hoàng Phủ Quý mừng rỡ, vội vàng tiến tới chào. Khách quan, xin mời vào trong ngồi. Bên trong là phòng khách quý, chuyên để bàn chuyện làm ăn trên 1.000 lượng bạc. Hoàng Phủ Quý nhiệt tình mời thương nhân kia vào. Thương nhân nọ nói tiếng Hàn, rụt rè bảo. Vậy thì phiền ông chủ rồi. Hắn mang theo cái dương ra vào trong phòng Hoàng Phủ Quý, cũng thấy Vô Tấn đi bên cạnh liền cảnh giác nhìn hắn. Thân thể Vô Tấn khôi ngô cao lớn. Giống như bao phủ cả thân thể hắn. Hắn ôm thật chặt cái dương ra trong ngực, nghiêng người đi theo Hoàng Phủ Quý vào nhà. Vô Tấn hơi hứng thú. Hắn muốn nhìn xem trong cái dương rốt cục là bảo vật gì. Hắn vừa muốn đi theo thì đột nhiên bên ngoài tiệm có tiếng chạy rầm rập vang lên, sau đó La Tú Tài chạy tới. Hắn hô to với Vô Tấn. Công tử! Vô Tấn thấy hắn mệt tới thở hừng hộp, lưỡi lẻ ra như cẩu thế thì cũng hơi tức cười. Nhưng nhìn vẻ hoảng hốt vô cùng trong mắt hắn, vẻ tươi cười của Vô Tấn biến mất. Nhất định xảy ra chuyện rồi. Hắn bước nhanh tới đón, hỏi La Tú Tài. Xảy ra chuyện gì rồi? Công tử, vừa rồi ở phố thư viện phát sinh đại sự. Phố thư viện. Trái tim Vô Tấn nhảy lên. Hắn nghĩ tới Lẩu Thất Trai, cũng không phải là Cửu Thiên mua bán bị quan phủ tra xét ra chứ. Vừa rồi thị lang bộ hình của triều đình tới phố thư viện bị ám sát, bị thương rồi. Vô Tấn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế bị ám sát cũng không quan hệ tới hắn, đừng nói tới một thị lang bộ hình. Nhưng La Tú Tài lại thở hổn hển nói. Vấn đề là đại ca của ngươi lại là người duy nhất bị bắt đi. Cái gì? Vô Tấn trợn tròn 2 mắt. Hắn túm áo La Tú Tài, hung tợn nói. Sao lại bị bắt? Ta không biết. Thị lang bị đâm không lâu thì Duy Minh bị bắt đi rồi. Vô Tấn đẩy hắn ra, phi thân ra đường. La Tú Tài hô to phía sau. Nghe nói Duy Minh đang bị nhốt ở huyện nha. Vô Tấn chạy vội dọc theo đường sông, trong đầu vô số ý niệm. Tại sao lại bắt đại ca? Rất rõ ràng là bởi vì có người vì đại ca mà mất đi quyền chủ sự hộ tào nên không cam lòng thất bại, muốn gây sóng gió. Vô Tấn vừa chạy tới cầu, chỉ thấy đúng lúc này một chiếc xe ngựa vọt tới đầu cầu. Cạch, chỉ thấy cửa sổ của xe ngựa có người vây vây hắn. Hoàng Phủ Công Tử. Vô Tấn chạy qua cầu, nhận ra hắn là phụ tá Dương Vi của Tô Hàn Trinh. Dương Tiên Sinh, là Tô Đại Nhân cho người tới đây đón ta sao? Đúng. Ngươi mau lên xe ngựa đi. Vô Tấn kéo mở cửa xe, nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa quay đầu, nhanh chóng chạy về phía thành Bắc. Dương Tiên Sinh, đại ca của ta tại sao lại bị bắt? Vừa vào trong xe, Vô Tấn trầm giọng hỏi. chuyện rất bất ngờ. Dương Vi thở dài một tiếng. Hôm nay Cao Thị Lang đi thị sát quận học, từ quận học đột nhiên có người xông ra ám sát. Cao Thị Lang bị thương. Thích khách bị Vương huyện úy bắt tại chỗ. Đúng lúc này thì một mũi tên độc bắn chết thích khách, trước khi chết hắn hô lên bốn chữ Hoàng Phủ Duy Minh. Cho nên Duy Minh bị bắt đi rồi. Vô Tấn cảm thấy rất phẫn nộ. Loại vu oan giá họa này quá rõ ràng rồi. Hắn bắt buộc mình phải tỉnh táo lại hỏi. Vậy đại ca của ta hiện giờ đang bị nhốt ở đâu? Nghe nói là ở đại lao của huyện nha. Huyện nha? Dương Vi gật đầu. Là Vương huyện úy tự mình dẫn nha dịch tới bắt người. Ôi, Trương huyện lệnh tất nhiên không nghe không hỏi. Người này mấy ngày trước còn giải hòa quan hệ với lao gia nhưng lật mặt so với người khác còn nhanh hơn. Vô Tấn không nói gì. Hắn biết Trương huyện lệnh không phải là trở mặt mà là tự bảo vệ mình. Thị lang bộ hình bị đâm tại Duy Dương huyện, hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm không duy trì được trị an. Vô Tấn không thể không thừa nhận một chiêu này của Cao Hàng rất độc, một đá ném chết vài con chim. Đại ca hắn là chủ sự hộ tảo, Tô Hàn Trinh cũng bị nghi ngờ đứng phía sau. Còn có Triệu Kiệt Hào phụ trách trị an, huyện lệnh Trương Dung cũng không thoát khỏi có liên quan, có thể nói là một lưới bắt hết. Khó trách thái tử muốn phái ngự sử trung thừa tới. Xem ra quyết đầu quyền lực của cao tầng triều đình rất lợi hại rồi. Hiện giờ hy vọng duy nhất chính là xem ngự sử có thể phát huy tác dụng hay không. Vô Tấn cảm thấy hết sức nặng nề. Trận tranh đấu lần này sợ rằng không tầm thường rồi. Quyền 1 chương 107, sự kiện ám sát. Trong thư phòng, Tô Hàn Trinh chắp tay sau lưng chậm rãi bước qua bước lại, có vẻ lo lắng. Dù hắn biết Cao Hằng tới không có ý tốt nhưng hắn cũng chỉ biết phòng ngừa. Nhưng sao hắn ngờ được Cao Hằng lại đột nhiên tạo ra một vụ ám sát, đổ vấy lên đầu Hoàng Phủ Duy Minh. Nói chung loại chuyện này là tối kỵ trên chốn quan trường. Hôm nay ngươi động ta một lần, ngày mai ta lại có thể phản tháo. Cho nên đấu trang quyền lực tại quan trường có chút quy tắc ngầm. Loại thủ đoạn tự vẽ ra việc thế này không được dùng tới. Nhưng thật không ngờ đường đường là thị lang bộ hình lại sử dụng nó. Thảo nào triều đình đều nói hắn là tiểu nhân đắc chỉ, quả nhiên đúng là tiểu nhân. Cao Hằng có phải là tiểu nhân hay không thì hiện giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Hiện giờ vấn đề là chuyện đã xảy ra rồi, làm sao để cứu được Hoàng Phủ Duy Minh, giải quyết chuyện này thế nào? Hiển nhiên đối phương thật ra là muốn đối phó với mình. Thị lang bộ hình bị đâm. Tô Hàn Trinh hắn mới là chủ sự phía sau. Nghĩ tới chuyện Hoàng Phủ Duy Minh bị bắt, Tô Hàn Trinh tức tới nghiến răng nghiến lợi. Sáng nay hắn hơi mệt, không đi tới quận nhà, kết quả liền xảy ra chuyện. Đối phương xem ra cũng chuẩn bị cả điểm này rồi. Mặc dù Tô Hàn Trinh cũng đã làm quan 15 năm nhưng loại chuyện này cũng là lần đầu hắn gặp phải, không có kinh nghiệm. Quan trọng hơn hắn là cán bộ thư sinh, đối mặt với sự vu oan này hắn cũng cảm thấy bó tay không có cách gì. Hắn đưa mắt cầu cứu nhìn về phía ngự sử trung thừa Trần Trực. Trần đại nhân, đại nhân nói có cần trực tiếp ra mặt đi gặp nhân vật quan trọng hay không? Nếu so về kinh nghiệm thì Tô Hàn Trinh không thể so sánh với Trần Trực. Trần Trực có thể nói là kinh nghiệm đầy mình, mà đối phó với loại vu oan vô lại này hắn cũng có chút kinh nghiệm, hỏi trước. Tô đại nhân, Hoàng Phủ Duy Minh này đối với ngươi rất quan trọng sao? Tô Hàn Trinh gật đầu. Hắn là cánh tay phải của ta, là trợ thủ đắc lực nhất. Hắn xử lý chính vụ rất có khả năng, trong vài ngày ngắn ngủi đã sắp xếp đầu mối thuế má Đông Hải quận trong một năm rõ ràng hết cả. Hắn không chỉ là trợ thủ đắc lực của ta mà tương lai hắn còn có thể là trợ thủ của thái tử. Tô Hàn Trinh cũng không chút keo kiệt mà tán dương Duy Minh. Hắn lo là Trần Trực sẽ đưa ra biện pháp hy sinh Duy Minh. Trần Trực hiểu rõ ý tứ của hắn. Hắn cười cười, vừa muốn nói thì bên ngoài truyền tới tiếng của Dương Vi. Lao ra, Vô Tấn công tử tới rồi. Tô Hàn Trinh vui vẻ, hắn vội vàng nói với Trần Trực. Trần đại nhân ngồi trong chốc lát, ta đi trước nói với hắn vài câu. Trần Trực gật đầu, nâng chén trà, đợi Tô Hàn Trinh mở cửa đi ra ngoài, hộ vệ Thiên Tinh đứng bên đột nhiên nói. Hình như Tô đại nhân rất coi trọng Vô Tấn đó. Trần Trực hiểu rõ ý tứ của hắn. Đang nói tới lúc quan trọng nhất, Tô Hàn Trinh không ngờ lại có thể ngừng mà đi ra ngoài đủ biết hắn coi trọng Vô Tấn thế nào. Hắn uống một ngụm trà, cười bình thản nói. Chuyện này cũng khó tránh được. Đại nhân cũng nhìn thấy rồi đó. Thủ hạ của Tô Hàn Trinh không có trợ thủ đắc lực, nhất là lại càng không có người có võ công cao cường giúp đỡ. Cho nên hắn hiển nhiên nể trọng Vô Tấn rồi. Văn thao võ lực mà. Nếu chỉ có văn thì làm sao làm được việc gì? Trần Trực thầm thở dài. Có một vài chuyện hắn còn chưa nói rõ với Tô Hàn Trinh. Cao Hằng trông như dùng thủ pháp vô lại nhưng thật ra lại là một loại hành động cao minh, khiến hắn không thể nhúng tay vào. Thị lang bị đâm, tất nhiên sẽ trở thành một vụ án, chỉ có thể do cán bộ địa phương thẩm vấn. Mà hắn là ngự sử trung thừa. Hắn nếu muốn nhúng tay vào vậy phải có chỉ ý hoặc thượng phương bảo kiếm của hoàng đế. Nhưng hắn lại chả có thứ nào trong hai thứ này. Lần này hắn xuất kinh là phụng chỉ điều tra vụ án tham nhũng ở Hoài Bắc. Nếu hắn nhúng tay vào vụ án này thì đó là hắn vượt quyền rồi, cũng nhất định bị hoại tội. Thân quốc cứu làm sao bỏ qua cho hắn được. Dựa vào đó có thể thấy Cao Hằng này cũng là một nhân vật rất lợi hại, mặc dù phụ thân của hắn chỉ là quản gia cho thân gia, nghe nói còn có ơn với nhà họ thân. Mà nếu bởi vì báo ân mà thân quốc cứu cho hắn vinh hoa phú cũng thì cũng được rồi, cần gì phải giao chức vụ thị lang bộ hình quan trọng thế này cho hắn. Có thể thấy rõ là Cao Hằng cũng có một chút bản lĩnh. Từ thủ pháp này của hắn một nhận thấy, quả thật đã uy hiếp tới Trần Trực vì không phụng chỉ lại tới Đông Hải quận. Bản án này mình chỉ có thể đứng phía sau đưa ý kiến chứ không được ra mặt. Nghĩ vậy hắn nhìn thoáng qua Thiên Tinh, nhẹ nhàng nói. Lần này sợ rằng Tô Đại Nhân gặp phải nguy cơ rất lớn rồi. Ngươi xem có thể ra tay giúp đỡ không? Thiên Tinh là thị vệ thiếp thân của Thái Tử, hắn cũng không tiện ra lệnh trực tiếp, chỉ huyện chuyển đề nghị. Thiên Tinh gật đầu. Trước khi đi Thái Tử đã dặn hắn là phải toàn lực giúp đỡ Trần Trực và Tô Hàn Trinh. Nếu Tô Hàn Trinh gặp nạn thì đương nhiên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Vô Tấn đang ở cách vách. Hắn vừa mới ngồi xuống thì Tô Hàn Trinh đã đi vào. Vô Tấn vội vàng đứng dậy thi lễ. Tham kiến Tô Đại Nhân. Ngồi xuống đi. Xảy ra chuyện bất hạnh, trên mặt Tô Hàn Trinh cũng không còn ý cười nữa. Lúc này hắn cũng không lo Vô Tấn không giúp hắn. Đó là thân huynh của Vô Tấn, tất nhiên hắn phải cố gắng hết sức rồi. Hai người không hàn huyên nhiều, trực tiếp nói vào chủ đề chính. Tô Hàn Trinh thở dài. Ta nghĩ trên đường đi, nguyên nhân hậu quả Dương Vi đã nói cho ngươi rồi. Lần này ta gọi ngươi tới đây là chuẩn bị cho ngươi ra sức cứu Duy Minh, sau đó hy vọng ngươi có thể tạm thời thay Duy Minh một thời gian, làm chủ sự hộ tào. Đại nhân cho ta làm chủ sự hộ tào. Vô Tấn hoài nghi không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Để hắn làm chủ sự hộ tào không phải là buồn cười lắm hay sao? Hắn chỉ là một thương nhân, lại là một thương nhân nhỏ, có tư cách gì chứ? Hơn nữa hắn cũng hận nhất là chơi cái trò chữ nghĩa này. Đại nhân! Hắn vừa mở miệng đã bị Tô Hàn Trinh khoát tay ngăn lại. Ta biết ngươi không thích nhưng đây cũng không phải là vì ta mà là vì huynh trưởng của ngươi. Ngươi nghe ta nói hết lời đã. Quyền 1 chương 108, Lâm Nguy Vân Mệnh, Thượng. Vô Tấn yên tĩnh lại. Một câu vì huynh trưởng của ngươi có tác dụng hơn hết. Tô Hàn Trinh nhìn hắn lại tiếp tục nói. Theo quy định thì chủ sự hộ tào phải do thứ sử bổ nhiệm. Mà lần này bởi vì ta vừa về nhậm chức cho nên mới đấu đá một hồi. Mà hiện giờ chức này có thể do ta bổ nhiệm rồi. Chủ sự hộ tào rất quan trọng, hơn nữa là lại viên bậc một. Người được chọn phải thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện. Thứ nhất là phải có công danh cử nhân, điều kiện còn lại là phải là huân quan. Hơn nữa gia thế người đạt huân quan này phải trong sạch, là đệ tử trong danh gia vọng tộc. Mà ngươi lại phù hợp với điều kiện này. Huân quan của ngươi đã được phê chuẩn rồi, hai ngày nữa huyện nhà sẽ công bố. Cho nên xét về tư cách thì ngươi hoàn toàn phù hợp. Chờ một chút, chờ một chút. Vô Tấn cắt lời Tô Hàn Trinh. Đại nhân tại sao không bổ nhiệm Dương Vi? Hắn là phụ tá của đại nhân, lại cũng là cử nhân. Hắn càng thích hợp hơn chứ. Tô Hàn Trinh lắc đầu. Hắn nhìn Vô Tấn nói. Ta nói thẳng cho ngươi biết vậy. Từ khi xảy ra chuyện Dương học nghệ, ta cũng không yên tâm lắm đối với hắn nữa. Hơn nữa nếu ta bổ nhiệm hắn hoặc người khác làm chủ sự hộ tào tạm thời thì đại ca ngươi đối với Cao Hằng cũng mất đi một tầng tác dụng. Vô Tấn, ngươi có hiểu ý ta không? Ta cũng không muốn mất đi một nhân tài như đại ca của ngươi. Vô Tấn nắm được mệnh môn của Tô Hàn Trinh thì Tô Hàn Trinh cũng uy hiếp được Vô Tấn. Thứ uy hiếp được Vô Tấn chính là Duy Minh. Vô Tấn thì có gì cũng chẳng sao. Nhưng vì đại ca của hắn, cho dù hắn không muốn làm cũng sẽ làm. Đây là ý nghĩ của Tô Hàn Trinh. Để Vô Tấn thay đại ca làm chủ sự hộ tào một thời gian, như vậy thì chủ sự hộ tào chẳng khác gì vẫn nằm trong tay Hoàng Phủ Duy Minh. Bọn họ sẽ không dễ dàng sát hại Duy Minh, có thể gia tăng cơ hội giữ được mạng sống. Tô Hàn Trinh cũng rất tự tin với cách này. Hắn biết Vô Tấn nhất định sẽ đồng ý Vô Tấn mất bao công sức mới giúp đại ca đoạt được chủ sự hộ tào, làm sao lại có thể chắp tay dâng cho người khác. Hơn nữa chuyện này giờ có quan hệ với tính mạng của đại ca hắn. Quả nhiên Vô Tấn gật đầu. Được rồi. Ta thay đại ca vài ngày vậy. Chỉ là ta cũng không muốn làm lắm, xin đại nhân thông cảm cho. Tô Hàn Trinh cười ha hả. Không sao. Hiện giờ đã là giữa tháng, ngươi cũng chẳng phải làm việc gì. Chỉ cần mỗi buổi sáng tới điểm danh là được. Rốt cục cũng giải quyết xong chuyên cấp bách nhất, tâm tình của Tô Hàn Trinh cũng tốt hơn, vẫy tay với Vô Tấn. Người theo ta qua phòng bên, thương lượng một chút làm sao để cứu Duy Minh. Vô Tấn đi theo Tô Hàn Trinh vào phòng, không ngờ thấy Trần Trực và Thiên Tinh ở trong phòng. Hắn vội bước tới trước Trần Trực thi lễ. Trần Trực mỉm cười. Vô Tấn, mấy ngày không gặp rồi, dường như ngươi gầy đi thì phải. Vô Tấn cười gật đầu với Thiên Tinh, lúc này mới trả lời. Hai ngày trước có cảm giác như bệnh nhẹ, thân thể không khỏe nhưng hiện giờ đã tốt lắm rồi.
Ta cũng thế.
Trần Trực thở dài. Thân thể chỉ hơi không tốt là chuyện đã xảy ra rồi.
Vô Tấn, ngươi ngồi xuống đi.
Thiên Tinh, ngươi cũng ngồi xuống đi, mọi người cũng bàn bạc.
Tô Hàn Trinh thấy Thiên Tinh cũng tham dự rồi, trái tim cảm thấy vững vàng hơn một chút. Thiên Tinh là thị ảnh vũ sĩ, lại có kim bài của thái tử, có một số việc hắn còn làm dễ dàng hơn Vô Tấn.
Bốn người ngồi xuống.
Trần Trực liền nói tiếp.
Cao Hàng này cũng không phải dùng thủ đoạn dựng chuyện lần đầu tiên.
Trong ấn tượng của ta thì đây là lần thứ ba rồi. Hai lần đầu tiên hắn cũng thành công bởi có Thân Quốc Cứu ủng hộ hắn, nói trắng ra thì Thân Quốc Cứu cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Thậm chí Hoàng thượng cũng cho hắn một lý do đường hoàng, cho nên hắn mới dám dùng khổ nhục kế như vậy. Nhất định là hắn có chỗ dựa rồi.
Vậy ý Trần Đại Nhân là chúng ta lúc này cần làm gấp việc gì?
Thiên Tinh là một người thẳng thắn, không thích bày mưu tính kế mà thích hành động hơn.
Trần Trực cười nhạt nói.
Ta cho rằng vừa phải có hành động lại vừa phải án binh bất động, không thể bị đối phương dắt mũi, bị động hoàn toàn.
Ta cho rằng hẳn phải khiến đối phương có cảm giác như đánh hút một quyền, đợi tới khi hắn đánh ra chiêu thứ hai thì chúng ta lại có thể thông dong ứng phó rồi.
Tô Hàn Trinh trầm ngâm một chút.
Mặc dù Trần Trực nói có lý nhưng một số việc hắn cần phải làm.
Trần Đại Nhân, ta nghĩ ít nhất ta cũng phải dâng biểu chứ.
Thị lang bị đâm, ta không nói một tiếng thì lại càng khiến người ta hoài nghi, Đại Nhân có thấy thế không?
Chuyện này cũng là đương nhiên.
Cần phải tỏ thái độ chứ.
Tô Đại Nhân cần phải khiển trách thích khách thật nghiêm, còn phải công khai truy tìm hung thủ phía sau màn.
Còn ta nói an binh bất động là những hành động nhằm vào Duy Minh.
Vô Tấn là người mở miệng cuối cùng.
Ý của Đại Nhân là chúng ta biểu hiện ra là không động thủ nhưng lại vụng trộm hành động có phải không?
Nhũ Tử Khả Giáo.
Nhũ Tử Khả Giáo.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử Ký Lư Hầu Thế Gia.
Thời con trẻ. Một hôm khi Trương Lương đang một mình tản bộ trên cầu Di Thủy ở gần Hại Bì thì thấy một cụ già đang từ phía trước đi tới, cụ cố ý làm rơi mất giày rồi gọi Trương Lương lại nói, này anh bạn trẻ, hãy giúp tôi nhặt giày lên.
Trương Lương cảm thấy mất hứng, nhưng lại nghĩ thương ông già, liền vội xuống cầu nhặt giày lên, thì đã nghe ông cụ nói, nào, hãy xỏ giày vào cho ta.
Trương Lương tuy cảm thấy khó chịu, nhưng cũng xỏ giày vào chân cho ông cụ.
Cụ già đứng lên chẳng nói một lời cảm ơn rồi đi thẳng.
Một lát sau. Cụ quay lại nói, anh tuy còn trẻ nhưng lại rất nhân từ, thật xứng đáng được ta truyền dạy cho, 5 ngày sau hãy đến đây gặp ta.
Sáng sớm ngày thứ 5, Trương Lương đến bên cầu thì đã thấy cụ già đang ngồi đợi ở đó, cụ tỏ ra rất không vừa ý bảo Trương Lương sau 5 ngày lại đến gặp.
5 ngày sau, Trương Lương tuy đến rất sớm, nhưng vẫn chậm hơn một bước chân, nên cụ già lại bảo Trương Lương 5 ngày sau nữa lại đến gặp.
Lần này Trương Lương đến bên cầu từ lúc tờ mờ sáng ngồi đợi ông cụ.
Khi cụ đến thấy vậy rất phấn khởi nói với Trương Lương rằng, anh bạn trẻ, anh làm như vậy mới đúng.
Cụ nói xong bèn đem tặng cho Trương Lương cuốn sách Binh Pháp Thái Công và dặn rằng, anh hãy chăm chỉ nghiên cứu cuốn sách này, khi đã thông thạo rồi thì sau này anh có thể làm thầy của vua.
Cụ già nói xong liền lặng lẽ đi thẳng.
Trương Lương rất miệt mài nghiên cứu cuốn Binh Pháp Thái Công.
Về sau quả nhiên trở thành mưu sĩ quan trọng của Hán Cao Tổ Lưu Bang.
Quyền 1 chương 109, Lâm Nguy vâng mệnh, hạ.
Trần Trực cười ha hả.
Vô Tấn đã nói đúng ý của hắn rồi.
Vô Tấn nói không sai.
Bề ngoài chúng ta không được hành động để đối phương đoán được ý đồ của chúng ta nhưng thật sự không động thủ thì chúng ta đúng là bó tay chờ chết rồi.
Ta đề nghị hai điểm cần ra tay, một là thích khách kia, điều tra bối cảnh của hắn, xem có thể tìm ra dấu vết gì không.
Thứ hai là nắm được nhược điểm của Cao Hằng.
Dựa theo kinh nghiệm của thì bản án này muốn chấm dứt chỉ có làm cho Cao Hằng tự mình buông tay.
Hơn nữa một nhược điểm này cũng phải trấn nhiếp được Cao Hằng.
Vô Tấn cũng không tán thành phương án của Trần Trực lắm.
Hắn cũng biết thân phận của Trần Trực, ngay cả Tô Hàn Trinh cũng không mở miệng thì không tới phiên hắn phản đối.
Nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng huynh trưởng hắn, có chút chuyện hắn cần phải nói.
Trần Đại Nhân, ta cho rằng không cần điều tra thích khách nữa.
Bọn họ đã có chuẩn bị thì sẽ không để lại bất cứ đầu mối nào, cho dù có cũng không có ý nghĩa bởi chết thì không còn người đối chứng nữa.
Lực lượng của chúng ta vô ít, điều tra thích khách chỉ lãng phí thời gian và sức lực.
Nắm nhược điểm của Cao Hằng ta cũng ủng hộ nhưng quan trọng hơn đó là ta cảm thấy cần phải cứu huynh trưởng của ta mau, không thể để hắn bị nguy hiểm được.
Sắc mặt Trần Trực xâm lại.
Chẳng lẽ ngươi có gan cãi lệnh ta sao?
Trên mặt Trần Trực lộ vẻ rất không vui.
Dù Vô Tấn từ Bình Giang huyện theo hắn tới Duy Dương, quan hệ rất quen thuộc, dường như chuyện gì cũng có thể nói nhưng đó là không liên quan tới công vụ.
Một khi dính tới công vụ thì Trần Trực lập tức trở nên nghiêm túc phi thường.
Hắn là ngự sử trung thừa. Phương án hắn đưa ra há Vô Tấn có thể phản đối.
Vô Tấn chỉ là tiểu binh chấp hành mệnh lệnh của hắn mà thôi.
Hắn đang chuẩn bị nổi giận thì Tô Hàn Trinh lại ngầm đá hắn một cái, khiến hắn hiểu ra lúc này không phải lúc nổi giận. Hắn kìm nén sự bất mãn trong lòng, nhẫn nại giải thích cho Vô Tấn. Đại ca của ngươi tạm thời không có việc gì. Mục tiêu của bọn họ là nhằm vào Tô Đại Nhân, đến lúc đó còn cần đại ca ngươi vào kinh đối chất, cho nên bọn họ cũng sẽ không động tới đại ca ngươi. Ta có thể cam đoan với ngươi. Vô Tấn còn muốn hỏi nếu đại ca không chịu đối chất thì sao, nhưng Tô Hàn Trinh thấy vẻ hờn giận của Trần Trực nên vội chặn lời Vô Tấn. Vô Tấn, nghe theo sự sắp đặt của Trần Đại Nhân đi. Thiên Tinh cũng kịp thời tỏ thái độ. Ta chỉ muốn hành động, Trần Đại Nhân muốn ta làm gì thì ta làm việc đó. Vô Tấn đành phải nén bất mãn trong lòng. Trần Trực nhìn hắn một cái, lại tiếp tục nói. Vậy là chấp hành theo phương án của ta. Thiên Tinh đi điều tra bối cảnh của thích khách, Vô Tấn khổ cực hơn một chút, phối hợp với Tô Đại Nhân, nghĩ biện pháp nắm được nhược điểm của Cao Hằng. Ngay cả Tô Hàn Trinh cũng thấy thế không ổn thỏa. Vô Tấn là người địa phương, phải để hắn đi thăm dò bối cảnh của thích khách mới thích hợp hơn. Nhưng hắn chỉ mấp máy môi chứ cũng không nói gì. Vô Tấn. Khi Vô Tấn sắp rời khỏi phủ, Tô Hàn Trinh đuổi theo phía sau, gọi hắn lại. Đại nhân có chuyện gì không? Vô Tấn dừng bước hỏi. Tô Hàn Trinh nhìn sang hai bên một chút, vây vây tay nói. Người theo ta tới đây. Vô Tấn đi theo Tô Hàn Trinh vào bên trong. Thê tử và nữ nhi của Tô Hàn Trinh đi kinh thành rồi, hắn còn có một nhi tử cũng đang học ở kinh đô. Cả phủ to như vậy chỉ có một mình Tô Hàn Trinh và một tiểu thiếp. Tô Hàn Trinh dẫn hắn vào trong phòng ở hàng ngày, bảo hắn ngồi xuống, nhìn hắn một lúc rồi mới bình thản nói. Có phải là bất mãn một chút với sự sắp xếp của Trần Đại Nhân không? Đúng vậy. Vô Tấn không hề che giấu bất mãn trong lòng chút nào. Đại nhân thứ cho ta nói thẳng. Trần Đại Nhân có lẽ là một ngự sử trung thừa rất có kinh nghiệm, phương pháp của hắn không phải là thứ một tiểu dân như ta đoán được. Nhưng có một chút xác thực đó là Trần Đại Nhân cũng không lo lắng cho sự sống chết của đại ca ta. Ta có thể cảm nhận được điều này rất rõ ràng. Không chỉ có Vô Tấn cảm nhận được điều này, ngay cả Tô Hàn Trinh cũng cảm nhận được. Thực tế khi Trần Trực mở miệng hỏi Duy Minh có quan trọng với hắn không là hắn đã biết phương án của Trần Trực rồi, nhất định là vứt bỏ Duy Minh, hy sinh Duy Minh để bảo vệ Tô Hàn Trinh hắn. Làm ngự sử trung thừa, làm quan cao trong triều đình, hắn sẽ không nghĩ tới sự sống chết của một chủ sự hộ tào nho nhỏ. Nhiệm vụ của thái tử giao cho hắn là bảo vệ mình. Hai phương án hắn đưa ra, một cái là tìm bối cảnh của thích khách, kỳ thực là xác định thích khách không có quan hệ với Tô Hàn Trinh hắn, vậy là thái tử có thể ra sức bảo vệ hắn. Cách thứ hai là tìm nhược điểm của Cao Hằng, cũng là chuyện tăng lực lượng cho thái tử. Chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với Hoàng Phủ Duy Minh. Kết quả cuối cùng chỉ là thích khách bị Hoàng Phủ Duy Minh sai khiến, không có quan hệ với Tô Hàn Trinh. Giết Hoàng Phủ Duy Minh, tặng chủ sự hộ tào cho Từ Viễn án này liền chấm dứt. Ngay từ đầu Trần Trực đã có ý đồ này. Nếu như Duy Minh đã chết vậy thì càng không có người đối chất rồi. Cho nên hắn không muốn đi cứu Hoàng Phủ Duy Minh. Có lẽ đây chỉ là một hạ sách của hắn nhưng ít ra hắn cũng nghĩ tới việc hy sinh Duy Minh rồi. Tô Hàn Trinh thở dài, chậm rãi nói. Thật ra ý nghĩ của ta và ngươi giống nhau, dù thế nào cũng phải bảo vệ được tính mạng của Duy Minh. Ta thà rằng tặng chức chủ sự hộ tào cho Từ Viễn cũng muốn giữ mạng cho Duy Minh. Hắn là nhân tài ta cực kỳ coi trọng. Tô Hàn Trinh nói rất thành khẩn, cũng rất thẳng thắn khiến Vô Tấn có cảm giác cảm động không hiểu nổi. Chuyện này còn liên quan tới con đường kẻ sĩ của đại ca hắn. Dù hắn chỉ là một quan viên thư sinh, năng lực quan trường có lẽ không bằng Trần Trực nhưng khí lễ của hắn lại hơn Trần Trực nhiều lắm. Vô Tấn yên lặng gật đầu, đứng thẳng dậy nói. Đại nhân trân trọng huynh trưởng nhà ta như vậy, ta sẽ khắc sâu trong tâm khảm. Nhưng hiện nay ta muốn cứu huynh của ta ra trước. Hắn là thân nhân duy nhất của ta, ta tuyệt đối không thể để hắn gặp nguy hiểm được. Cứu chậm một chút hắn sẽ càng có khả năng bị diệt khẩu. Về phần người nào diệt khẩu thì ta nghĩ Tô Đại Nhân rõ ràng hắn ta nhiều. Ta xin cáo tử. Về phần chủ sự hộ tảo, nếu có chuyện gì làm được ta sẽ làm hết sức. Tô Hàn Trinh không ngăn trở hắn. Hắn hiểu rất rõ Trần Trực này, sở dĩ được gọi là mặt đen cũng không phải là bởi vì hắn không nể tư tình mà ám chỉ hắn không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ độc. Tô Hàn Trinh cũng rất lo lắng Duy Minh sẽ bị diệt khẩu. Rời đi đâm sử phủ, Vô Tấn lập tức tiến đến Bắc Thị, Trần Trực phương án hắn không tiếp thụ, hắn muốn ấn chính mình phương án đến áp dụng, tiên bảo trụ hắn đại ca tánh mạng mới là đệ nhất trọng yếu. Hắn chạy tới phố gạo Thiên Hương, thấy Hắc Mễ từ phía xa xa. Hắc Mễ thấy hắn cũng lập tức chạy tới đón. Ta đang muốn tìm ngươi đây. Chuyện gì? Đương nhiên là chuyện huynh trưởng Duy Minh của ngươi. Ngươi theo ta tới đây. Quyền 1 chương 110, nữ đầu lĩnh hải tặc, thượng. Vô Tấn cảm thấy hơi kỳ quái. Vì sao Hắc Mễ lại quan tâm tới đại ca của hắn chứ? Giao tình của hắn và Hắc Mễ cũng chưa tới mức này. Hắc Mễ dừng chân nói khẽ với hắn. Duy Minh bị bắt. Phượng Hoàng hội đã kinh động rồi. Ta nghe nói A Cô đã phát Phượng Hoàng lệnh với Lưu Cầu Đảo. Phượng Hoàng lệnh là mệnh lệnh cao nhất của Phượng Hoàng hội, không dễ dàng được vận dụng. Ta vào Phượng Hoàng hội 10 năm nay mới gặp có một lần thôi. Rất có thể là Trần Lão Đại cũng sẽ đến đó. Trong lòng Vô Tấn càng thêm kinh dị. Phượng Hoàng hội là đại hải đạo đệ nhất của Vương Triều Đại Ninh. Bọn họ chiếm Lưu Cầu Đảo, khống chế mấy chục vạn đảo dân, không khác gì một tiểu quốc. Vì đại ca hắn, ngay cả Phượng Hoàng hội cũng bị kinh động thế là thế nào? Chẳng lẽ mẫu thân của bọn họ thật sự là tỷ muội của Trần Lão Đại thật? Là cậu tới cứu cháu sao? Hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không nhận ra nguyên nhân từ đâu. Theo Hắc Mễ tới hậu viện, Vô Tấn lại càng hoảng sợ hơn. Chỉ thấy trong viện đã có 20 mấy đại hán bưu hãn, ai nấy đều mặt mày dữ tợn. Bọn họ mặc áo ngắn màu đen cả, để phanh ngực, lộ lông ngực đen xì, trên có xăm một con phượng hoàng dương cánh, giống hệt như con phượng hoàng trên kim bài của hán. Phía dưới bọn họ mặc quần thụng màu đen, thắt lưng đều có trường đao, không cần nghĩ cũng đoán ra được đây đều là hải tặc của Phượng Hoàng hội rồi. Dù tướng mạo bọn họ hung ác nhưng mỗi người lúc này đều như cừu non. Mà phía trước bọn họ lại là một nữ tử trẻ tuổi vóc người thon thả. Vô Tấn vẫn gọi nàng là Hắc Muội, tên thật là Trần Anh, là con gái duy nhất của thủ lĩnh Phượng Hoàng hội Trần An Bang, là một nữ đầu lĩnh hải tặc chính cống. Lúc này trong tay Trần Anh với làn da đen bóng của có một cây côn. Vẻ mặt nàng giận dữ, đi qua đi lại trước mặt bọn họ, vừa đi vừa chỉ vào mặt mà mắng. Cái đám rùa đen các ngươi, ta đã quy định thế nào rồi, tốt nhất là trước chính ngọ phải tới, nhưng các ngươi thì sao? Không ai tới đúng giờ hết. Nàng gõ mạnh gậy lên đầu một đại hán. Đầu đại hán lập tức bị đánh cho máu tươi chảy ròng ròng. Lý Nhị, ngươi là đầu lĩnh của bọn họ, ngươi giải thích cho ta. Dù mặt chảy đầy máu như đại hán nọ vẫn không dám lao đi, nói nhỏ. Trên biển hôm nay gió lặng, tốc độ rất chậm. Trần Anh lại hung hăng nện một côn nữa lên lưng hắn, tức giận mắng. Vài chục năm làm thảo khấu kiếm ăn trên biển ăn cứt cả sao. Ngay cả bà cô ta cũng biết hôm nay là gió nghịch, ngươi lại không biết à. Ti chức biết. Biết sao các ngươi còn không xuất phát sớm. Đại hán không dám giải thích tiếp với Trần Anh. Trần Anh vừa có cảm giác, quay đầu lại liền thấy Vô Tấn đang nhìn nàng, vẻ tức giận trên mặt lập tức biến mất, lộ vẻ kinh hỉ. Là chàng. Vô Tấn gật đầu với nàng, khẽ cười, lại nhìn qua đám đại hán đứng đầy sân, ý tứ rằng nàng trước tiên xử lý xong chuyện đi đã. Vô Tấn đến khiến Trần Anh vui vẻ, sự tức giận trong lòng sớm đã bay biến hơn phần nữa nhưng vì mặt mũi nàng cũng không thể dễ dàng tha cho đám thủ hạ, sắc mặt lại hơi lộ vẻ giận dữ, vung một côn lên. Hôm nay không xử phạt các ngươi, quay về đảo sẽ cho mỗi người 30 côn. Xéo đi ăn cơm đi. Các đại hán như chút được gánh nặng, đều chạy về phòng cơm. Ngươi chờ một chút. Trần Anh gọi Lý Nhị lại, móc cái khăn tay ra ném cho hắn. Băng bó vết thương lại đi, đừng làm ta thấy ghê. Đa tạ A Cô. Lý Nhị vô cùng cảm kích, vội vàng băng bó chút vết thương. Trần Anh lúc này mới từ từ đi tới trước mặt Vô Tấn, ném gậy gỗ xuống, vô vô tay cười hỏi hắn. Có thấy ta rất hung ác không? Vô Tấn lắc đầu. Nàng làm việc theo bang quy, không hung ác thì làm sao lập uy được. Trần Anh cười khúc khích, lộ ra hàm răng trắng như những vỏ sò nhỏ. Chàng cũng có chút nhãn quan đó. Kỳ thật hôm nay cũng là nể mặt chàng mà tha cho bọn họ một lần. Nếu không thì hôm nay ta sẽ đánh cho mỗi người 30 côn. Đánh nhiều người như vậy không đau tay sao? Vô Tấn nói đùa với nàng. Trần Anh nghe thấy hắn có ý quan tâm tới mình, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Nàng nắm tay mình, giọng nói hơi làm nũng. Đương nhiên là đau rồi. Hai mắt nàng lại chớp chớp, lộ ý cười nghịch ngợm. Nhưng mà ta sẽ không tự mình động thủ đâu. Ta để cho bọn họ đánh nhau, sau đó ta sẽ đánh một người cuối cùng, vậy thì cũng không đau tay rồi. Vô Tấn cười miễn cưỡng. Trong lòng hắn có chuyện nên cũng không thể đùa giỡn nhiều với Trần Anh. Hắn chỉ Hắc Mễ nói. Ta tìm Hắc Mễ có việc. Trần Anh vốn đang muốn hỏi hắn một chút lần trước tại sao mình đang gội đầu thì hắn lại lẻn đi mất nhưng nhận ra ánh mắt của Vô Tấn hơi nặng nề, biết là hắn lo lắng cho đại ca của hắn, liền thản nhiên cười, an ủi hắn. Chàng đừng lo. 3 canh giờ trước ta đã phát Phượng Hoàng lệnh rồi. Chỉ trong 5 ngày là phụ thân sẽ tới. Khi đó bọn họ có gan không tha người, chúng ta sẽ san bằng huyện nhà, cho cái gì mà thị lang, huyện lệnh thành quỷ dưới lao hết. Vô Tấn không khỏi cười khổ một tiếng. 5 ngày mới tới thì sợ rằng cơm nước nguội lạnh hết rồi. Ta chỉ sợ thời gian quá dài thì đại ca sẽ gặp bất lợi. Ta biết. Chúng ta vào trong nhà thương lượng. Không phải ta còn có 20 mấy thủ hạ đó sao? Trần Anh bám nhẹ vào tay Vô Tấn, đôi mắt đen lấy đa tình nhìn hắn, ôn nhu nói. Chàng yên tâm đi. Ta sẽ dùng toàn lực trợ giúp chàng. Vô Tấn lo đại ca gặp chuyện không may, trong lòng âu sầu. Sự quan tâm chân thành của Trần Anh không khỏi khiến hắn hơi cảm động. hắn gật đầu. Đa tạ nàng rồi. Cũng cảm ơn nàng vì ta mà phát phượng hoàng lệnh.
Ha ha. Trần Anh không nhịn được mà bật cười. Không phải ta phát phượng hoàng lệnh vì chàng. Chàng còn chưa có tư cách đó đâu.
Mặt Vô Tấn đỏ lên. Hóa ra là hắn tự mình đa tình.
Trần Anh kéo tay hắn cười nói. Nhưng nếu chàng gặp chuyện không may thì ta cũng phát đó, đi thôi.
Trong phòng sẽ có người giải thích cho chàng.
Trần Anh chỉ lớn hơn Vô Tấn 2 tháng tuổi.
Cô của nàng là mẫu thân Vô Tấn, trên thực tế nàng chính là chị họ của hắn. Hơn nữa từ nhỏ cô đã có ý cưới nàng cho Vô Tấn, dù chưa định chính thức, chỉ là người lớn nói chuyện thôi nhưng nàng đã có ý này rồi.
3 năm trước đây Vô Tấn tới Lưu Cầu Đảo, dù hắn có ngốc một chút nhưng Trần Anh cũng không ngại, luyện võ với hắn, lửa gần rơm cả 1 năm rưỡi.
Vô Tấn rốt cục cũng là mối tình đầu của nàng.
Bọn họ trở thành một đôi tình lữ.
1 năm rưỡi trước, Vô Tấn rời khỏi Lưu Cầu Đảo, 2 người liền mất liên lạc. Lần này Trần Anh phụng mệnh phụ thân tuần tra các trạm gác ngầm tại bờ biển Đông Nam, đồng thời cũng bởi Duy Minh tham gia tuyển chọn chủ sự hộ tàu mà đến bảo vệ an toàn cho hắn.
Nàng đã nhớ nhung Vô Tấn 1 năm rưỡi rồi, nhưng mấy lần bọn họ gặp mặt cũng không có thời gian ở chung.
Quyền 1 chương 111, nữ đầu lĩnh hải tặc, hạ.
2 người đi vào phòng. Trần Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, vươn cánh tay mềm mại ôm lấy cổ Vô Tấn, hơi thở như lan, 2 mắt sáng ngời thầm tình nhìn chăm chú hắn, dáng điệu ngây thơ đáng yêu hỏi.
Tam lang, có nhớ ta không?
Vô Tấn không biết phải giải thích cho nàng thế nào.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thở dài, ngồi xuống nói.
Hắc muội, trong lòng ta đang rất buồn bực, không có tâm tình đâu.
Ta biết.
Cho nên ta không trách chàng, chỉ hy vọng chàng tuân thủ lời thề với ta.
Trần Anh nắm lấy tay hắn, len lén nhìn thoáng qua Vô Tấn, thấy hắn có vẻ hơi không yên lòng nhìn mình, giơ tay túm lấy thai hắn, cười lạnh liên hồi.
Hừ hừ.
Ta biết là ngươi nhất định thích nữ nhân khác rồi.
Vô Tấn bất ngờ không kịp phòng ngự, hơn nữa động tác của Trần Anh rất nhanh, giống như nàng đã luyện tập mấy trăm lần vậy, thoáng cái đã bị nàng méo lỗ thai, kéo cho hắn đau đớn khó chịu.
Hắn cũng tức giận quát lớn.
Vùng ra ngay cho ta.
Có nghe không?
Trần Anh thấy giọng điệu của hắn cực kỳ hung ác, hoàn toàn không giống như bình thường vẫn năn nỉ mình tỉ tỉ tha mạng.
Nàng ngẩn ra một chút, từ từ buông tay ra.
Vô Tấn cũng cảm giác giọng điệu của mình vừa rồi rất thô bạo.
Trong lòng hắn hơi áy náy, nói khẽ.
Xin lỗi.
Sinh tử của đại ca ta giờ chưa biết, thật sự không có tâm tình.
Trần Anh nhẹ nhàng lắc đầu.
Không sao đâu.
Trong lòng nàng thầm buồn bã.
Dù nàng là một nữ hải tặc nhưng trái tim nữ tử của nàng vẫn hoàn toàn trong sáng.
Nàng có thể cảm nhận được Vô Tấn đối với nàng không giống trước đây.
Hắn nhất định đã thay lòng rồi.
Nàng biết da mình đen, cũng không xinh đẹp, lại là nữ hải tặc hung thần ác sát. So với con gái các gia đình giàu có thiên kiểu bá mị thì nàng cũng không có bất kỳ ưu thế gì.
Vô Tấn nếu thích những mỹ nữ trắng trẻo kia thì có lẽ cũng có thể hiểu được.
Chẳng qua nàng nghĩ Vô Tấn trước kia tình cảm với nàng rất sâu đậm, nghĩ tới mối tình si của mình với hắn như nước chảy về đông thì nàng lại không cam lòng, vừa có cảm giác thất vọng tới cực độ.
Loại tâm lý không cam tâm này cứ quẩn quanh trong lòng nàng, khiến nàng đau khổ vô cùng.
Nhưng lúc này tự tôn của nữ hải tặc lại hiện lên trong lòng nàng, khiến nàng đau khổ nhưng không quấn quýt si mê Vô Tấn nữa.
Được rồi. Chúng ta nói chuyện đại ca của ngươi.
Nàng mở cánh cửa ra, hô một tiếng.
Mễ lao nhị, vào đây cho ta.
Hắc Mễ chạy tiến vào, không người cười cười.
A cô tìm ta.
Ngồi xuống đi.
Trần Anh cũng ngồi xuống, miễn cưỡng cười với Vô Tấn.
Chúng ta bắt đầu đi.
Nàng thu liễm vẻ tươi cười, tình thái của nữ tử trẻ tuổi vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
Cách huyện nhà chừng 2 dặm có một hẻm nhỏ gọi là Nhan Gia Hạng.
Trong hẻm nhỏ có 10 hộ dân, không có đường lớn, đều là những nhà bình thường ở Duy Dương huyện.
Tối đến Hắc Mễ mang theo Vô Tấn và Trần Anh đi tới đầu hẻm nhỏ.
3 người đi vào hẻm nhỏ.
Hắc Mễ chỉ vào một cánh cửa trong đó nói.
Đây là nhà của Lý Lao đầu đó.
Từ khi ra khỏi Bắc Thị, Trần Anh vẫn luôn trầm mặc.
Nàng giống như một người tùy tùng yên lặng theo sát phía sau Vô Tấn, trong lòng tràn ngập sự thương cảm và bất đắc dĩ.
Nàng vốn định lập tức trở về hải đảo, không muốn nhìn cái người phụ lòng người này một chút nào nữa nhưng nhiệm vụ cha giao khiến nàng không thể rời đi.
Nàng cũng không cam lòng.
Nàng chỉ có thể lấy sự trầm mặc để tỏ vẻ bất mãn và kháng nghị.
Quan hệ giữa bọn họ nhanh chóng lạnh nhạt đi, từ 2 người vốn là một đôi tình lữ biến thành đồng đội.
Từ Bắc Thị đi ra, bọn họ còn chưa nói với nhau một câu nào.
Vô Tấn đi phía trước nàng.
2 người trầm mặc khiến hắn cũng cảm thấy rất áp lực và khó chịu, mấy lần muốn nói chuyện với nàng nhưng lại không thể nào lên tiếng được.
Thậm chí hắn cũng muốn nói cho nàng biết hắn không phải là Vô Tấn như trước.
Nhưng nàng khẳng định sẽ nghĩ là hắn thay lòng rồi.
Loại chuyện chiếm xác này ở triều đại này có liên quan tới quỷ thần, hắn cũng không thể nói, thà cứ để nàng cho là hắn thay lòng còn hơn. nhưng có đôi khi hắn đột nhiên nhớ ra hình như Hắc Muội là chị họ hắn. Loại cảm giác này lại càng khó nói. Hắn không thể đè nén cảm giác thân tình. Vô Tấn âm thầm thở dài. Hắn cố gắng quên đi phiền não của mình, tập trung tinh thần vào việc giải cứu huynh trưởng. Công tử, là nơi này đó. Hắc Mễ chỉ vào cánh cửa cách đó 3 thước. Tinh thần Vô Tấn phấn chấn lên, đi về phía trước, đứng ở trước đại môn. Trần Anh thấy hắn không gõ cửa thì không khỏi hơi nghi hoặc nhìn hắn, đang muốn đẩy cửa thì Vô Tấn lại ngăn nàng lại. Chờ một chút. Hắn đang quan sát cánh cửa này. Đây là một thói quen của hắn, từ những điểm rất nhỏ để tìm ra dấu vết. Hắn biết tại thời cổ đại, hầu như mọi người rất coi trọng cửa chính. Đó là một loại thể diện. Một cánh cửa nho nhỏ nói lên rất nhiều điều. Đinh đồng trên cửa dường như cũng khác nhau rất nhiều. Chỉ có người có địa vị xã hội nhất định mới có thể có, nhiều nhất là 81 chiếc đinh. Đó là cửa cung hay cửa miếu. Ít nhất là 3 chiếc, ý nghĩa là nhà này là tiểu quan phẩm cấp thấp. Mà dân chúng bình thường thì cửa và màu sắc phân chia làm đỏ thắm, màu đen, không màu, thậm chí còn có hình thù lớn nhỏ của cánh cửa cũng phải chú ý cả. Mà nhà Lý Lao Đầu này lại là cánh cửa không màu, cũng không có đinh đồng, cánh cửa bị mưa gió ăn mòn, thực đã biến thành màu trắng cũ kỹ, hiện đầy những cái khe li ti, cái khe có chiều rộng lớn nhất thậm chí bằng ngón út. Từ chi tiết này Vô Tấn liền suy đoán ra, Lý Lao Đầu này dường như rất nghèo khó. Hắc Mễ cũng nói hắn mê rượu như mạng. Mê rượu thực ra chính là một nhược điểm. Đúng ra Lý Lao Đầu được người nhà phạm nhân tới nhà tặng tiền tặng lễ, nhà của hắn phải sống thoải mái mới đúng. Nhưng từ đại môn có thể thấy nhà này đã suy sụp, chỉ có thể nói rõ là hắn không chỉ đơn giản là mê rượu mà thôi. Đang nghĩ vậy, chỉ thấy cánh cửa đột nhiên mở ra. Một thiếu phụ còn trẻ bước ra, mặt đầy vẻ bệnh tật. Nàng mặc một bộ y phục bằng vải đông, tay đang ôm rổ. Trong rổ là 10 mấy bộ quần áo đã giặt sạch, phía sau lưng còn có một đứa trẻ. Nàng mở cửa thấy ngoài cửa có 3 người thì không khỏi hơi sửng sốt. Các ngươi tìm ai? Hắc Mễ nhận ra nàng. Hắn cười tủm tỉm thi lễ. Đại tẩu, chúng ta Lý Lao Đầu, hắn có nhà không? Thiếu phụ quay đầu vào phòng hung hăng lườm một cái, giọng nói căm giận. Hoàng Thang đi uống rượu quá nhiều, đang nằm trong đó đó. Nàng lại lạnh lùng nói với 3 người. Hắn uống nhiều lắm, chắc không tỉnh nổi. Các ngươi mai hãy quay lại đi. Quyền 1 chương 112, đã thông quan tiết. Vô Tấn lo lắng trong lòng, làm sao để tới mai được. Hắn lấy ra một thỏi 5 lượng bạc, bỏ vào trong rổ thiếu phụ nói. Đại tẩu, chúng ta có việc gấp cần tìm hắn, tẩu nhất định có biện pháp đánh thức được hắn mà. Bạc động nhân tâm. Mặt thiếu phụ liền lộ vẻ vui mừng. Nàng cười gật đầu. Các ngươi vào nhà ngồi đi. Ta thử xem. 3 người đi vào tiểu viện, thấy mùi rượu ập tới. Vô Tấn không khỏi nhíu mày. Trong viện cũng rách nát như đại môn, cây cối héo rũ, góc sân đầy rau cải. Vài con gà đang mổ rau. 2 đứa bé trai 5-6 tuổi đang đi chân trần, chơi đùa trong bùn đất trong sân. Khắp nơi đều là bụi bẩn. Mời 3 vị ngồi bên này. Thiếu phụ luống cuống tay chân thu dọn một gian phòng, mời mọi người vào nhà. 3 người Vô Tấn ngồi xuống. Hắn liếc Trần Anh một cái, vừa lúc Trần Anh cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt Trần Anh lập tức tránh đi, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Đúng lúc này thì cách vách truyền tới một tiếng hét to như heo bị chọc tiết. Đau chết ta mất. Ngay sau đó là tiếng đàn ông chửi bậy. Mụ giặc cái, ngươi đá vào đâu của lão tử đó. Cái con lợn chết này, cả ngày chỉ biết uống, uống cho chết đi. Chỉ thấy thiếu phụ tàn nhẫn mắng hắn. Còn không dậy đi. Bên kia phòng có khách chờ ngươi đó. Người đàn ông kia cầu nhào một câu liền không thấy tiếng động gì nữa. Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân nặng nề đi tới. Một nam nhân tráng kiện tập tên đi vào. Ai tìm ta? Người hắn đầy mùi rượu, say khướt đánh giá 3 người. Hắc Mễ vội vàng đứng dậy ôm quyền với hắn. Lao Lý, có nhận ra ta không? Lý Lao Đầu nhận ra hắn, cười hắc hắc. Hóa ra là Hắc Lao Đệ. Lâu rồi không gặp, phát tài ở nơi nào thế? Hắc Mễ kéo hắn ngồi xuống, giới thiệu Vô Tấn với hắn. Vị này là công tử Hoàng Phủ, là bằng hữu tốt nhất của ta. Vô Tấn chắp tay chào hắn. Lý Lao Đầu nhìn Vô Tấn, đột nhiên cười nói. Vị Lao Đệ này trông hơi quen đó. Hắn ngưng thần nghĩ một chút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ rồi, ngươi là cái tên bán sổ số kia, có đúng không? Vô Tấn cười ha hả, giữ ngón cái khen. Ánh mắt của Lý Đại Ca tốt thật. Lý Lao Đầu cười đắc ý. Tất nhiên. Đừng thấy ta cả ngày say xưa, mắt ta vẫn còn tinh trắng nhé. Hắn vừa nhìn thoáng qua Trần Anh, thấy nàng da đen bóng, dã vị 10 phần, không khỏi mập mờ cười cười. Vị tiểu nương tử này đen tới tuấn tú nhỉ. Trần Anh hừ lạnh một tiếng khiến Hắc Mễ sợ tới vội chuyển đề tài. Hắn chỉ vào Vô Tấn nói. Lao Lý, hôm này là Vô Tấn công tử muốn tìm người nhờ hỗ trợ. Vô Tấn đặt hai đĩnh bạc nặng 50 lượng lên bàn. Hai mắt Lý Lao Đầu lập tức sáng lên. Người bình thường nhờ hắn làm việc đều chỉ 50 lượng bạc, vị hoàng phủ công tử này lại bỏ ra 50 lượng bạc, có lẽ là ra tay hoang phí nhưng chuyện khẳng định là không đơn giản. Lý Lao Đầu cũng có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này rồi. Hắn không vội nhận bạc, trước tiên muốn hỏi rõ mọi chuyện đã, nếu không thì cũng chẳng có ích gì. Hắn đã hoàn toàn tỉnh rượu, lông mày nhíu lại. Không biết ta có thể giúp hoàng phủ công tử làm gì? Thấy đối phương trả lời hàm hồ, cũng chưa rõ là đồng ý hay không, Vô Tấn cười bình thản nói. Đại ca của ta là Hoàng Phủ Duy Minh. Sắc mặt Lý Lao Đầu lập tức biến đổi. Hắn đứng dậy muốn đi lại bị Hắc Mễ túm lại, mất hứng nói. Lao Lý, ngươi không nể mặt ta sao? Ánh mắt Lý Lao Đầu lộ vẻ sợ hãi, chắp tay cầu khẩn nói. Lao Hắc, không phải là ta không nể mặt ngươi. Chủ sự hộ tào nọ là nghi phạm ám sát Cao Thị Lang, không giống người thường. Ta có 10 cái đầu cũng không đủ chịu tội đâu. Ngươi nghe ta nói xong đã. Hắc Mễ mạnh mẽ ấn hắn xuống. Lý Lao Đầu bất đắc dĩ, đành cười khổ nói. Mời Hoàng Phủ Công Tử nói đi. Vô Tấn mỉm cười, trước tiên để Lý Lao Đầu an tâm đã. Ta phải nói trước là không cần Lý Đại Ca giúp huynh trưởng ta làm gì cả. Ta biết chuyện này rất lớn, không muốn làm khó Lý Đại Ca. Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, nhìn vẻ mặt của Lý Lao Đầu. Lý Lao Đầu rõ ràng nhẹ nhõm hơn rồi, vẻ mặt căng thẳng vừa rồi cũng lộ ra một tia ý cười khó phát hiện. Vô Tấn bắt được tia ý cười mà ngay cả bản thân Lý Lao Đầu cũng không ý thức được này, để lộ ra bí mật trong nội tâm của hắn. Chuyện này có thể thương lượng rồi. Vô Tấn lại không chút hoang mang nói. Thật ra ta chỉ có hai chuyện muốn nhờ Lý Đại Ca giúp đỡ. Chuyện thứ nhất là hy vọng Đại Ca ta ở trong lao không chịu khổ nhiều lắm. Điểm này đối với ngươi hẳn là không có vấn đề gì rồi. Lý Lao Đầu gật đầu. Người bình thường đến nhờ hắn đều là vì việc này. Đối với hắn thì chuyện này cũng chỉ là một cái nhấc tay thôi. Đại ca ngươi bị nhốt trong phòng giam chữa bính, là một phòng giam đơn độc, không có phạm nhân khác xúc phạm tới hắn được. Ta có thể chiếu cố về đồ ăn cho hoàng phủ chủ sự. Chuyện này ngươi yên tâm, ta có thể làm được. Đa tạ Lý đại ca rồi. Vô Tấn lại nói tiếp. Việc thứ hai là ta hy vọng ngươi có thể chỉ cho ta một con đường. Ta muốn cứu đại ca của ta nhưng sẽ không làm phiền hà tới ngươi. Nhưng ta nghĩ ngươi hẳn có biện pháp nào có thể làm được. Lý Lao Đầu trầm mặc. Vô Tấn cũng không quấy rầy hắn. Kiên nhẫn đợi câu trả lời thuyết phục của hắn. Một lúc lâu sau, Lý Lao Đầu vẫn không lên tiếng như cũ, thấy rõ nội tâm của hắn đang hết sức mâu thuẫn. Trần Anh ở bên cạnh rút cục không nhịn được nữa. Nàng vỗ bàn, hung hăng nhìn Lý Lao Đầu một cái. Ngươi nếu không muốn giúp thì cũng nói rõ cho chúng ta biết. Lý Lao Đầu bị nàng đột nhiên vỗ bàn tới giật nảy mình. Kỳ thật bọn họ cũng không phải không có cách cứu người từ tử lao ra. Chẳng qua vụ án của Duy Minh rất nghiêm trọng. Bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn nên hắn mới so sánh giữa nguy hiểm và lợi ích, sau đó ra giá. Chủ động thả Hoàng Phủ Duy Minh là chuyện không có khả năng nhưng nếu bọn họ thiếu trách nhiệm, để cho Hoàng Phủ Duy Minh được cứu ra thì cũng còn được. Hắn chỉ bị tội nhẹ, cùng lắm trừ mấy tháng lương thôi, nghiêm trọng nhất cũng là cách chức mấy tháng, sau đó hắn lại được phục chức một lần nữa. Dù sao hắn cũng vì thất trách mà bị cách chức 3 lần rồi. Quyền 1 chương 113, Hắc Lao, Thượng. Ăn chén cơm này cả mấy chục năm tất nhiên hắn hiểu rõ rồi. Lúc này hắn rốt cục hạ quyết tâm được, ngẩng đầu nói với Vô Tấn. Nếu chỉ làm giúp ngươi chuyện đầu tiên thì ta muốn nhận của ngươi 100 lượng bạc. Bởi vì ta cần chuẩn bị rất nhiều người, thậm chí động thủ từ trong nhà lao. Nếu ngươi muốn làm chuyện thứ hai thì ta muốn ít nhất 500 lượng bạc. Bởi vì ta sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Vô Tấn lấy ra một bao vải làm đặt lên bàn, mở ra bên trong lộ rõ 5 đĩnh kim nguyên bảo. Hắn đưa ra trước mặt Lý Lao Đầu. Đây là 50 lượng vàng, trị giá 6.000 lượng bạc, cũng đủ đền bù nguy hiểm cho ngươi. Lý Lao Đầu nhìn thấy vàng dòng lập lánh lập tức bị tài phú mê hoặc. Hắn nuốt nước bọt một cái, chậm rãi nói. Lý Tứ ta làm Lao Đầu ở Đại Lao Duy Dương huyện đã 20 năm, không có chuyện gì ta không làm được. Đại Lao của Duy Dương huyện cách huyện Nha không xa, là một kiến trúc hình tròn chiếm diện tích 5 mẫu. Mấy trăm gian phòng hình thành một khu kiến trúc chia làm 3 đường tròn đồng tâm. Tầng ngoài dùng là phòng giam giáp, số lượng đông đảo. Giam nhiều người nhất, đều là phạm nhân tiểu như trộm vặt hay không chịu đóng thuế, giam giữ trong thời gian ngắn, phần lớn chỉ mấy tháng tới một năm. Tầng ở giữa là phòng giam ất, giam giữ các tội phạm tội nặng, bị giam trong thời gian dài. Mà phòng giam ở tận cùng bên trong là phòng giam chữa bính, là tử lao chuyên để giam tội phạm giết người, tạo phản, không có một cái cửa sổ nào, chỉ có một cửa vào, quanh năm hôi thối. Trong phòng giam rất tối tăm, chỉ có một ngọn đèn dầu âm u vách tường được xây bằng đá tảng, cứng rắn khiến người ta tuyệt vọng. Hàng rào bằng gỗ lớn, trông hung hãn như dã thú. Ngục tốt tuần tra qua lại, chìa khóa trong tay đập rầm rầm, vang cả phòng giam. nơi này tràn ngập khí tức khiến người ta tuyệt vọng. Hoàng phủ Duy Minh đang bị nhốt ở đại lao như địa ngục này. Hắn ở trong một phòng giam đơn độc phía cuối, nóng nực như trong lò hấp, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Đây là lần đầu tiên trong 27 năm Hoàng phủ Duy Minh nếm tư vị sống trong nhà lao, hơn nữa là thai ương bất ngờ. Buổi sáng hắn còn ngồi làm việc trong quận nha, chỉ trong chớp mắt đã biến thành chủ sự đứng sau màn ám sát thị lang bộ hình, bị nhốt vào bên trong hắc lao. Đả kích đột ngột, phẫn nộ khi bị hãm hại, sầu lo đối với tương lai khi ở trong hắc lao bao phủ nội tâm hắn. Thả ta ra ngoài đi. Ta muốn ra ngoài. Từ khi bị bắt vào đây, hắn không ngừng đập cửa, liều mạng gào to. Dường như chỉ có la hét mới che giấu được nội tâm sợ hãi của hắn. Nhưng hắn hét to cũng không có bất cứ hiệu quả gì, thậm chí ngay cả phạm nhân trong hắc lao đối diện cũng không thèm để ý tới hắn, chỉ ngẫu nhiên từ trong bóng tối lóe lên ánh mắt hung dữ như dã thú, khiến Duy Minh cảm thấy lông tóc dựng ngược lên. Hắn gào thét cả một canh giờ nhưng không có bất luận kẻ nào để ý tới hắn. Ngục tốt tuần tra qua bên cạnh hắn coi như không nhìn thấy nghe thấy gì. Chỉ có một lần bàn tay Duy Minh dài quá, gần như chạm tới chìa khóa của ngục tốt kia thì hắn mới đập mạnh một gậy lên cánh tay, khiến Duy Minh cảm thấy đau như sắp gãy rời. Chỉ một côn này đã đánh tỉnh Duy Minh. Hắn bắt đầu lùi tới góc phòng, không nói một lời, nước mắt tràn ra. Hắn bắt đầu nhớ tới thê tử và hai con gái mình. Hắn bị bắt vào đại lao, bọn họ bây giờ phải làm sao? Vô Tấn. Duy Minh cúi đầu hô lên cái tên này. Hắn biết chỉ có huynh đệ của mình mới có thể không để ý tới gì khác mà tới cứu hắn. Cơm trưa không ăn, cơm tối cũng không ăn, chỉ uống một chút nước. Hai cái bánh bao đen xì cứng như đá khiến hắn nuốt không trôi. Hắn cũng không cảm thấy đói. Len ken một tiếng, cánh cửa sắt cuối đường mở ra. Một gã ngục tốt vội vã đi tới trước phòng giam của Duy Minh, hô khẽ. Chủ sự đại nhân. Chủ sự đại nhân. Duy Minh thoáng bừng tỉnh. Hắn vội vàng dùng cả tay và chân bò tới, khàn khàn cất tiếng hỏi. Có việc gì sao? Ngục tốt lấy ra một gói giấy đầy mỡ. Lập tức mùi thơm ngát tập tới. Đây là nửa con gà quay, ngươi ăn nhanh đi. Duy Minh nuốt nước bọt nhưng không động đậy, chỉ hoài nghi nhìn nửa con gà quay này. Hắn rất cẩn thận. Loại thức ăn không hiểu từ đâu tới này hắn không dám động tới. Tử tù đối diện giống như sói đói lao tới, khiến song cửa chấn động dầm một cái. Hắn ghé tới hàng rào, đói khát vạn phần nhìn vào con gà quay, dùng tiếng nói như từ địa ngục chuyển tới gào lên. Cho ta một ít. Biến con mẹ mày đi. Ngục tốt rút đao ra, hung hăng chém về phía hắn, gần như muốn chặt đứt tay hắn. Tử tù thấy thế sợ hãi lùi lại phía sau. Ngục tốt thấy Duy Minh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Chủ sự đại nhân. Chúng ta nếu muốn hại ngươi thì có đầy biện pháp, không cần tốn công như vậy làm gì. Ngươi ăn đi. Đây là sự sắp xếp của huynh đệ ngươi. Vô Tấn. Duy Minh cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt tràn mi. Một lúc lâu sau. Hắn lau mắt, run rẩy nhận lấy con gà quay, dùng một cách ăn uống chưa từng có, ngấu nghiến ăn con gà này, lại uống ngực nửa bầu rượu mà ngục tốt mang tới cho hắn, lúc này mới thở dài một hơi, hỏi ngục tốt. Bên ngoài đã là lúc nào rồi? Tôi tới nơi rồi. Đã 5 canh giờ rồi. Hắn bị bắt vào đây đã 5 canh giờ rồi, cũng không biết sẽ bị giam bao lâu. Hắn lại hỏi. Huynh đệ của ta có dặn ta gì không? Huynh đệ ngươi nói ngươi yên tâm đi, người nhà hắn đã chiếu cố tốt rồi, còn nữa. Duy Minh an tâm hơn. Hắn biết huynh sẽ chăm lo cho vợ con mình. Còn gì nữa? Ngục tốt vẫy tay với hắn. Duy Minh vội vàng lại gần. Ngục tốt ghé thai hắn nói thầm. Buổi tối đừng ngủ, sau nửa đêm chúng ta sẽ đưa ngươi tới phòng cách vách. Phòng đó có một địa đạo nối tới phòng giam chữ ất, sau đó sẽ chuyển ngươi từ phòng chữ ất sang phòng chữ giáp. Từ nơi đó ra ngoài dễ dàng rồi. Duy Minh vừa mừng vừa sợ. Hắn lại lo lắng nói. Sợ rằng sẽ liên lụy tới các ngươi. Ngục tốt cười cười. Không sao đâu. Có người đánh hôn mê ngục tốt cứu ngươi ra, chúng ta nhiều nhất chỉ là trông coi không nghiêm, sau đó bị trách phạt cách chức. Chờ tới khi chuyện yên đi thì chúng ta lại có thể trở về. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà. Duy Minh dù cảm thấy hơi không ổn bởi ngục tốt rõ ràng không biết án của hắn rất nặng nhưng hắn đã cực kỳ sợ hãi đối với hắc lao, chỉ cần có thể rời đây thì chẳng để ý tới gì nữa. Quyền 1 chương 114, hắc lao, trung. Duy Minh nhắm mắt tựa vào tường giường thần. Lúc này trái tim hắn đã yên ổn hơn nhiều. Huynh đệ ở bên ngoài tích cực cứu hắn, khiến trong lòng hắn thấy một đường hy vọng. Hắn bắt đầu suy nghĩ tới nguyên nhân hậu quả của bản án này. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, hắn bị bắt rõ ràng là vì tranh đoạt tài quyền. Đối phương đã không từ thủ đoạn rồi. Duy Minh đột nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt. Nếu hắn thật sự bỏ trốn vậy thì tội danh ám sát thị lang của hắn đã bị khẳng định rồi. Có lẽ Tô Hàn Trinh có thể thoát tội nhưng hắn thì sao? Tiền đồ của hắn, công danh của hắn đều xong cả rồi. Thậm chí hắn còn có thể biến thành tội phạm bị truy nã, từ này về sau sống mai danh nhận tích. Lý tưởng của hắn cũng tan thành mây khói từ đây. Không ổn. Tuyệt đối không ổn. Duy Minh đột nhiên cảm thấy hậu quả sau khi chạy trốn nghiêm trọng phi thường. Có lẽ Vô Tấn thầm nghĩ muốn giữ mạng cho hắn nhưng hắn lại không thể không lo lắng cho tiền đồ của mình. Lúc này đột nhiên Duy Minh không muốn chạy trốn nữa. Loảng xoảng. Trong hắc lao truyền ra tiếng mở cửa. Ngay sau đó tiếng bước chân của mấy người truyền tới, giày da vừa nặng vừa vang. Duy Minh nghe ra đó là một ngục tốt, còn mấy người khác hắn đều không biết. Trước phòng giam của hắn đột nhiên sáng ngời. Có người giơ đèn đi tới trước phòng giam của hắn rồi dừng lại. Tiếng xích sắt vang lên loảng xoảng. Cánh cửa phòng giam mở ra, hai người giơ đèn đi vào. Duy Minh bị chói mắt một lúc, dần dần mới nhìn rõ. Có ba đại hán khôi ngô đi vào, chiếu đèn vào mặt hắn. Chính là hắn. Hai gã đại hán khỏe mạnh bên cạnh lập tức tới xách hắn lên. Các ngươi muốn làm gì? Duy Minh liều mạng dãy rủa nhưng hai gã đại hán kia khỏe vô cùng. Hắn căn bản không dãy rủa nổi, bị lôi ra khỏi phòng giam, kéo về phía cửa lớn. Tử tù đối diện chậm rãi tiến tới, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Duy Minh biến mất, ánh mắt lộ ra ý cười độc ác. Gà quay quả nhiên ăn ngon mà khó tiêu. Ánh mắt của hắn rơi về phía khúc cổ con gà quay rơi ở cửa, không khỏi nuốt nước bọt từ ngực, cổ họng phát ra tiếng gầm như dã thú. Trong phòng thẩm vấn, áo của Duy Minh đã bị kéo rớt, lộ ra thân thể, bị treo lơ lửng vào vòng sắt giữa không trung, chân cũng bị trói lại. Ánh mắt hắn vẫn phẫn nộ nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên đối diện. Nam tử trung niên này mặc thanh y liễu, gương mặt dài mà tái nhợt, ánh mắt hết sức lãnh đạm, chính là trường sử Đông Hải quận Từ Viễn. Bên cạnh hắn là huyện úy của Duy Dương huyện, Vương Tử Quần. Hắn là người của thị lang Cao Hằng, coi như tiểu lâu la của Sơ Vương. Buổi sáng chính hắn xuất lĩnh nha dịch bắt hoàng phủ Duy Minh. Từ Viễn chắp tay sau lưng đi về phía trước. Hắn đánh giá Duy Minh một chút, tấm tắc thở dài. Một cử nhân như vậy, tiến vào được 10 vị trí đầu trong kỳ thi tiến sĩ mà lại chạy tới đây làm tào chủ sự, hiện giờ thân bị nhốt trong lao ngục. Duy Minh, ngươi hẳn phải biết người đọc sách bị tống vào đại lao sẽ mất công danh, vĩnh viễn không được sử dụng nữa. Cả đời này của ngươi coi như xong rồi. Duy Minh nhắm mắt không nói một lời. Từ Viễn lại lắc đầu. Như vậy đi. Chúng ta giao dịch. Ta thay ngươi viết một phần thư thanh minh. Ngươi chỉ cần ký một chữ là ta sẽ tha cho ngươi, giữ lại công danh của ngươi. Mặc dù ngươi không thể làm chủ sự hộ tào nữa nhưng ngươi có thể tham gia khoa cử tại Kinh Thành, thế nào? Duy Minh cười lạnh một tiếng. Viết thư thì thái tử cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Có sao đâu. Có Sở Vương, có thân quốc cứu rồi mà. Sau này ngươi sẽ là người của Sở Vương Đảng, thân quốc cứu hiển nhiên sẽ che chở cho ngươi. Ngươi sợ cái gì chứ? Mặt Từ Viễn tái nhợt, chậm rãi tới gần Duy Minh, hấp dẫn hắn từng chút một. Ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi chịu ký thì vị trí Duy Dương huyện tương lai sẽ là của ngươi. Duy Minh đột nhiên phì một tiếng, nhổ nước bọt vào mặt hắn. Đừng có nằm mơ. Ngươi chỉ là một con chó, lại muốn ta cùng làm chó với ngươi sao? Từ Viễn thẹn quá hóa giận. Hắn lau nước bọt trên mặt đi, liếc mắt một cái. Lập tức roi ra như mưa quất tới. Duy Minh đau đớn kêu thảm thiết. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên hắn bị đánh, hơn nữa còn đánh tàn nhẫn như vậy. Duy Minh đột nhiên kêu to, ngất lìm đi. Lúc này Vương huyện úy bên cạnh đề nghị. Trường sử đại nhân, hay là ta cho hắn in dấu tay đi. Dù sao thì hắn cũng ngất đi rồi. Ngươi biết cái gì? Từ Viễn tức giận mắng một tiếng. Nếu hắn không cam tâm tình nguyện ký tên, sau này lên triều định lại phản cung thì sao? Vương huyện úy nhếch miệng. Nhưng da thịt hắn mỏng manh như vậy, sợ rằng đánh nữa sẽ chết mất. Từ Viễn hừ một tiếng, trên mặt lộ nụ cười độc ác. Không ngại. Trước tiên cứ nhốt hắn hai ngày, không cho hắn ăn cơm uống nước, làm nhụt ý chí của hắn, lại bắt cả thê tử hắn, hành hạ trước mặt hắn, xem hắn còn dám mạnh miệng nữa không. Màn đêm phủ xuống, đèn đóm bên trong thứ sử phủ rất thưa thớt, bốn phía bị hắc ám bao phủ. Phòng khách ở Đông Viện lại càng đen tối, chỉ có một phòng có ánh đèn. Trong phòng ngự sử Trung Thừa Trần Trực chắp tay sau lưng đang đi lại, từ hỏi hành động bước tiếp theo. Bên cạnh hắn là Vũ Sĩ Thiên Tinh đang chờ lệnh. Lần này hắn rời kinh không mang theo tùy tùng, chỉ có hai gã ảnh vũ sĩ hộ vệ, một người làm việc cho hắn là Thiên Tinh, một người là hộ vệ tùy thân của hắn, ẩn hiện quanh hắn, bảo vệ hắn từ một nơi bí mật, trên cơ bản là không lộ mặt. Một lúc lâu sau, Trần Trực lẩm bẩm. Không thể được. Quyết không thể cho hắn vào kinh. Chỉ có giết hắn mới là biện pháp tốt nhất. Thiên Tinh bên cạnh hoảng sợ, ý nghĩ xoay chuyển liền thử dò hỏi. Đại nhân ý nói vị chủ sự hộ tào bị bắt kia sao? Trần Trực gật đầu. Đúng là hắn. Với hiểu biết của ta với Cao Hằng, hắn tuyệt đối sẽ không ngại thẩm vấn. Bọn họ có đủ biện pháp khiến hắn ngoan ngoãn nghe lệnh, cuối cùng Tô Thứ Sử sẽ thành chủ sự phía sau màn. Chỉ có mau chóng giết chết hắn mới là biện pháp bảo vệ Tô Thứ Sử tốt nhất. Thiên Tinh chần chờ một chút. Nhưng Tô Đại Nhân sợ rằng sẽ không đồng ý. Ta biết hắn không đồng ý cho nên sáng nay ta cũng không nói tới chuyện chủ sự hộ tàu này. Hơn nữa huynh đệ của hắn ở đó càng không thể nói. Hiện giờ chỉ có hai người chúng ta mới nói cho ngươi, phải nhanh chóng giết chủ sự hộ tàu, càng nhanh càng tốt. Ánh mắt âm hiểm của Trần Trực dừng lại trên người Thiên Tinh, gàn từng chữ nói. Chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu ý ta sao? Ti chức đã hiểu rồi. Ti chức sẽ tới đại lao động thủ ngay. Quyền 1 chương 115, Hắc Lao, Hạ. Thân thể Thiên Tinh nhoáng lên vọt ra ngoài. Trần Trực chắp tay sau lưng đi tới phía cửa sổ, nhìn bóng cây lắc lư bên ngoài, thở dài khe khẽ. Tô Hàn Trinh, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là làm việc toàn lòng dạ đàn bà. Ở một góc tối dưới bậc thang của phủ thứ sử có hai tên ăn mày đang ngồi một chỗ, bàn bạc về thu hoạch ngày hôm nay. Một gã nói hắn hôm nay được một bữa no nê. Tên còn lại nói hắn chạy theo xe ngựa của tiểu thư con nhà giàu có, nhặt được một chiếc châm, tốt hơn hết là ăn một trận đã đời. Hắn nói cái châm này ít nhất cũng được 2 mẫu bạc, có thể ăn 20 cái bánh bao thịt lớn rồi. Hai tên ăn mày tranh luận không ngớt. Đột nhiên một chiếc xe đi ra từ trong phủ thứ sử. Hai người liền không cãi nhau nữa, nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa. Đây hình như không phải là xe của Tô Thứ Sử. Vậy thì chờ một chút xem. Chỉ một chốc lát, một nam tử vóc người cao rong ròng đi tới, thắt lưng đeo trường kiếm, bước đi mạnh mẽ. Vừa lúc xe ngựa chạy tới, nam tử kia liền vẫy tay một cái. Xe ngựa dừng lại, hắn liền nhảy lên xe. Đi tới huyện Lao. Trong đêm đen, tiếng nói rõ ràng truyền tới phía bậc thang, bị hai tên ăn mày nghe được. Chính là hắn. Hai người nhảy lên, một người chạy theo xe, một người khác vội vã chạy về phía hướng thành Bắc. Tô Hàn Trinh cũng lên xe ngựa đi. Nhưng phương hướng hắn đi lại bất đồng. Hắn không đi huyện Lao mà đi tới phủ huyện lệnh. Xe ngựa chậm rãi dừng ở cổng sau huyện nhà. Nơi này ở chỗ huyện lệnh Trương Dung ở cũng giống như của nhà, hậu viện của huyện nha là phủ trạch của huyện lệnh. Huyện lệnh Trương Dung 5 năm trước đã thành hôn, cưới con gái của Lương Thái Sư, lại sinh cho hắn 2 người nữ nhi, hiện tại đang mang thai ở Kinh Thành. Mà Trương Dung ngoài thê tử còn cưới 2 người thiếp, một người là nha hoàn đi theo thê tử hắn. Một người là một ca nữ, rất có tài học, tình đầu ý hợp với Trương Dung. 2 người thiếp này ở cùng hắn ở Duy Dương huyện, một người hầu hạ hắn, một thì vừa hầu hạ vừa canh chừng hắn. Trương Dung lúc này đã 30 tuổi, xuất thân khoa cử, làm huyện lệnh tại Duy Dương huyện đã 4 năm rồi, dựa theo quy định quan viên làm việc 5 năm của triều đình thì sang đầu nàng hắn sẽ hết kỳ hạn mà rời đi. 4 năm trước Trương Dung là huyện lệnh Hứa Xương huyện, theo lý thì hắn nên trực tiếp được thăng chức lên làm thứ sử tiểu quận. Về đảm nhiệm huyện lệnh Duy Dương huyện là do phụ thân hắn là Trương tướng quốc đã nghĩ mọi biện pháp đưa hắn tới Duy Dương huyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Trương Dung không phải là xuất thân tiến sĩ, cao nhất chỉ có thể làm tới ngũ phẩm, nếu muốn đột phá giới hạn này thì chỉ có 2 biện pháp, một là đạt được tước vị, mà cách còn lại là có thể làm huyện lệnh của 5 huyện lớn nhất thiên hạ. Phải nói là hắn đã thành công rồi. Hắn đã hoàn thành một nhiệm kỳ tại một huyện lớn. Sau đây con được quan chức của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh rồi. Trở về làm lang trung lại bộ khảo công ty, mang hàm ngũ phẩm, 5 năm sau lại thành thứ sử Thượng Châu, hoặc làm thị lang, tiếp nữa sẽ là chủ quan Cửu Khanh, cuối cùng vào lúc 42-50 tuổi sẽ thành tướng quốc. Quỹ tích của cuộc đời hắn đã được sắp đặt tốt rồi, là con đường điển hình của con cái quan to. Chỉ còn nửa năm nữa là hắn hết nhiệm kỳ nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại bị cuốn vào trận tranh đoạt chủ sự hộ tàu Đông Hải quận. Chẳng lẽ cuối cùng hắn sẽ thất bại trong gang tấc sao? Trận tranh đấu chủ sự hộ tàu lần này hắn đứng ở thế trung lập, nhưng lại không hoàn toàn trung lập thật. Hắn cũng tham dự trong đó, mà còn ngả về phía Tô Hàn Trinh. Đúng là nhờ sự ủng hộ rất vi diệu của hắn mà Tô Hàn Trinh mới chiến thắng được Từ Viễn, cướp đi trước chủ sự hộ tàu. Nhưng Trương Dung lại bị phụ thân viết thư trách mắng rất nặng một trận, mắng hắn không biết đặt mình ngoài chuyện này. Chuyện này liên quan tới việc thái tử tranh đoạt tài nguyên mệnh mạch, nào có đơn giản phân thắng bại như vậy. Quả nhiên phụ thân hắn nói đúng rồi. Hoàng Phủ Duy Minh chưa làm chủ sự hộ tàu được 10 ngày thì vụ án thị lang bị đâm đã xảy ra, Hoàng Phủ Duy Minh bị bắt. Lúc này Trương Dung mới bội phục cao kiến của phụ thân. Giờ hắn mới thật sự đặt mình ngoài việc này. Lao ra, Tô Đại Nhân tới chơi. Ngay khi Trương Dung đang trầm tư thì ngoài cửa truyền vào tiếng quản gia bẩm báo. Trương Dung hơi ngẩn ra. Hắn suy nghĩ một chút liền ra lệnh. Mời Tô Đại Nhân tới thư phòng của ta. Hắn lại khoát tay, gọi người thiếp của mình, nói. Nhanh chuẩn bị một chậu nước nóng, cho một ít dược phấn để ngâm chân vào. Trương Dung không đi tới cửa lớn đón Tô Hàn Trinh. Vào giờ khắc rất tế nhị này hắn không muốn dẫm tiếp vào vết xe đổ. Hắn đã quyết định đặt mình ở bên ngoài sự việc, sẽ không tới quá gần Tô Hàn Trinh. Thà rằng hắn có vẻ vô lễ một chút còn hơn. Chỉ trong chốc lát, Tô Hàn Trinh đã được quản gia dẫn tới cửa thư phòng của Trương Dung. Trong lòng Tô Hàn Trinh không khỏi cười khổ một trận. Thứ sử tới gặp huyện lệnh mà huyện lệnh không ngờ lại không ra cửa đón tiếp, người khác thấy đây là vô lễ nhưng Tô Hàn Trinh lại thấy đây là Trương Dung ám chỉ cho hắn biết, hắn không quan tâm tới chuyện của Hoàng Phủ Duy Minh nữa. Dù trong lòng đã lĩnh ngộ nhưng Tô Hàn Trinh vẫn không muốn bỏ cuộc dễ dàng. Trương Dung là huyện lệnh của Duy Dương huyện, có rất nhiều chuyện hắn cần phải nhờ tới Trương Dung. Vừa vào cửa hắn liền thấy Trương Dung đang ngồi ngâm chân. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng áy náy nói. Xem ra ta tới không đúng lúc, quấy rầy huyện lệnh nghỉ ngơi rồi. Đâu có. Đâu có. Ta vốn nên ra tận cửa nghênh đón đại nhân nhưng vừa lúc chân phong thấp đau không ngớt, được phải dùng nước thuốc ngâm chân. Thật sự là ta thất lễ rồi. Trong phòng tràn ngập mùi vị đặc biệt của thuốc, biểu hiện Trương Dung đang dùng nước ngâm chân chữa bệnh. Hắn nhiệt tình khoát khoát tay. Mời đại nhân ngồi tự nhiên, đừng khách khí. Ha ha. Vậy thì ta khách tùy theo chủ thôi, không khách khí nữa. Tô Hàn Trinh ngồi xuống, thở dài một hơi. Kết thúc tranh đấu trước chủ sự hộ Tào chưa được 10 ngày thì đã lại có sóng gió rồi. Duy Minh bị nhốt trong lao, bị kẻ khác bắt bí. Một mình Tô Hàn Trinh ta ở Duy Dương huyện này không phải là quá khó khăn sao? Trương Dung mỉm cười. Ta nghe nói Trần Trung Thừa và đại nhân là tiến sĩ đồng khoa, quan hệ không hời hợt. Lần này đi tra án Hoài Bắc cũng còn cố ý đi tới Duy Dương huyện, đúng là giao tình nồng hậu khiến kẻ khác phải than thở. Trương Dung trả lời không ăn nhầm ấy. Thật ra lời nói của hắn cũng lộ ý cho Tô Hàn Trinh biết, ngươi có thể đi tìm ngự sử Trung Thừa ra mặt, không cần tìm tới ta. Tô Hàn Trinh hiểu rõ ý tứ của hắn, lắc đầu cười khổ nói. Không có ý chỉ của Hoàng thượng, ngự sử Trung Thừa sao dám tự tiện can thiệp vào bản án. Chuyện này Trương huyện lệnh hỗ trợ được nhiều hơn. Quyền 1 chương 116, con gà nướng, thượng. Thân thể thiên tinh nhoáng lên vọt ra ngoài. Trần Trực chắp tay sau lưng đi tới phía cửa sổ, nhìn bóng cây lắc lư bên ngoài, thở dài khe khẽ. Tô Hàn Trinh, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là làm việc toàn lòng dạ đàn bà. Ở một góc tối dưới bậc thang của phủ thứ sử có hai tên ăn mày đang ngồi một chỗ, bàn bạc về thu hoạch ngày hôm nay. Một gã nói hắn hôm nay được một bữa no nê. Tên còn lại nói hắn chạy theo xe ngựa của tiểu thư con nhà giàu có, nhặt được một chiếc châm, tốt hơn hết là ăn một trận đã đời. Hắn nói cái châm này ít nhất cũng được 2 mẫu bạc, có thể ăn 20 cái bánh bao thịt lớn rồi. Hai tên ăn mày tranh luận không ngớt. Đột nhiên một chiếc xe đi ra từ trong phủ thứ sử. Hai người liền không cãi nhau nữa, nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa. Đây hình như không phải là xe của Tô thứ sử. Vậy thì chờ một chút xem. Chỉ một chốc lát, một nam tử vóc người cao rong ròng đi tới, thắt lưng đeo trường kiếm, bước đi mạnh mẽ. Vừa lúc xe ngựa chạy tới, nam tử kia liền vẫy tay một cái. Xe ngựa dừng lại, hắn liền nhảy lên xe. Đi tới huyện Lao. Trong đêm đen, tiếng nói rõ ràng truyền tới phía bậc thang, bị hai tên ăn mày nghe được. Chính là hắn. Hai người nhảy lên, một người chạy theo xe, một người khác vội vã chạy về phía hướng thành Bắc. Tô Hàn Trinh cũng lên xe ngựa đi. Nhưng phương hướng hắn đi lại bất đồng. Hắn không đi huyện Lao mà đi tới phủ huyện lệnh. Xe ngựa chậm rãi dừng ở cổng sau huyện nhà. Nơi này ở chỗ huyện lệnh Trương Dung ở cũng giống như con nhà, hậu viện của huyện nha là phủ trạch của huyện lệnh. Huyện lệnh Trương Dung 5 năm trước đã thành hôn, cưới con gái của Lương Thái Sư, lại sinh cho hắn 2 người nữ nhi, hiện tại đang mang thai ở kinh thành. Mà Trương Dung ngoài thê tử còn cưới 2 người thiếp, một người là nha hoàn đi theo thê tử hắn, một người là một ca nữ, rất có tài học, tình đầu ý hợp với Trương Dung. 2 người thiếp này ở cùng hắn ở Duy Dương huyện, một người hầu hạ hắn, một thì vừa hầu hạ vừa canh chừng hắn. Trương Dung lúc này đã 30 tuổi, xuất thân khoa cử, làm huyện lệnh tại Duy Dương huyện đã 4 năm rồi, dựa theo quy định quan viên làm việc 5 năm của triều đình thì sang đầu nàng hắn sẽ hết kỳ hạn mà rời đi. 4 năm trước Trương Dung là huyện lệnh Hứa Xương huyện, theo lý thì hắn nên trực tiếp được thăng chức lên làm thứ sử tiểu quận. Về đảm nhiệm huyện lệnh Duy Dương huyện là do phụ thân hắn là Trương Tướng Quốc đã nghĩ mọi biện pháp đưa hắn tới Duy Dương huyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Trương Dung không phải là xuất thân tiến sĩ, cao nhất chỉ có thể làm tới ngũ phẩm, nếu muốn đột phá giới hạn này thì chỉ có 2 biện pháp, một là đạt được tước vị, mà cách còn lại là có thể làm huyện lệnh của 5 huyện lớn nhất thiên hạ. Phải nói là hắn đã thành công rồi. Hắn đã hoàn thành một nhiệm kỳ tại một huyện lớn. Sau đây con được quan chức của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh rồi. Trở về làm lang trung lại bộ khảo công ty, mang hàm ngũ phẩm, 5 năm sau lại thành thứ sử Thượng Châu, hoặc làm thị lang, tiếp nữa sẽ là chủ quan Cửu Khanh. Cuối cùng vào lúc 42-50 tuổi sẽ thành tướng quốc. Quy tích của cuộc đời hắn đã được sắp đặt tốt rồi, là con đường điển hình của con cái quan to. Chỉ còn nửa năm nữa là hắn hết nhiệm kỳ nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại bị cuốn vào trận tranh đoạt chủ sự hộ Tào Đông Hải quận. Chẳng lẽ cuối cùng hắn sẽ thất bại trong gang tấc sao? Trận tranh đấu chủ sự hộ Tào lần này hắn đứng ở thế trung lập, nhưng lại không hoàn toàn trung lập thật. Hắn cũng tham dự trong đó, mà còn ngả về phía Tô Hàn Trinh. Đúng là nhờ sự ủng hộ rất vi diệu của hắn mà Tô Hàn Trinh mới chiến thắng được Từ Viễn, cướp đi chức chủ sự hộ Tào. Nhưng Trương Dung lại bị phụ thân viết thư trách mắng rất nặng một trận, mắng hắn không biết đặt mình ngoài chuyện này. Chuyện này liên quan tới việc thái tử tranh đoạt tài nguyên mệnh mạch, nào có đơn giản phân thắng bại như vậy. Quả nhiên phụ thân hắn nói đúng rồi. Hoàng phủ Duy Minh chưa làm chủ sự hộ Tào được 10 ngày thì vụ án thị lang bị đâm đã xảy ra, Hoàng phủ Duy Minh bị bắt. Lúc này Trương Dung mới bội phục cao kiến của phụ thân. Giờ hắn mới thật sự đặt mình ngoài việc này. Lao ra, Tô đại nhân tới chơi. Ngay khi Trương Dung đang trầm tư thì ngoài cửa truyền vào tiếng quản gia bẩm báo. Trương Dung hơi ngẩn ra. Hắn suy nghĩ một chút liền ra lệnh. Mời Tô đại nhân tới thư phòng của ta. Hắn lại khoát tay, gọi người thiếp của mình, nói. Nhanh chuẩn bị một chậu nước nóng, cho một ít dược phấn để ngâm chân vào. Trương Dung không đi tới cửa lớn đón Tô Hàn Trinh. Vào giờ khắc rất tế nhị này hắn không muốn dẫm tiếp vào vết xe đổ. Hắn đã quyết định đặt mình ở bên ngoài sự việc, sẽ không tới quá gần Tô Hàn Trinh. Thà rằng hắn có vẻ vô lễ một chút còn hơn. Chỉ trong chốc lát, Tô Hàn Trinh đã được quản gia dẫn tới cửa thư phòng của Trương Dung. Trong lòng Tô Hàn Trinh không khỏi cười khổ một trận. Thứ sử tới gặp huyện lệnh mà huyện lệnh không ngờ lại không ra cửa đón tiếp. Người khác thấy đây là vô lễ nhưng Tô Hàn Trinh lại thấy đây là Trương Dung ám chỉ cho hắn biết, hắn không quan tâm tới chuyện của Hoàng Phủ Duy Minh nữa. Dù trong lòng đã lĩnh ngộ nhưng Tô Hàn Trinh vẫn không muốn bỏ cuộc dễ dàng. Trương Dung là huyện lệnh của Duy Dương huyện, có rất nhiều chuyện hắn cần phải nhờ tới Trương Dung. Vừa vào cửa hắn liền thấy Trương Dung đang ngồi ngâm chân. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng áy náy nói. Xem ra ta tới không đúng lúc, quấy rầy huyện lệnh nghỉ ngơi rồi.
Đâu có.
Ta vốn nên ra tận cửa nghênh đón đại nhân nhưng vừa lúc chân phong thấp đau không ngớt, được phải dùng nước thuốc ngâm chân. Thật sự là ta thất lễ rồi. Trong phòng tràn ngập mùi vị đặc biệt của thuốc, biểu hiện Trương Dung đang dùng nước ngâm chân chữa bệnh. Hắn nhiệt tình khoát khoát tay. Mời đại nhân ngồi tự nhiên, đừng khách khí. Ha ha. Vậy thì ta khách tùy theo chủ thôi, không khách khí nữa. Tô Hàn Trinh ngồi xuống, thở dài một hơi. Kết thúc tranh đấu trước chủ sự hộ Tào chưa được 10 ngày thì đã lại có sóng gió rồi. Duy Minh bị nhốt trong lao, bị kẻ khác bắt bí. Một mình Tô Hàn Trinh ta ở Duy Dương huyện này không phải là quá khó khăn sao? Trương Dung mỉm cười. Ta nghe nói Trần Trung Thừa và đại nhân là tiến sĩ đồng khoa, quan hệ không hời hợt, lần này đi tra án Hoài Bắc cũng còn cố ý đi tới Duy Dương huyện, đúng là giao tình nồng hậu khiến kẻ khác phải than thở. Trương Dung trả lời không ăn nhầm ấy. Thật ra lời nói của hắn cũng lộ ý cho Tô Hàn Trinh biết, ngươi có thể đi tìm ngự sử Trung Thừa ra mặt, không cần tìm tới ta. Tô Hàn Trinh hiểu rõ ý tứ của hắn, lắc đầu cười khổ nói. Không có ý chỉ của Hoàng thượng, ngự sử Trung Thừa sao dám tự tiện can thiệp vào bản án. Chuyện này Trương huyện lệnh hỗ trợ được nhiều hơn. Quyền 1 chương 117, con gà nướng, hạ. Lửa giận của Vương huyện úy bốc lên văn trượng, tắt cho ngục tốt một cái. Ngục tốt không dám trốn tránh, an gọn một tát. Ánh mắt hắn đầy ác độ nhìn tử tù kia. Đưa chìa khóa của phòng giam này cho ta. Vương huyện úy đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Rất có thể là phía Tô Hàn Trinh đã bắt đầu hành động rồi. Hắn phải cầm chìa khóa của phòng giam Duy Minh, tiện tay ném cổ gà cho tử tù, vội vã rời đi. Hắn muốn báo cáo khẩn cấp cho Từ Viễn. Cổ gà không ném vào phòng giam mà nảy ra một bên. Tử tù liều mạng mò được cổ gà. Tay hắn vừa nắm được thì một đôi giày da đã đạp lên chân hắn. Tử tù chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy một đối mặt vô cùng hung ác. Chỉ nghe tiếng hét thảm, cổ gà và xương tay hắn đã bị giẫm nát bấy. Uy hiếp tính mạng chính thức đối với Duy Minh cũng không tới từ phí thị lang cao hằng mà hoàn toàn ngược lại từ bên trong nhóm bọn họ. Trần Trực vì bảo vệ Tô Hàn Trinh đã quyết tâm giết Duy Minh diệt khẩu rồi. Sát thủ Thiên Tinh đã tới huyện Lao, dù cũng là ảnh vũ sĩ nhưng võ công của hắn cao hơn Phong Truy Vân nhiều lắm. Thiên Tinh tới Đại Lao đã nửa canh giờ rồi, đại khái hiểu được bố cục của Đại Lao. Hắn vừa bắt được một gã ngục tốt, hỏi được tin tình báo mà hắn muốn rồi. Hắn giống như vượn, nhẹ nhàng bay qua tường cao, rơi xuống nóc nhà không một tiếng động, êm ái chạy dọc theo nóc nhà về phía phòng giam chữ bính, động tác nhanh chóng dị thường. Nóc nhà phòng giam chữ bính cũng dùng đá tảng xây thành, không thể đi vào từ nóc mà chỉ có thể xông vào từ cửa lớn, bắt ngục tốt uy hiếp để mở cửa. Hắn cầm một cây nỏ. Đây là một cây nỏ quân dụng loại nhỏ, buộc chặt trên cánh tay, sức bắn rất mạnh, có thể bắn một mũi tên độc xa tới 20 mấy bước, bình thường bị tay áo che khuất, là một loại ám khí rất bá đạo. Thiên Tinh đã khổ công rèn luyện loại nỏ này, hầu như là bách phát bách trúng. Hắn chỉ cần đi tới trước phòng giam của Duy Minh, dùng một mũi tên là bắn chết hắn trong phòng giam. Thiên Tinh có cảm giác về phương hướng rất tốt. Hắn chạy trên nóc nhà lao như mê cung một lát đã tới gần cửa phòng giam chữ Bính. Trong nháy mắt khi hắn muốn nhả xuống nóc nhà thì trong đêm khuya bỗng vang lên tiếng rắc một cái. Một mũi tên ác liệt đã bắn tới đằng sau đầu hắn. Hắn quay đầu lại, thấy ngoài 20 bước, Vô Tấn mai phục trên cây ở gần phòng giam chữ Ất đang hạ sát thủ không chút lưu tình. Vô Tấn đứng ở gần đại lao, dựa theo kế hoạch là lúc canh ba, huynh trưởng Duy Minh của hắn sẽ được chuyển tới phòng giam chữ Giáp. Sau đó hắn sẽ tái diễn màn xông vào phòng giam cướp ngục, làm cho người ta nghĩ là Duy Minh bị hắn cứu đi. Nhưng ngay vừa rồi hắn nhận được báo cáo của tên ăn mày là ở phủ thứ sử có một người trẻ tuổi mặc hắc y gì tới đại lao rồi. Vô Tấn lập tức đoán ra người này nhất định là Thiên Tinh. Hắn cũng hiểu rất rõ mục đích của Thiên Tinh là gì. Trên thực tế hắn đã nói cho Tô Hàn Trinh biết nếu Duy Minh bị diệt khẩu thì chỉ có Chân Trực. Chỉ có diệt khẩu Duy Minh thì Tô Hàn Trinh mới có thể được an toàn. Đây là một đạo lý phi thường đơn giản. Về phần tội ám sát của Duy Minh, Hoàng Phủ Gia bởi thế mà bị diệt tộc cũng không phải thứ Trần Trực quan tâm. Cho nên đối với Vô Tấn mà nói, hiện giờ kẻ địch lớn nhất của hắn không phải là đám người Cao Hằng mà là người một nhà. Vốn hắn tới trước Thiên Tinh một khắc, trốn trên cây đại thụ kiên nhẫn chờ cơ hội. Khi thân ảnh của Thiên Tinh xuất hiện, hắn cũng không nóng nảy, chỉ dùng nỏ nhắm ngay vào đầu hắn. Lúc này hắn sử dụng nỏ ngắn và đạn thép sẽ làm bại lộ thân phận hắn. Vào lúc Thiên Tinh di chuyển, hắn giống như một con báo được tích lực, lưu ý động tĩnh bốn phương tám hướng, một điểm nhỏ cũng không thể gạt được thai mắt hắn. Chỉ có khi lực chú ý của hắn bị rời đi mới là cơ hội tốt nhất để ra tay. Vô Tấn trước khi rời khỏi Lưu Cầu Đảo, quay về đất liền đã bị nhị sư huynh dụ dỗ, theo hắn làm sát thủ đánh thuê một năm. Một năm kinh nghiệm này giúp Vô Tấn có một chút trực giác đặc thù mà chỉ sát thủ mới có. Ngay khi Thiên Tinh tìm tới phòng giam chữa Bính, chuẩn bị nhảy xuống, trực giác nói với Vô Tấn đây chính là cơ hội tốt nhất rồi. Hắn không chút do dự bắn ngay 5 mũi tên, nhất là 2 mũi đầu hầu như đồng thời bắn ra. Hắn cũng không phải là cảnh cáo mà trực tiếp hạ sát thủ, chuẩn bị một tên bắn thủng gáy đối phương. Dù quan hệ giữa hắn và Thiên Tinh không tồi nhưng giờ khắc này tư tưởng của hắn lại rất đơn thuần. Thiên Tinh là kẻ địch của hắn. Đối với kẻ địch hắn không dung tình chút nào. Ngay lúc nãy nỏ kêu cạch một cái thì Thiên Tinh cũng nghe được, lập tức thấy sau đầu xuất hiện 2 luồng gió, một trước một sau. Hắn thất kinh, lúc này thân thể vừa nhảy lên, cơ thể ở giữa không trung không thể thay đổi phương hướng. Nhưng Thiên Tinh lại làm được. Hắn theo bản năng ngửa đầu về phía sau, thân thể dẻo dai giống như một con cá nhảy lên trên không. Một mũi tên bắn xoẹt qua thai hắn, tạo thành cảm giác đau rát như lửa. Nhưng mũi tên thứ 2 lại hơi chúc xuống dưới, dường như bắn chật, mà lại hoàn toàn phong bế quỹ tích nhảy lên của Thiên Tinh. Phút một tiếng, mũi tên đã cắm sâu vào thắt lưng hắn. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng, ngã lăn xuống, ầm 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 đập nát lớp ngói, ngã nhào xuống sân. Trong sân có tiếng người hô. Ai đó? Lập tức tiếng hét thảm vang lên. Thiên Tinh cố nén đau đớn, vọt lên nóc nhà bỏ chạy. Đại lao đầy tiếng gào thét. Ngục tốt và phạm nhân hô to khắp nơi. Vô Tấn đã im lìm biến mất trong bóng đêm. Hắn đã trốn vào nhà giam chữ Giáp. Ngay trước lúc Vô Tấn bắn Thiên Tinh bị thương một khắc, 6 chiếc xe ngựa đồng thời vọt ra khỏi phủ Trạch Hoàng phủ, đi về 6 hướng bất đồng. 3 gã nha dịch phụ trách giám thị phủ Trạch Hoàng phủ nhất thời hoa mắt, không biết nên đuổi theo chiếc xe nào. Rất nhanh, 6 chiếc xe ngựa đã biến mất trong màn đêm trầm lắng. Chiếc xe ngựa thứ 2 chạy về phía thành Tây, trong xe có một người chính là đại tẩu của Vô Tấn Thích Hinh Lan và Lạc Lạc, Đoá Đoá, còn có một người nữa là Trần Anh. Nàng phụ trách bảo vệ vợ con Duy Minh, biện pháp bảo vệ họ tốt nhất đưa các nàng tới nơi an toàn, khiến Cao Hằng không biết phải xuống tay ở đâu. Thích Hinh Lan trầm mặc cả đường đi. Hai mắt hắn đã khóc tới sưng bù lên, trong lòng lo lắng cho trượng phu vô cùng. Hiện giờ tất cả hy vọng của nàng đều đặt trên người Vô Tấn. Nàng đã không cần trượng phu đảm nhiệm cái chức chủ sự hộ tào kia nữa, chỉ cần táng mạng được an toàn là tốt rồi. Trần Anh nắm trường kiếm trong tay, một tay cầm bay Thích Hinh Lan, thỉnh thoáng lại nói khẽ an ủi nàng. Có Vô Tấn bảo vệ ở đại lao, đại ca nhất định sẽ rất an toàn. Hai người đứa nhỏ lại rất hiểu biết, ngoan ngoãn ngồi đằng sau, cũng không xen miệng vào, không nhìn đông nhìn tây, cũng không khóc đòi phụ thân, so với lúc bình thường thì ngoan hiền vô cùng. Đoá Đoá nhìn thoáng qua A Di ra ngăm đen cầm bảo kiếm này, sợ hãi hỏi. Ngươi thật sự lợi hại hơn thúc thúc ta sao? Trong bộ óc nhỏ bé của nàng, nếu như lợi hại giống thúc thúc nàng thì bọn họ an toàn rồi. Quyền 1 chương 118, ông chủ tử, thượng. Lúc này cửa sau đột nhiên mở ra. Một gã tiểu nhị đi ra, trong tay cầm một chai thuốc và quần sáo. Ông chủ tử lập tức ngừng khóc, xoay người giấu nước mắt, đưa tay nhận quần áo và bình thuốc, khàn khàn nói. Ngươi đi đi. Ta không việc gì. Tiểu nhị không đi. Hắn thở dài nói. Lần này đúng là ông chủ hơi quá đáng, uống chút rượu vào ngay cả ông chủ tử cũng đánh. Không phải chỉ là sai sót 10 lượng bạc hay sao? Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên. Hắn tựa như là người điên, cầm roi quất người. Ông chủ, ta và Ngô Tài cũng không muốn làm nữa.
Ai?
Nói gì vậy chứ? Ông chủ Từ nghe tiểu nhị nói không muốn làm nữa vội vàng khuyên hắn. Ông chủ Dương chỉ bởi chuyện ở Bát Tiên Kiều nên tâm tình mới không tốt. Chúng ta cũng nên thông cảm cho hắn. Nhưng hắn có thông cảm cho ông đâu. Tiểu nhị bất bình căm giận. Con ông ốm đau như vậy, chạy khắp nơi vay tiền chưa bệnh. Hắn biết rõ nhưng hắn lại chẳng bỏ ra nổi một xu, mỗi buổi còn chạy tới kiểm tra sổ sách. Thế là thế nào? Mọi người ai cũng đều thấy rõ ràng cả. Ghê tởm hơn là chuyện quyền tiền lần trước, cửa hàng nào cũng không có gan không quên tiền, hắn lại nói đó là trách nhiệm của ông, còn muốn khấu trừ lương tháng. Đó là tiền cứu mạng đó. Hắn vậy mà cũng ra tay được, ông chủ mà trái tim đen tối thế thì ta chịu không hầu hạ nổi. Tiểu nhị càng nói càng tức giận, xoay người đi vào sân.
Ôi!
Tần Lục, ngươi đợi một chút. Ông chủ Từ đuổi theo sau. Cánh cửa nhỏ cũng khép lại. Ánh mắt Vô Tấn lộ vẻ khinh bỉ. Hắn lắc đầu khẽ. Ngay cả tiểu nhị của mình còn không tha thứ nổi thì hắn còn có thể làm gì? Vô Tấn trở lại hiệu cầm đồ. Hoàng Phủ Quý đã trở về, cũng không thấy La Tú Tài đâu. Chỉ nghe thấy Hoàng Phủ Quý hoán giận nói. Cô nhị thẩm kia đúng là xấu xa. Bà ta đúng là có bình hoa sứ men xanh quan diêu, nhưng nhiều nhất chỉ đáng 2.000 lượng bạc. Ta nói mua 1.800 lượng mà bà ta còn không chịu, nhất định phải bán 1.952 lượng, chẳng khác nào ta đi buôn bán không công. Ta đi làm việc thiện cứu thiên hạ sao? Để xem La Tú Tài có thể thuyết phục nổi bà ta không, không được thì ta cũng bỏ cuộc. Quan diêu là lò gốm của quan phủ, ở đây chắc dám chỉ tới dòng gốm sứ nổi tiếng tại Cảnh Đức Trấn là một thành phố nằm ở phía đông bắc tỉnh Giang Tây. Trần Anh cũng không thích trẻ con nhưng thấy hai đứa nhỏ này rất thích tiểu tử kia nên nàng cũng rất thích chúng. Nàng xoa đầu đoá đoá, cười nói. Thúc thúc của các ngươi từng học võ với ta là sư tỷ của hắn, cho nên khẳng định là ta lợi hại hơn hắn, biết không? Hai cô bé gật đầu như gà mổ thóc. Trần Anh nói với Thích Hinh Lan. Đại tẩu, tẩu cứ yên tâm đi. Các ngươi rất an toàn. Không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới các ngươi. Chờ sau khi dẹp loạn xong, các ngươi lại có thể về nhà. Nhưng ta lo lắng cho sự an toàn của Duy Minh. Trong đại lao hắn có phải chịu khổ không? Giọng nói của Thích Hinh Lan run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sâu lo. Đại tẩu, chúng ta đã lo hết cả rồi, ngục tốt sẽ chăm sóc tốt cho hắn, hơn nữa sẽ trợ giúp chúng ta cứu hắn ra nhanh thôi. Tẩu đừng lo. Xe ngựa đã đi ra khỏi Tây Thành, chạy nhanh trên con đường hai bên là đồng ruộng mênh mông, cuối cùng vào một tòa thôn trang, ngừng lại trước một khu nhà lớn. Nơi này là nhà của Hắc Mễ. Người bình thường rất ít biết tới nơi này. Hắc Mễ và vợ con hắn tiến tới mở cửa xe. Vợ Hắc Mễ họ La, là con gái của một gia đình giàu có hiểu biết, rất ôn nhu hiền huệ, da rẻ cũng rất trắng trẻo. Ai cũng không ngờ nổi thê tử của lão đại hoành hành của một vùng Duy Dương lại tao nhã sang trọng như vậy. Còn nữ nhi của Hắc Mễ đã được 7 tuổi rồi. Thích Hinh Lan được mời vào trong phòng. Phòng ở của nàng đã được thu xếp rất tốt, ba đứa nhỏ rất nhanh làm quen và chơi đùa với nhau. Trần Anh xuống xe ngựa. Nàng lập tức thấp giọng hỏi. Có tin tức gì hay không? A cô, bên này. Hắc Mễ nháy mắt với nàng một cái. Hai người đi tới một bên. Hắc Mễ lúc này mới thì thào. Vừa rồi công tử truyền tin tức, Duy Minh chịu giam, không chịu rời khỏi nhà lao. Cái đám con nhà họ rùa này. Trần Anh đoán giận mắng một câu, lại hỏi. Vì sao? Bị đánh tàn nhẫn quá nên không đi được sao?
Không.
Không phải. Nghe nói bản thân Duy Minh không muốn rời đi. Hắn nói rời khỏi nhà lao thì công danh tiền đồ của hắn coi như xong hết rồi. Công danh tiền đồ chó má gì? Trần Anh lại không nhịn được, túi đầu mắng một câu. Ta nói hắn cùng lắm thì đi tới Lưu Cầu Đảo là được rồi. Tự do tự tại mà làm quan. Lưu Cầu Đảo cũng có mười mấy vạn người cho hắn trông nom. Ý của ta cũng như vậy. Nhưng mỗi người có một chí hướng khác nhau, cũng chẳng có biện pháp nào. A cô, hiện giờ chúng ta phải làm sao? Ta cũng không biết. Tóm lại là nghe theo lời hắn đi. Nói tới hắn, mặt Trần Anh hơi hồng lên. Nàng xoay người tiến vào trong nhà, đi vài bước liền quay đầu lại nói với Hắc Mễ. Đêm này ta sẽ bảo vệ tốt cho đại tẩu. Ngươi hiện giờ về thành đi, nói cho các huynh đệ biết tất cả đều nghe sự chỉ huy của Vô Tấn công tử. Ai dám làm trái thì cứ theo điều thứ nhất của Phượng Hoàng hội mà chém không tha. Trong khách phòng của Thu Phổ Viên, Thị Lang Bộ Hình Cao Hằng đang thương lượng đối sách bước tiếp theo với Trưởng Sử Từ Viễn. Cánh tay trái của Cao Hằng bị thương nhẹ. Hắn đương nhiên không dại dùng khổ nhục kế khiến mình nửa sống nửa chết. Dù da thịt chỉ bị thương một chút nhưng Cao Hằng vẫn tuyên bố với bên ngoài là trên thân kiếm có kịch độc, thương thế của hắn rất nặng. Cao Hằng nửa nằm nửa ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt có vẻ hơi đắc ý, tâm tình của hắn như cây đón gió xuân. Mấy hôm trước Hoàng Phủ Cử dâng cho hắn một thị thiếp khiến hắn rất hài lòng. Hắn phá lệ cũng chiếu cố với Hoàng Phủ Cử. Hội nghị trọng yếu hôm nay hắn cũng gọi Hoàng Phủ Cử tới. Từ Viễn đầu tiên báo cáo với hắn kết quả thẩm vấn Hoàng Phủ Duy Minh, kể rõ từng chi tiết, dù thất bại nhưng cũng đều nằm trong dự liệu của hắn. Đám văn nhân này đều có chút ương ngạnh. Chẳng sao, hắn vẫn có biện pháp. Hắn là thị lang bộ hình, còn không đối phó nổi với một chủ sự hộ tào nho nhỏ sao? Quyền 1 chương 119, ông chủ tử, hạ. Hay là cứ làm theo phương án của ta đi. Người đọc sách đều thích thể diện. Bắt thê tử và con cái hắn lại, lăng nhục trước mặt hắn thì ta muốn xem hắn kiên trì được bao lâu. Chuyện này không nên kéo dài nữa. Ngươi lập tức ra lệnh cho Vương huyện úy lấy danh nghĩa là đi lấy tội chứng, trực tiếp bắt tới. Đừng lo về phía Tô Hàn Trinh. Hôm nay hắn đã phát biểu thanh minh, nghiêm khắc khiển trách hành vi thích khách. Đã như thế thì hắn cũng không có bất cứ lý do gì ngăn cản nữa. Vâng. Ty chức lập tức sắp xếp. Từ Viễn lên tiếng đáp, khóe mắt lại không nhịn được mà lướt qua Hoàng Phủ Cử. Hắn cũng không rõ tại sao Cao Hằng lại ngu xuẩn gọi người này tới. Dù Từ Viễn và Hoàng Phủ Cử đều là người thuộc Sở Vương hệ nhưng quan hệ giữa hai người cũng không tốt. Từ Viễn hận Hoàng Phủ Cử tham tài, phá hủy cơ hội hắn được bổ nhiệm làm chủ sự hộ tào, cho nên không lưu tình chút nào trong vụ án của Hoàng Tuấn. Mà Hoàng Phủ Cử cũng ăn miếng trả miếng, trong cuộc tranh giành chủ sự hộ tào sau đó bó đá xuống giếng, khiến Từ Viễn cuối cùng thua trận. Hai người từ đó về sau đối đầu, hôm nay lại gọi cả hai người xuất hiện cùng một chỗ. Từ Viễn cũng biết Hoàng Phủ Cử đã dâng tiểu thiếp của mình cho Cao Hằng, vô mông ngựa rất khá. Điều này khiến Từ Viễn sinh ra vài lần khinh bỉ với Cao Hằng nhưng hắn cũng không dám để lộ ra, thái độ vẫn cung kính như cũ. Hoàng Phủ Cử đứng một bên cười bồi không nói. Trong lòng hắn thầm đắc ý hắn vô mông ngựa phi thường chuẩn, thoáng cái đã khiến Cao Hằng kính trọng hắn vài phần, có vẻ coi như tâm phúc. Trong lý thế dân hắn rất muốn biểu hiện ra nhưng hắn tìm không được cơ hội nói, trong lòng sốt ruột từng hồi. Cao Hằng nhắc tới chuyện lục sát Hoàng Phủ Duy Minh, hắn cũng không khỏi thầm giật mình. Hoàng Phủ Cử ở phương diện khác không có bản lãnh gì nhưng nắm cơ hội lại là hạng nhất. Hắn đột nhiên cảm thấy cơ hội tới rồi, lập tức cười khan một tiếng nói. Ta và Hoàng Phủ Đông Hải cũng coi như có chút quan hệ, không bằng cho ta đi trước khuyên can một phen với gia tộc bọn họ. Nếu như nhà bọn họ đồng ý chứng minh chuyện ám sát đêm hôm trước và quan hệ giữa Hoàng Phủ Duy Minh cùng Tô Hàn Trinh thì đây chẳng phải là một loại bằng chứng sao? Đại nhân nghĩ sao? Cao Hằng không biết Hoàng Phủ Cử và họ Hoàng Phủ ở Đông Hải có quan hệ, hắn cũng hiểu được chút đạo lý, liền gật đầu đáp ứng. Vậy thì tối nay ngươi đi khuyên bọn họ, sáng mai ta sẽ đi bắt người. Từ Viễn ở bên cạnh thấy Hoàng Phủ Cử có ý kiến, lại nghĩ kẻ ngu xuẩn này ngoài tiền ra thì còn biết cái gì. Hắn định đưa lời châm chọc nhưng lại thấy Cao Hằng đưa mắt một cách rất khó phát hiện nhìn hắn. Hắn lập tức không nhiều lời nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Có binh lính vào bẩm báo. Đại nhân, Vương huyện úy có việc gấp cầu kiến. Cao Hằng và Từ Viễn nhìn nhau. Bọn họ đều có cảm giác không ổn. Buổi tối Vương huyện úy vội vã chạy tới, sợ rằng đã có chuyện rồi. Cho hắn vào đi. Chỉ trong chốc lát, Vương huyện úy đã vội vã chạy tới. Hắn thi lễ nói. Đại nhân, sợ rằng trong lao có chuyện. Hắn lại nói chuyện có người đưa thức ăn và rượu cho Duy Minh một lần. Từ Viễn giận dữ. Ta không phải đã nói rồi sao, phải bỏ đói hắn mấy ngày cơ mà. Từ đại nhân đừng nóng. Cao Hằng phất tay áo. Hắn đã từng làm huyện úy, hiểu rất rõ phương diện này. Hắn biết chuyện này sợ không phải một người gây nên mà tất cả ngục tốt đều đã bị mua chuộc rồi. Nếu như bọn họ muốn giết Hoàng Phủ Duy Minh diệt khẩu thì rất dễ dàng, nhưng không thể làm thế nên mới phải nhốt vào trong huyện lao. Nghĩ vậy hắn lại hỏi Vương huyện úy. Trước khi ngươi tới đã làm gì dự phòng chưa? Vương huyện úy lấy chìa khóa ra nói. Trước khi ta tới đã lấy chìa khóa phòng giam tới đây rồi, lại dặn dò tâm phúc canh chừng. Hẳn là không có chuyện gì nữa. Hắn nói xong, đột nhiên bên ngoài có binh lính bẩm báo. Đại nhân, huyện lao vừa truyền tới tin tức, có người cướp ngục không thành. Cao Hằng cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy ra lệnh. Lập tức di chuyển phạm nhân. Chúng ta đưa Hoàng Phủ Duy Minh suốt đêm tới kinh thành. Vương huyện úy an bài thủ tục rời Hoàng Phủ Duy Minh đi. Hoàng Phủ Cử cũng cáo tử. Cao Hằng giữ Từ Viễn lại. Trong thư phòng lúc này chỉ có hai người bọn họ. Thị lang đại nhân, Hoàng Phủ Cử nọ tham tiền như mạng. Việc thành không đủ, việc bại là có thừa. Đại nhân không nên tin tưởng hắn quá. Từ Viễn nhắc nhở Cao Hằng. Cao Hằng cười nhạt nói. Ta biết. Hoàng Phủ Giật Biểu bị đánh ngã không phải đều do sự ngu xuẩn của hắn sao. Ta cho hắn làm việc chỉ là ra vẻ thôi, làm sao nói những chuyện chính cho hắn được. Từ Viễn thấy thả lỏng hắn. Đại nhân rõ ràng hết là tốt rồi. Hiện giờ có phải là lúc bọn họ bàn chuyện quan trọng hay không? ánh mắt của hắn nhìn về phía Cao Hằng. Cao Hằng cười cười, lấy ra một phong thư bổ câu đưa tin từ trong một chiếc hộp ngà, mở ra trên bàn. Ta nhận được thư của thân quốc cứu. Hắn nói cũng không cần áp bách Tô Hàn Trinh lắm. Rất có thể sắp tới hắn sẽ áp giải bạc thuế của Đông Hải quận về Đông Cung, là bạc thuế của Đông Cung. Từ đại nhân, ngươi hiểu không? Từ Viễn gật đầu. Hắn là trường sử, đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Trong hệ thống thuế của triều đình thì có một phần thuế thuộc về Đông Cung. Đông Hải quận cũng có. Phần thuế này đã gom lại 3 năm, cộng lại phải tới 90 vạn lượng bạc. Thứ sử tiền nhiệm nhận được chỉ thị của thân quốc cứu, giữ bạc thuế này ở trong kho công, cho dù là áp giải vào kinh cũng sẽ đưa cho bộ hộ, không đưa cho Đông Cung. Hiện giờ Cao Hằng nhắc tới chuyện này thì hắn rõ ràng phi thường. Cao Hằng thấy hắn hiểu rõ liền nói tiếp. Ý của thân quốc cứu là Tô Hàn Trinh có bị lật đổ hay không cũng không quan trọng. Mà quan trọng là làm cho hắn không thể áp giải bạc thuế vào kinh. Từ đại nhân, đây mới là mấu chốt trong hành động lần này của chúng ta. Từ Viễn lúc này mới hiểu được dụng ý của thân quốc cứu, cũng không phải muốn đánh ngã Tô Hàn Trinh mà muốn bức Tô Hàn Trinh phải nhượng bộ. Kỳ thật nói đến thì đây cũng là vấn đề của chủ sự hộ tào. Chủ sự hộ tào nắm tài chính, nắm giữ ngân khố của quan phủ, áp giải thuế về kinh thành cũng đều do chủ sự hộ tào. Đại nhân, đã vậy thì chúng ta lập tức đưa Hoàng Phủ Duy Minh về kinh thành là có ý gì? Hắn khó hiểu nhìn về phía Cao Hằng. Trên mặt Cao Hằng lộ nụ cười lạnh. Hắn không đề cập tới chuyện này mà hỏi Từ Viễn. Ngươi cho rằng khả năng Tô Hàn Trinh nhượng bộ cao tới đâu? Quyền 1 chương 120, đảm nhiệm chức hộ tào. Từ Viễn trầm tư một chút rồi nói. Hôm nay Tô Hàn Trinh đã bổ nhiệm đệ đệ của Hoàng Phủ Duy Minh tạm thay chủ sự hộ tào, không muốn giao chức này cho người khác. Việc này lại liên quan tới bạc thuế của Đông Cung. Ta sợ rằng Tô Hàn Trinh sẽ không nhượng bộ đâu. Đệ đệ của Hoàng Phủ Duy Minh sao? Cao Hằng nhướng mày. Đệ đệ của hắn là ai? Có tư cách đảm nhiệm chức chủ sự hộ tào sao? Đệ đệ của hắn đạt huân quan là Vân Kỵ Úy, lại là đệ tử của gia tộc Đông Hải Hoàng Phủ, dựa theo lục điển của triều đình thì hắn có thể đảm nhiệm được. Cao Hằng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Hắn cũng không hứng thú với đệ đệ của Hoàng Phủ Duy Minh. Hắn lại nói tiếp. Ta biết Tô Hàn Trinh nhất thời sẽ không đáp ứng. Chúng ta không cần nóng nảy. Trước tiên gây cho hắn chút áp lực đã, làm hắn cho rằng Hoàng Phủ Duy Minh sắp vào kinh. Dưới áp lực hắn hiển nhiên sẽ phải cầu tới chúng ta. Cao. Đại nhân thật sự là cao tay. Từ Viễn giơ ngón tay cái lên khen. Hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười ngầm hiểu. Từ Viễn đi rồi, Cao Hằng ngồi trên ghế thái sư, vết thương của hắn có hơi mở ra lang y đã xem qua cho hắn vết thương này không đáng ngại tối đa chỉ cần điều dưỡng nửa tháng là được, nhưng trong lòng hắn dù sao cũng không cảm thấy thoải mái. Loại chuyện nhỏ nhặt này khiến cho hắn phải làm khổ nhục kế, trả cái giá quá lớn. Một hồi tiếng bước chân vang lên, Tiếu Cơ đi vào phòng dọn chén trà cho hắn, Cao Hằng híp mắt dò xét nữ nhân yêu mị này hắn rất hài lòng về nàng, thực tế ở trên giường tư vị của nữ nhân này không tệ chút nào, cho hắn một cảm giác không án. Hắn thấy Tiếu Cơ muốn cất cái hộp làm bằng ngà voi đi thì liền nói với nàng. Cái hộp kia ngươi đừng động tới, ta sẽ tự mình cất, ngươi cất những cái khác là được rồi. Tiếu Cơ mấy ngày nay đau khổ không thôi nam nhân này mấy hôm nay mỗi đêm đều tra tấn làm nàng rất đau khổ nàng sợ hắn như sợ hổ mỗi lần nhìn hắn là phát run, nàng đang định cất cái hộp bằng ngà voi thì Cao Hằng không cho nàng đụng vào nàng đành vung ra tiếp tục quan sát cái bàn. Bỗng nhiên thân thể của nàng cứng lại, bàn tay tà ác kia đã luồn vào quần của nàng, chạm vào vết thương hôm qua nàng toàn thân run rẩy, sợ hãi nói. Lão gia thương thế của lão gia còn chưa tốt. Cao Hằng căn bản không để ý tới nàng hắn nhìn chằm chằm vào tay của Tiếu Cơ. Làn da trắng nõn, lửa dục của Cao Hằng đống nhiên bốc lên, đôi mắt nhỏ như máu. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, trầm giọng nói với nàng. Cởi quần áo ra. Tiếu Cơ vô cùng sợ hãi nàng đống nhiên quỳ xuống dập đầu liên tục với hắn. Lao ra để cho nô tỳ tĩnh dưỡng 2 ngày, sau đó nô tỳ sẽ hầu hạ lao ra, nô tỳ van xin lao ra. Cao Hằng nâng cầm nàng lên, trong mắt hiện lên nụ cười dâm đãng. Ngươi cho rằng ta đối đãi với ngươi chưa đủ dịu dàng sao? Không có. Cao Hằng cười hắc hắc hắn híp mắt lại dùng một ngữ khí nói nhỏ bên tai Tiếu Cơ. Sau khi trở về kinh ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị của thân quốc cứu, vậy ngươi sẽ biết ta kỳ thực rất ôn nhu như gió xuân, khi đó ngươi sẽ rất nhớ tới ta. Tiếu Cơ toàn thân run lên, ánh mắt của nàng tràn ngập sợ hãi hắn còn định đưa mình cho ác ma đáng sợ hơn sao, không, không. Tiếu Cơ từ từ lui về phía sau, nàng định chạy ra ngoài, Cao Hằng không hề hoang mang, sau khi nàng chạy tới cửa hắn liền từ từ nói. Ta biết ngươi còn cha mẹ bị mù mắt có phải không? Tiếu Cơ dừng bước nàng từ từ quay người lại, trong lòng xuất hiện một loại tức giận chưa bao giờ có, hắn là quan lớn trong triều sao. Không hắn là một tên cầm thú một tên mặt người dạ thú, nàng nhìn chằm chằm hắn mà nghiến răng nghiến lợi nói. ngươi hèn hạ vô sỉ. Đôi mắt của Cao Hằng hiện lên vẻ hưng phấn, hắn thích cái cảm giác uy hiếp nữ nhân này.
Ta hạ lưu cũng thế, hèn hạ vô sỉ cũng thế, những cái này không quan trọng, ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, cởi quần áo ra đi tới trước mặt ta, nghe chưa?
Tiếu Cơ liền cảm thấy trong lòng đau khổ vạn phần, chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của nàng sao?
Nghĩ đến cha mẹ của mình bỏ họ ở trong bóng tối không nhìn thấy mình bị lăng nhục, đây là vận mệnh của mình, nàng chính là một nữ nhân để người khác làm nhục, Tiếu Cơ đành phải rưng rưng nước mắt từ từ cởi đồ ra.
Vô Tấn cùng với Lý Lao Đầu sắp xếp phương án vượt ngục tỉ mỉ cuối cùng thất bại vì Duy Minh không chịu phối hợp, điều này khiến cho Vô Tấn uể oải không thôi, tuy nhiên hắn cũng hiểu được quyết định của đại ca, hắn không muốn mất đi công danh và tiền đồ. Cứu đại ca ra tuy giữ được tính mạng nhưng phải trả giá lớn là cả đời phải mai danh ẩn tích còn mang theo tội danh ám sát quá lớn.
Trong lòng Vô Tấn cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn muốn dùng phương thức của mình cứu đại ca cuối cùng cũng không thể không dùng phương án của Trần Trực.
Hiện tại cần phải nắm được điểm yếu của Cao Hằng mới có thể uy hiếp được hắn thả Duy Minh ra.
Dựa theo lời nói của Trần Trực, Cao Hằng từng đảm nhiệm chức vụ hình tào ở Đan Dương quận cùng với huyện úy Đan Đồ quê quán của hắn ở Giang Ninh Phủ.
Lúc cuộc họp kết thúc, Trần Trực ra lệnh cho hắn. Theo lệ thường đi Đan Dương hoặc Giang Ninh Phủ điều tra là không thực tế, muốn có chứng cứ ít nhất phải mất nửa tháng, không nhất định có thể có được kết quả gì, dù có thể lấy ra một chứng cứ nhỏ cũng không uy hiếp được Cao Hằng, mấu chốt là khi về thì mọi chuyện đã xong.
Là một ngự sử trung thừa kinh nghiệm phong phú, Trần Trực làm sao không biết được điều này, chỉ có thể giải thích là Trần Trực muốn điều mình đi, sau đó muốn ra tay giết đại ca để diệt khẩu.
Vô Tấn lần đầu tiên có cảm giác bất lực, cứu đại ca ra hắn có thể làm nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại phải làm cho Hình Bộ Thị Lang rút án, cách duy nhất có thể thực hiện là thứ sử Tô Hàn Trinh có thể khiến cho hắn nhượng bộ hay không.
Đại ca đã không chịu phối hợp vượt ngục, Vô Tấn ở trong đại lao cũng không có ý nghĩa, hắn tìm Lý Lao Đầu, dặn dò hắn phải bảo vệ cho đại ca, sau đó quay người đến Hoàng Phủ Phủ, hắn không yên lòng về đại tẩu và đoá đoá, ít nhất hắn biết rõ đối phó với đại ca biện pháp hữu hiệu nhất là dùng đại tẩu và chất nhi chất nữ của hắn.
Hắn dám khẳng định đối phương nhất định sẽ bắt đại tẩu và hài tử.
Cho dù hắn đã nhờ Trần Anh tới bảo hộ nhưng trong lòng vẫn lo lắng, sau khi rời khỏi đại lao hắn liền chạy về Hoàng Phủ Phủ ngay lập tức.
Quyền 1 chương 121, uy hiếp Hoàng Phủ cử, thượng.
Đi vào Hoàng Phủ Phủ, Vô Tấn phát hiện ra ở bên ngoài dừng lại một cỗ xe ngựa cực kỳ sang trọng, kim quang lóng lánh, ở toàn bộ Duy Dương huyện cũng chỉ có một cỗ như vậy là của huyện công Hoàng Phủ cử, bên cạnh còn có 10 tên thị vệ.
Hắn đến Hoàng Phủ Phủ làm gì?
Vô Tấn trong lòng thầm nghi hoặc. Hắn đi vào thì vừa vặn gặp Lưu quản gia.
Tam lang, chuyện của Duy Minh thế nào rồi?
Duy Minh bị bắt, toàn bộ người của Hoàng Phủ Phủ đều đã biết, tất cả đều rất quan tâm chuyện này, quan hệ tới hưng suy của gia tộc, cũng quan hệ tới lợi ích mỗi người, Lưu quản gia cũng không phải là ngoại lệ.
Vô Tấn liền kéo hắn qua một bên thấp giọng hỏi hắn.
Đại tẩu ta bên này có xảy ra chuyện gì không?
Lưu quản gia gật đầu, 6 cỗ xe ngựa chính là hắn tìm đến.
Đại tẩu và hài tử đã an toàn chuyển đi rồi, hiện tại không ở trong phủ. Một tiểu muội da rất đen tự mình đi bảo hộ, hình như nàng ta võ nghệ rất cao, có thể nhảy lên xe ngựa cao tới 1 trượng 5 thước nhẹ nhàng, thật không tưởng tượng nổi.
Vô Tấn rất yên tâm, Trần Anh rất có thực lực, có nàng bảo hộ đại tẩu và hài tử không có vấn đề gì nữa, hắn chỉ vào xe ngựa của Hoàng Phủ cứ mà hỏi.
Hoàng Phủ huyện công tới rồi sao?
Hắn vừa tới đang ở trong tiểu hồng lâu nói chuyện với Lao Gia, dường như hắn có thể trợ giúp cho Duy Minh, ta đoán chừng hắn tới đây đòi tiền, ngoại trừ đòi tiền thì không còn chuyện gì khác.
Hắn có thể trợ giúp đại ca ta.
Vô Tấn khinh thường nở ra nụ cười, hắn nhanh chóng bước tới chỗ tiểu hồng lâu.
Ở trong phòng Hoàng Phủ Cử đang dấu ngon dấu ngọt với Hoàng Phủ Bách Linh.
Lão gia chủ ta mới mật đàm với Cao Thị Lang trở về. Cao Thị Lang có ý nói là cho dù Duy Minh phạm vào trọng tội nhưng hắn có thể bỏ qua Duy Minh vì mục tiêu của Thị Lang là Tô Thứ Sử. Điều này chắc Lão gia chủ cũng hiểu rõ. Nếu như Hoàng Phủ gia có thể xuất ra đủ thành ý, Cao Thị Lang có thể cân nhắc. Thế nào Lão gia chủ, đây là cơ hội cho Hoàng Phủ gia. Ta nhiều lần khuyên bảo Cao Thị Lang mới đồng ý.
Hoàng Phủ Bách Linh trong lòng hiểu rõ, thành ý này không phải là đòi tiền sao.
Hắn cười lạnh một tiếng.
Hắn không phải bị thương nặng sao.
Bố cáo nói hắn bị trúng độc hôn mê bất tỉnh, tại sao còn có thể cùng với huyện công nói chuyện, điều này không phải nói đùa sao.
Cao Thị Lang vừa mới tỉnh lại.
Hoàng Phủ Cử bỗng nhiên thẹn quá hóa giận.
Chẳng lẽ các ngươi còn hoài n nở ghi ta nói bậy sao?
Ta nói cho các ngươi biết. Hoàng Phủ Duy Minh ám sát Thị Lang Hình Bộ đương triều, không chỉ mình cá nhân hắn bị hoạch tội mà gia tộc của các ngươi cũng khó trốn tội nổi, nhẹ thì bị đi lưu vong, nặng thì bị tịch thu tài sản giết cả nhà, ta hảo tâm muốn phân ưu cho các ngươi không ngờ các ngươi lại nghi ngờ.
Hoàng Phủ Cử dùng ngôn từ nghiêm khắc, Hoàng Phủ Húc ở bên cạnh hòa giải.
Huyện công cha ta không phải có ý này, ý của phụ thân ta là muốn hỏi thành ý của Cao Thị Lang là bao nhiêu tiền. Ừm, những lời này còn được. Hoàng phủ cừ nhàn nhạt nói. Ta chỉ là người trung gian không có chỗ tốt nào, bởi vì lần này là cho Cao Thị Lang và thân quốc cứu nên bảng giá không thể quá thấp, đại khái các ngươi cần phải xuất ra 10 vạn lượng bạc.
10 vạn lượng.
Mặt của Hoàng phủ Húc bị dọa cho trắng bệnh, hắn khiếp đảm nhìn lại phụ thân, Hoàng phủ Bách Linh không nói tiếng nào, ánh mắt hết sức phức tạp, Duy Minh bị bắt hắn sợ hãi hơn bất kỳ ai, nếu như Duy Minh xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ trở thành tội nhân của Đại Ninh Vương Triều. Giờ phút này không phải hắn lo lắng vấn đề 10 vạn lượng bạc mà là suy nghĩ thật sự Cao Thị Lang có muốn như vậy không.
Đúng lúc này, dầm một tiếng, cánh cửa lớn bị đa văng, Vô Tấn lạnh lùng tiến tới.
Con mẹ nó, ngươi nằm mơ à? Tiền không có cho ngươi đâu.
Hoàng phủ Húc đứng lên cả giận nói.
Vô Tấn, ngươi sao dám cả gan đi vào trong phòng của tổ phụ.
Câm miệng cho ta.
Hoàng phủ Bách Linh giận dữ mắng mở Hoàng phủ Húc, sau đó kéo tay hắn ngồi xuống, Hoàng phủ cứ lập tức trầm mặt xuống.
Kẻ nào làm càn như thế?
Hắn tuy bị Vô Tấn đánh bại mấy lần nhưng còn không biết Vô Tấn đánh bại hắn, hắn lờ mờ nhận ra Vô Tấn chính là người mà Hoàng phủ Bách Linh dẫn đi cùng lần trước, hắn quay đầu giận dữ hỏi Hoàng phủ Bách Linh.
Lão gia chủ đây chính là gia giáo nhà ông sao?
Vô Tấn có chuyện gì không?
Hoàng phủ Bách Linh bình thản hỏi.
Vô Tấn chắp tay thi lễ.
Tổ phụ nhị thúc hai người tránh qua một bên, con có chuyện muốn nói với Hoàng phủ huyện công.
Ta dựa vào cái gì mà phải nói chuyện với ngươi?
Hoàng phủ cừ cả giận nói.
Hừ.
Vô Tấn hừ lạnh một tiếng.
Chỉ bằng vào việc ta biết rõ mật tủ trong thư phòng của ngươi là nằm ở mặt bàn dưới của ngươi.
Hoàng phủ cừ giống như bị đả kích, ngây dại một hồi L.
Hoàng phủ Bách Linh kéo Hoàng phủ Húc một phen, hai người từ từ ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Vô Tấn và Hoàng phủ cừ hai người.
Đêm hôm đó là ngươi lẻn vào thư phòng của ta.
Hoàng phủ cừ nhìn chằm chằm vào Vô Tấn.
Ngươi tên là Vô Tấn, sổ số cũng là do ngươi lập ra, đúng không?
Hắn nhớ tới Hoàng phủ Húc trước kia từng nói với hắn một thiếu niên 17 tuổi nhưng hắn không thèm ngó tới, bây giờ thiếu niên này một cước đá văng cánh cửa phòng gia chủ, điều này thật không giống bình thường.
Ngươi muốn gì?
Hoàng phủ cừ trong lòng nghi hoặc.
Vô Tấn nhìn khuôn mặt ghê tởm kia rồi đem một quyển sách ném vào mặt hắn, không nói một lời.
Hoàng phủ cừ nghi hoặc mở cuốn tập lên, sau đó nhảy lên giống to.
Các ngươi không phải nói không sao chép lại sao?
Trong này ghi chép chằng chịt những hành vi hối lộ của hắn, chỉ cần tra vào bất cứ đầu nào hắn cũng sẽ bị bại lộ. Hoàng phủ cừ chán nản ngồi xuống, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hắn cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra, nghiến răng nghiến lợi mà mắng.
Các ngươi bốn
là mấy tên khốn kiếp không giữ lời hứa.
Hắn quên rằng hắn cũng không thủ tín, Vô Tấn cúi đầu xuống dùng một ngôn ngữ chuẩn xác từ từ nói với hắn.
Nếu như ngươi không nghe lời ta sẽ đưa một phần trong đó cho ngự sử trung thừa Trần Trực. Hắn đang rầu rĩ không cách nào báo cáo với thái tử, thấy cuốn tập này hắn nhất định sẽ rất vui mừng. Hoàng thúc lúc đó sẽ sợ hãi, vì chứng minh chuyện ngươi đem bạc cho hắn là nói dối, biện pháp tốt nhất là giết người diệt khẩu, vô thanh vô tức không có người đối chứng. Hoàng phủ huyện công lúc đó thi thể của ngươi sẽ được quăng cho chó gặm. Tư vị khi đó chắc sẽ rất mỹ diệu.
Quyền 1 chương 122, uy hiếp Hoàng phủ cử, hạ.
Ánh mắt của Hoàng phủ cử lộ ra vẻ sợ hãi, Vô Tấn mỗi lời nói đều đánh trúng chỗ yếu hại của hắn, thân thể mập mạp khẽ run lên, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn có vẻ không cao làm, không cam lòng bị một thiếu niên cưỡng ép.
Hắn tựa hồ như người sắp chết, đồng nhiên hung dữ cả giận nói.
Ngươi cho rằng ta không có biện pháp sao?
Thân thể của ngươi nói cho ta biết bây giờ ngươi vô cùng sợ hãi, ta nói không sai chứ?
Vô Tấn dùng một ngữ khí nhẹ nhàng phảng phất như nhìn thấu Hoàng phủ cử.
Ngươi nghĩ rằng sẽ đem ta giết chết đúng không?
Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao? Ngươi tìm sát thủ có thể vượt qua được Phong Truy Vân sao?
Hóa ra là ngươi.
Hoàng phủ cử nhớ tới Phong Truy Vân bị hắn đánh cho tàn phế mà hoảng sợ nhìn Vô Tấn, cảm thấy giống như Vô Tấn hiện tại có thể dùng một quyền đánh chết hắn. Vô Tấn thò tay lấy từ trên lưng Hoàng phủ cử ra một con truy thủ, đây là thứ bảo hộ của hắn. Vô Tấn ở trước mặt hắn, dùng sức một chút rắc rắc thanh chùy thủ cứ thế mà bị bẻ gãy làm hai đoạn, sau đó nhẹ nhàng ném ở bên cạnh hắn.
Hoàng phủ cừ cuối cùng cũng bị mất dũng khí cuối cùng, hắn uể oải ở trên mặt ghế, sau nửa ngày mới khàn giọng nói.
Ta đáp ứng ngươi, tất cả nghe theo ngươi.
Vô Tấn cười cười, hắn cảm thấy rất thoải mái, đường đường là huyện công cũng phải dùng ngựa khí khúng núm nói chuyện với mình, loại cảm giác này thật là sảng khoái.
Ngươi không phải cùng với Cao Thị Lang bí mật mở hội nghị sao?
Ta muốn biết hắn đã ra quyết định gì.
Hắn nói muốn đưa Hoàng phủ Duy Minh vào kinh.
Hoàng phủ cừ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vô Tấn theo dõi mình thì giơ tay lên.
Ta thể với trời đây là nguyên văn lời nói của hắn không dám có nửa câu lừa dối.
Vô Tấn ra khỏi phủ, nhìn thấy một gã nha dịch vội vàng chạy tới mới biết đó là Lý Lao Đầu, hắn thở hồng hộc nhìn Vô Tấn.
Công tử.
Vô Tấn đang tính đi tìm hắn, nhìn thấy hắn chạy tới thì mơ hồ cảm thấy có chỗ không ổn liền đón hỏi.
Chuyện gì xảy ra? Sau khi công tử rời đi không bao lâu thì huyện lao bỗng nhiên xuất hiện một nhóm lớn binh sĩ, có vương huyện úy dẫn đội đem hộ tào chủ sự mang đi. Vô Tấn kinh hãi vội vàng truy vấn. Mang đi thế nào? Một chiếc xe ngựa đi về hướng bắc, quân sĩ đều cưỡi ngựa. Vô Tấn nhớ tới lời nói vừa rồi của Hoàng Phủ Cử, trong lòng không khỏi lo lắng, Cao Hằng có thể muốn đem đại ca hắn suốt đêm tới kinh thành, đã tới kinh thành sẽ bị thẩm vấn, không được hắn phải đi tìm Tô Hàn Trinh, hắn vừa quay người rời đi. Lý Lao Đầu đã lấy ra một cái bọc lưu luyến đưa cho hắn. Công tử đây là 500 lượng hoàng kim, chuyện không thành ta không thể nhận. Vô Tấn đem hoàng kim nhét lại cho hắn. Không hoàn thành là do đại ca ta không chịu đi không có quan hệ với các ngươi nhận lấy cùng các huynh đệ uống chút rượu sau này có dịp chúng ta kết giao bằng hữu. Nói xong hắn quay người đi, Lý Lao Đầu nhìn thấy ở phía xa xa rời đi trong lòng hiện ra một cảm động không hiểu, không chỉ là vì tiền, cho dù mới gặp nhau mấy canh giờ, Vô Tấn đã cho hắn một cảm giác tôn trọng. Tuy hào sảng mà tỉ mỉ, khiến cho hắn không khỏi thở dài một tiếng. Đống nhiên hắn nhớ tới một chuyện lại vội đuổi theo. Công tử chờ một chút. Vô Tấn dừng xe lại từ sau cửa sổ xe cười hỏi. Có chuyện gì sao? Lý Lao Đầu lấy ra kim bài đưa cho Vô Tấn. Đây là của một gã thích khách đánh rơi, có thể hữu dụng với công tử. Vô Tấn tiếp nhận dĩ nhiên là kim bài của thái tử hắn vừa nghĩ xong liền minh bạch. Cái này dĩ nhiên là do thiên tinh leo từ trên nóc nhà xuống làm rơi mất, hắn nhận mặt kim bài này. Rồi chắp tay cười nói. Đa tạ Lý đại ca, chúng ta về sau sẽ còn hợp tác. Xe ngựa khởi động nhanh chóng chạy đi. Vô Tấn leo lên xe ngựa chạy một đường, nhanh chóng đến phủ thứ sử, gia đình nhận thức hắn lập tức bẩm báo cho hắn. Lúc này Tô Hàn Trinh cũng từ Trương Dung phủ trở về một canh giờ rồi, hắn hiện tại đang ở trong phòng xem thương thế của thiên tinh bị một mũi tên của Vô Tấn bắn bị thương, hôn mê bất tỉnh, Tô Hàn Trinh đã đem danh y để cứu hắn. Triệu danh y để, hắn thế nào rồi? Trần Trực ở bên cạnh lo lắng hỏi, Trần Trực biết Tô Thiên Tinh chính là thị vệ tâm phúc của Thái tử, nếu như hắn có chuyện gì xảy ra thì Thái tử cũng không bỏ qua cho hắn. Không có vấn đề gì lớn. Triệu Lang Y Y lắc đầu. Chỉ là một chút vết thương bề ngoài mũi tên không có độc chỉ mất máu quá nhiều, điều dưỡng một tháng là vô sự. Trần Trực tựa hồ thấy Thiên Tinh như có lời muốn nói, hắn liền khom người xuống. Sắc mặt Thiên Tinh lộ ra vẻ không cam lòng. Phỉ tặc ở phía sau ám hại không thể hoàn thành phân phó của đại nhân. Thiên Tinh rất xấu hổ. Điều này đừng nói nữa, ngươi trước hết cảm thấy mình có thể bình phục không? Trần Trực cũng rất lo lắng Thiên Tinh sẽ mất đi võ công. Đại nhân yên tâm không bị tổn thương tới nội tạng và gân cốt, ta đoán là thủ hạ của Trần Thị Lang, Nô Đồng Tử, hắn tiễn pháp rất cao, đoán chừng hắn mai phục ở Đại Lao chờ chúng ta mắc câu. Tô Hàn Trinh ho khan một tiếng từ từ hỏi. Thiên Tinh ngươi ở Đại Lao làm gì? Khuôn mặt của Trần Trực nóng lên, hắn cũng không muốn giấu giếm quay đầu lại nói với Tô Hàn Trinh. Tô đại nhân là ta sai Thiên Tinh đi, ông cũng hiểu rõ, ta làm tất cả là vì suy nghĩ cho đại nhân. Tô Hàn Trinh minh bạch ý của hắn, trong lòng hắn thầm thở dài, vốn hắn dốc sức liều mạng muốn cứu Duy Minh, hiện tại trở thành bọn hắn muốn giết Duy Minh rồi, là cái gì đây? Đúng lúc này ở bên ngoài truyền tới tiếng người. Lao ra Vô Tấn công tử đến có việc cần cầu kiến. Tô Hàn Trinh và Trần Trực khẽ giật mình, Vô Tấn không phải đi Đan Dương quận sao? Tại sao vẫn ở Duy Dương huyện? Ta đi xem có chuyện gì? Tô Hàn Trinh đi ra khỏi phòng, Trần Trực do dự một chút rồi cũng ra theo. Ở trong thư phòng Vô Tấn dẫn người nhà đi tới, hắn liền vội vã thi lễ. Tham kiến Tô Đại Nhân Trần Đại Nhân. Vô Tấn đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi không đi Đan Dương? Vô Tấn đem tất cả che giấu giống như không có chuyện gì phát sinh hắn giải thích cho Tô Hàn Trinh. Đại nhân ta muốn đi Đan Dương quận 4 đã ra ngoài rồi về sau lo lắng an toàn của hài tử cho nên trở về, ở Hoàng Phủ Phủ vừa vặn gặp Hoàng Phủ Cử. Từ trong miệng hắn ta biết được đại ca suốt đêm đã rời khỏi kinh thành, ta ở huyện nha nghe ngóng đại ca đúng là đã mang đi, đại nhân tình hình khẩn cấp chúng ta cần phải áp dụng hành động. Quyền 1 chương 123, Trần Hát Diện, Thượng. Tô Hàn Trinh và Trần Trực nhìn nhau trong mắt cả hai đều lộ vẻ khiếp sợ, rất có thể thiên tinh thất thủ, để cho bọn chúng sinh ra cảnh giác, bọn họ suốt đêm đưa Duy Minh vào kinh nếu thật sự như vậy thì nghiêm trọng rồi. Tô Hàn Trinh không yên hắn vội vàng nói với Trần Trực. Đại nhân ta muốn cầu viện Triệu Tư Mã. Mời hắn phong tỏa tất cả đường ra và ở Duy Dương tóm lại không để Duy Minh vào kinh. Trần Trực trong lòng có phần hối hận, sớm biết như vậy không vội mà giết người diệt khẩu để Vô Tấn và Thiên Tinh cứu Duy Minh ra, Duy Minh mất tích cũng là một phương pháp để cứu Tô Hàn Trinh. Lúc này hắn gật đầu đồng ý với phương án của Tô Hàn Trinh. Được rồi tìm Triệu Tư Mã ta cùng với đại nhân cùng đi. Tô Hàn Trinh thâm sâu nhìn Vô Tấn. Vô Tấn ngươi cũng đi chứ? Một chiếc xe ngựa chạy nhanh tới phủ của Triệu Tư Mã, Tô Hàn Trinh ngồi trên xe ngựa. Trần Trực thì được một ảnh võ sĩ khác hộ vệ ngồi xuống một chiếc xe ngựa. Ở trên xe ngựa Tô Hàn Trinh từ từ nhắm mắt lại không nói một lời, Vô Tấn thì ở gần cửa sổ lộ vẻ sầu lo.
Vô Tấn.
Tô Hàn Trinh từ từ mở miệng.
Thiên Tinh là ngươi đả thương sao?
Hắn chăm chú nhìn Vô Tấn, trên khuôn mặt từ từ biến hóa, Vô Tấn cười hỏi.
Tô đại nhân tại sao nghĩ tới ta?
Bởi vì đây chính là phong cách của ngươi.
Tô Hàn Trinh cười nhạt một tiếng.
Ta biết ngươi sẽ không đi Đan Dương, ngươi nửa đường sẽ quay trở lại. Ta biết ngươi không nói thật cho nên ngươi chính là người làm bị thương Thiên Tinh đúng không?
Vô Tấn trầm mặc một lát rồi thở dài.
Đại nhân phải biết rõ, Thiên Tinh thật ra muốn di giết đại ca ta diệt khẩu.
Về sau ta biết, thật đáng tiếc, ta vô cùng xin lỗi.
Đại nhân.
Vô Tấn chăm chú nhìn Tô Hàn Trinh, ước chế cảm khái.
Kỳ thật hôm nay ta có thể cứu đại ca ra, nhưng kỳ thật vì sao thất bại đại nhân biết không?
Ta biết là đại ca của ngươi không muốn rời đi, ta không nói sai chứ.
Vô Tấn yên lặng gật đầu, trong lòng của hắn tràn đầy chán nản bất đắc dĩ, đôi mắt sáng ngời của Tô Hàn Trinh nhìn Vô Tấn, hắn cũng cảm nhận thấy thiếu niên này đang tự trách mình. Hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tay của Vô Tấn mà ôn hòa nói với hắn.
Ngươi cần phải ở vào vai trò của đại ca ngươi mới biết được, người đọc sách đều có khát vọng an bình thiên hạ, đoạt được thanh danh, hắn thà chết chứ không buông tha cho tín niệm của mình, để hắn chạy trốn mai danh ẩn tích nếu ta là hắn ta cũng không làm được.
Vô Tấn thở dài.
Chỉ hy vọng đại ca tương lai không giống như là Trần Trực, quan trường quá hắc ám, hy vọng huynh ấy không bị nhuộm đen như thế, được như đại nhân nói.
Ta thì chỉ hy vọng rằng huynh ấy có thể ra tù sống an bình một kiếp.
Tô Hàn Trinh cũng không quá đồng ý với lời Vô Tấn, hắn lắc đầu nói.
Tư tưởng của ngươi vẫn có phần cực đoan, ta thừa nhận ở trên quan trường đúng là có lửa gạt nhưng không phải trong lòng quan viên nào nội tâm cũng hắc ám như vậy.
Rất nhiều quan viên nội tâm đều sáng, ngươi yên tâm ta sẽ hết lòng bảo vệ đại ca người bình an cứu hắn ra. Khôi phục danh dự của hắn, không bởi vì ta mà hắn mất tiền đồ.
Vô Tấn trong lòng cũng cảm động mà cười nói.
Ta cảm giác được đại nhân chính là một vị quan chính trực, ta trước kia không biết lý do đại ca phải theo sát đại nhân nhưng giờ thì biết rồi, vì mọi người cùng một loại, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cho nên có thể ở cùng một chỗ.
Tô Hàn Trinh ý vị thâm trầm mà cười nói.
Vô Tấn kỳ thực ta thấy chúng ta mới cùng một loại người.
Vô Tấn ngạc nhiên, hắn thấy cách làm người của mình và Tô Hàn Trinh quá xa. Tô Hàn Trinh mỉm cười.
Ngươi không nhất định phải nhìn bề ngoài, tuy ngươi thích bắn trộm sau lưng nhưng chúng ta bản chất đồng dạng, hiểu chưa?
Ta và đại nhân giống như là than tuổi và kim cương, bề ngoài thì khác nhau nhưng bản chất thì giống nhau.
Vô Tấn, ví von này của ngươi không đúng rồi, than tuổi và kim cương sao giống nhau được, nếu không ta lấy một khối than tuổi đổi cho ngươi một viên kim cương, ngươi đồng ý không?
Đại nhân tại sao không đem vị trí thứ sử đổi cho ta?
Hai người cùng cười rộ lên xe ngựa đi về phía Tư Mã Phủ.
Tư Mã Triệu Kiệt Hào có một ngôi nhà ở gần cầu gỗ, ở cửa Tây chiếm diện tích chừng 4 mẫu, ở Đông Hải quận có thể xem là một căn nhà trung đẳng, so với nhà của Hoàng Phủ Cử thì không xa hoa bằng.
Đúng lúc này có bước chân dồn dập truyền tới, có người tiến tới bẩm báo.
Lao ra Tô Thứ Sử và Ngự Sử Trung Thừa Trần Đai Nhân tới.
Triệu Kiệt Hào càng hoảng sợ vội vàng đứng dậy phân phó.
Mau mời vào.
Tô Hàn Trinh hắn không muốn gặp nhưng Ngự Sử Trung Thừa thì không thể lãnh đạo. Triệu Kiệt Hào lập tức ra ngoài nên đón, chỉ thấy Tô Hàn Trinh và Trần Trực cùng tới, Triệu Kiệt Hào minh bạch bọn họ vì chuyện của Duy Minh mà tới.
Hắn lập tức bước tới thi lễ.
Hai vị đại nhân tới hàn xá, tiểu đệ chậm trễ rồi.
Tô Hàn Trinh vội vàng đáp lễ.
Quấy rầy chuyện nghỉ ngơi của Triệu Tư Mã, xin Triệu Tư Mã thứ tội.
Đã có việc gấp chúng ta không cần khách khí nữa, mời vào khách đường ngồi.
Triệu Kiệt Hào đưa tay mời.
Hắn dẫn hai người tới khách đường, song phương phân chủ khách mà ngồi xuống, một nha hoàn bưng trà lên. Tô Hàn Trinh vô tâm uống trà, thời gian cấp bách hắn lập tức nói.
Triệu Tư Mã, ta có một chuyện muốn mời Tư Mã giúp đỡ.
Thứ sử đại nhân khách khí rồi, có chuyện gì xin cứ nói.
Tô Hàn Trinh không tiện mở miệng, Trần Trực từ từ nói.
Duy Minh suốt đêm bị đưa vào kinh, ý của Tô đại nhân là rất nhiều chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, thậm chí chứng cứ cũng không có, hy vọng Triệu Tư Mã có thể điều động đoàn luyện binh ngăn bọn họ lại.
Trần Trực nói rất thẳng thắn, đoàn luyện binh chính là dân đoàn nhận sự hạ lệnh của thứ sử, Tư Mã chấp hành. Nếu như là tiêu diệt sơn tặc thì cũng không sao, nhưng hiện tại tình huống đặc thù, Tô Hàn Trinh đã hạ lệnh rồi, Triệu Kiệt Hào cũng chưa chấp hành.
Triệu Kiệt Hào cả buổi không nói gì, để cho hắn phát ra đoàn luyện binh cũng hỉ là thuận nước dong thuyền, dù sao mọi chuyện có Tô Hàn Trinh chịu trách nhiệm, hắn đang suy nghĩ xem mình có lợi ích gì trong này không. Thực tế lời nói của Trần Trực rất có trọng lượng, hắn muốn Trần Trực lần này thiếu mình một nhân tình.
Quyền 1 chương 124, Trần Hát Diện, hạ.
Trần Trực cũng từng ở trong quan trường trà trộn nhiều năm. Cũng biết Triệu Kiệt Hào do dự liền thản nhiên nói.
Ta ở ven đường đã viết báo cáo, sẽ trình lên Hoàng thượng, choát báo cáo đặc biệt bình luận Đông Hải quận, trong đó Triệu Tư Mã ta sẽ thêm nhiều văn chương hơn nữa, Triệu Tư Mã thấy sao?
Triệu Kiệt Hào nở ra nụ cười.
Vậy cảm ơn Trung Thừa Đại Nhân đã nói tốt.
Hắn nói với Tô Hàn Trinh. đại nhân vừa rồi nói có người cướp ngục, ty chức cho rằng đây là chuyện trọng đại cần phải phái đoàn luyện binh lùng bắt, nhưng ty chức xuất binh cần phải được đại nhân hạ lệnh, mong đại nhân dùng lệnh thứ sử phát ra. Hắn có thể bán nhân tình nhưng trách nhiệm hắn không thể gánh, Tô Hàn Trinh cũng hiểu rõ, hắn liền gật đầu. Đã như vậy chuyện này không thể chậm trễ, mời Triệu đại nhân tới quận nha. Sau nửa canh giờ, 1000 đoàn luyện binh ở Đông Hải quận đã xuất động, canh gác ở bến tàu đường thủy, tất cả xe ngựa Duy Dương muốn rời khỏi đều phải thông qua bọn họ. Điều tra một đêm chỗ ở của Duy Minh không có tin tức, nhưng một canh giờ sau Vô Tấn đã được Hắc Mễ mang tới một tin trọng yếu. Sau hai canh giờ sau, năm cỗ xe ngựa ở trên quan đạo chạy nhanh một canh giờ trước, Hắc Mễ đã tới hiệu cầm đỏ Tấn Phúc Ký nói cho Vô Tấn một tin tức vô cùng quan trọng, có người ăn mày phát hiện ra 10 binh sĩ hộ vệ một chiếc xe che kín đi ra về phía nam của Bình Hồ huyện. Nếu như từ bản đồ mà nhìn thì muốn rời khỏi Đông Hải quận vào kinh cũng không phải là đơn giản. Hai tuyến đường, một là đi đường thủy chèo thuyền xuôi theo Trường Giang hoặc là dong thuyền ra biển, tiếp theo đi đường bộ, mà đường bộ có 3 đầu tuyến, một hướng về phía tây bắc qua Bình Giang huyện, hướng thứ hai là đi về phía chính tây đi qua Bình Hồ huyện, thậm chí có thể theo hướng nam theo Hải Diêm huyện ra biển. Trước đó mọi người đều nghĩ tới Ký Dương huyện và Hoa Đình huyện nhưng lại bỏ sót Bình Hồ huyện, người bình thường đều loại trừ nơi này, nhưng chính vì điều này mà đối phương lại đi về phía Bình Hồ huyện. Trong lòng Vô Tấn như lửa không ngừng theo dõi về phía xa, Á Thúc xe ngựa tăng thêm tốc độ, Hắc Mễ bên cạnh thỉnh thoảng lai an ủi hắn. Công tử yên tâm, Phượng Hoàng hội ở Hải Diêm huyện cũng có thám thính, A Cô đã gửi chim bồ câu đưa thư, đến bây giờ không có tin tức trả lời cho thấy đối phương không đi đường Hải Diêm huyện mà vòng qua Bình Giang huyện rồi. Sắc mặt Vô Tấn rất khó nhìn, hắn sớm đã lo lắng vô cùng, mệt nhoài cả người, bây giờ trong mắt của hắn lóe lên lửa giận. Đây là giận Triệu Kiệt Hào thất trách hắn phái ra đoàn luyện binh kiểm tra khắp nơi lại bỏ qua Bình Hồ huyện, cho đối phương nắm được cơ hội. Hiện tại gấp cũng không được, Vô Tấn đành phải làm cho mình tỉnh táo lại, hắn ngồi trên ghế rửa khẽ thở dài một cái. Ta hiện tại vô cùng hối hận, nếu như luyện tập cưỡi ngựa thì không chừng còn có thể đi nhanh hơn xe ngựa. Bất kể kiếp trước hay kiếp này Vô Tấn đều đã cưỡi ngựa, Duy Dương huyện là ở Duyên Hải phía đông nam, người cưỡi ngựa không nhiều lắm, đa phần cho thuê xe là phát đạt. Cơ hồ lúc nào cũng có thể thuê được xe, làm hắn vô tâm luyện thuật cưỡi ngựa, giờ đã hối hận. Công tử kỳ thật ngươi có ngựa. Hắc Mễ tiếp lời. Ta nghe A Cô nói đảo chủ đã đưa cho ngươi một con lương mã, hiện tại đang ở Lưu Cầu đảo, A Cô nói rằng ngươi quên mất đó. Hắc Mễ thấy Vô Tấn không lên tiếng thì thăm dò hắn. Công tử kỳ thật chúng ta đều nhìn ra A Cô có ý với ngươi, ta nghe Khâu lão bắt nói, kỳ thật trước kia các ngươi ở trên đảo quan hệ vô cùng tốt, A Cô tuy hơi đen một chút nhưng mà xinh đẹp. Hắn chưa nói xong Vô Tấn đã cắt đứt lời nói của hắn. Giờ không phải là lúc nói chuyện này, ta không có tâm tư nghe, sau này hãy nói. Hắc Mễ không dám nói nữa, hai người bận rộn một đêm mỏi mệt không chịu nổi, nhân cơ hội này nhắm mắt dưỡng thần một lát. Xe ngựa thẳng theo quan đạo chạy nhanh, bốn phía là cảnh đêm bao phủ, ruộng lúa mênh mông, hiện tại đã là cuối tháng 5, cây lúa đã kết đông, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào. Lúc này ở trên quan đạo có một con ngựa chạy như bay mà tới, kỵ sĩ từ phía xa đã kêu lên. Mễ đại ca ở đâu? Xe ngựa dừng lại, Vô Tấn tỉnh trước hắn đẩy Hắc Mễ. Mau tỉnh lại, hình như có người. Hắc Mễ ngồi dậy, người cưỡi ngựa đã tới gần cửa sổ xe. Mễ đại ca, ta là Dương Chí ở Hải Diêm. Hắc Mễ nhận ra người cưỡi ngựa này liền chấn động tinh thần hỏi. Dương huynh đệ có tin tức rồi sao? Có tin tức, Ô Đạo Trấn có huynh đệ phát hiện ra có chiếc xe ngựa khả nghi, tổng cộng 18 tên lính hộ vệ bọn hắn ở Ô Đạo Trấn nghỉ ngơi một canh giờ, hiện tại đang hướng về phía hải cảng mà đi. Hiện tại bọn hắn ở đây rất xa sao? Vô Tấn nhanh chóng hỏi, đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Hải cảng cách đây chừng 50 dặm, chúng ta kém 20 dặm lộ trình. Cái thuyền kia đâu? Có phải chăng tùy thừa xuất cảng? Vô Tấn lại truy vấn, trong lòng hắn hiện tại rất bối rối. Bình thường thuyền có thể tùy thời xuất cảng, tuy nhiên hôm nay hải cảng sương mù dày đặc không thể đi, chúng ta có lẽ đuổi kịp. Lập tức xuất phát. Vô Tấn hạ lệnh một tiếng, chiếc xe ngựa lên đường, sa phu không ngừng quất ngựa. Năm con ngựa chạy nhanh trên quan đạo hướng thẳng về phía Nam Hải. Tới canh 4, chiếc xe ngựa cuối cùng cũng tới hải cảng. Hải cảng cách huyện thành ước chừng 10 dặm, là một tòa đại trấn, hơn 500 gia đình ở đây có tới mấy trăm năm lịch sử. Khói đêm bao phủ mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc cực lớn giống như một tòa núi nhỏ. Xe ngựa vọt tới bến tàu, mấy con ngựa gần như đã kiệt sức dừng lại, một thất ngựa quỳ rạp xuống đất rồi bất động, Vô Tấn nhảy từ trên xe xuống, trong tay hắn cầm theo tên nỏ hướng về phía bến thuyền chạy như điên. Hắc Mễ theo sát sau hắn, hơn 20 mấy tên đại hán cũng nhảy xuống các cỗ xe khác, theo sau thân ảnh của bọn họ. Lúc này là sáng sớm, nước biển trong làn khói đen bốc lên, ở phía xa xa phảng phất như ẩn chứa nguy hiểm. Chiếc thuyền chở khách trước mắt ước chừng chỉ đốt 10 bó đuốc, dưới ánh sáng lờ mờ mơ hồ có thể trông thấy mấy cỗ xe ngựa đứng ở bến thuyền, có mấy người đang lên thuyền đều là binh sĩ mặc khôi giáp. Vô Tấn thậm chí nhìn thấy một nam tử bị buộc chặt, che đầu màu đen, chính là đại ca Duy Minh của hắn. Vô Tấn dùng tốc độ dưới chân thật nhanh, một tên lính trên thuyền nhảy xuống rút ra thanh đao hàn quang óng ánh lên chiến. Quyền 1 chương 125, Trần An Bang, Thượng. Vô Tấn một tay cầm nỏ, một tay cầm đao, chỉ thấy nỏ bắn vèo ra một tiếng, phá tan đêm tĩnh. Hai đoàn người va chạm vào nhau, Vô Tấn tránh nhát đao trước mặt, một quyền đem binh sĩ kia đánh bay ra ngoài, xương mũi đứt gãy máu tươi phun ra, trong một thoáng Vô Tấn đã đánh bay ba tên binh sĩ. Nhưng tình huống khẩn cấp hắn không hơi đâu mà dây dưa với những binh sĩ này, hướng về phía chiếc tàu chở khách mà chạy tới, 10 tên lính đứng trên đầu thuyền đồng loạt bắn tên. Ở bên cạnh xạ kích, hơn 10 tên lính bắn tên, vèo vèo mũi tên không ngừng vọt qua người của Vô Tấn. Vô Tấn né qua một bên, hắn lui lại vừa đúng lúc này Hắc Mệ tiến tới, Vô Tấn cất tiếng hỏi hắn. Tìm được thuyền chưa? Tìm rồi, có huynh đệ đi tìm thuyền đánh cá rồi. Hắc Mệ cất tiếng nói bỗng nhiên chỉ về phía xa xa hô to. Các ngươi mau nhìn đi, đó là gì kìa? Vô Tấn nhìn theo hướng trên mặt biển. Chỉ thấy ở trong làn khói đen trên mặt biển xuất hiện 5-6 chiếc thuyền biển, trong đó có một chiếc thuyền biển rất to. Vô Tấn lắp bắp kinh hãi, kinh nghi mà nhìn hỏi Hắc Mễ có chuyện gì. Là Phượng Hoàng hội thuyền. Hắc Mễ bỗng nhiên quát to, hắn chỉ về cờ xí trên thuyền mà nói. Đảo chủ tới rồi. 5 chiếc thuyền lớn từ từ cấp bờ, từ trên thuyền đi xuống một nam tử trung niên, mặt mũi như sư tử, chỉ nghe hắn cười to. Vô Tấn không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Hắc Mễ cùng với 20 mấy tên đại hán đồng thời quỳ xuống ôm quyền thi lễ. Tham kiến đảo chủ. Nam tử này chính là phỉ tặc đệ nhất của Đại Ninh Vương Triều, đại đầu mục của Phượng Hoàng Hội, Trần An Bang, đồng thời cũng là cứu cứu của Vô Tấn. Mẫu thân của Vô Tấn Trần Phượng Hoàng chính là đại tỷ của hắn. Phượng Hoàng Hội vào 40 năm trước là do Trần An Bang và phụ thân của mình Trần Chí Phong một tay xây dựng lên. Hắn đã thu phục 33 chi hải tặc ở vùng Duyên Hải Đông Nam, đưa bọn chúng xây dựng Phượng Hoàng Hội. Trải qua 40 năm phát triển, Phượng Hoàng Hội đã dùng lưu cầu đảo làm căn cơ, khống chế 10 vạn ngư dân Duyên Hải đầu nhập vào đây, phát triển tới 5.000 hội chúng, cùng mấy trăm chiến thuyền lớn, xưng bá ở Đông Hải Nam Dương, bất luận là thương thuyền mậu dịch ở đây đều phải nộp thuế cho bọn chúng. 30 năm trước, Phượng Hoàng Hội cướp bóc đi đội tàu vận chuyển 300 vạn lượng thực và 300 vạn thuế ngân, đánh bại thủy sư Đại Ninh cứu viện, triều đình vô cùng tức giận, gần trăm tên quan huyện quan viên ở triều đình bị bãi miễn. Thủy sư đô đốc Đại Ninh Đông Dương quận Vương Hoàng Phủ trước bị cắt chức giam vào ngục. Triều đình lại phái quân tấn công lưu cầu đảo nhưng lần nào cũng thất bại quay về. Cuối cùng triều đình cùng với Phượng Hoàng Hội đã thỏa hiệp với nhau, ngầm đồng ý cho Phượng Hoàng Hội tồn tại, cũng ngầm đồng ý cho bọn chúng thu thương thuế mậu dịch, nhưng bề ngoài vẫn gọi bọn chúng là phỉ tặc ở Đại Ninh. Mà Phượng Hoàng Hội đáp ứng không tập kích thuyền của quan quân, đồng thời còn có một chỗ tốt khác với triều đình, đó là chống lại cướp biển Phù Tăng ở vùng Duyên Hải quấy rối Đại Ninh Vương triều. Vì nguyên nhân này mà 30 năm triều đình cùng với Phượng Hoàng Hội bình an vô sự, cho tới 10 năm trước đảo chủ Trần An Bang tiếp nhận Phượng Hoàng Hội. Phượng Hoàng Hội liền giảm bớt thân phận hải tặc, cải mậu dịch làm chủ nghiệp. 3 năm trước đã hủy bỏ thuế mậu dịch kéo dài gần 40 năm trên biển, không chỉ có được hơn 10 vạn ngư dân ở vùng Duyên Hải mà còn có 8.000 quân chính quy ở lưu cầu đảo, mỗi người đều trang bị tốt, có xu hướng lập quốc. Tuy Trần Anh phái ra Phượng Hoàng lệnh nhưng Trần An Bang cũng không thể nhận được nhanh như vậy, chỉ là trùng hợp bọn họ có việc mà tới. Vừa vặn gặp Vô Tấn truy kích binh sĩ áp giải Duy Minh. Vô Tấn còn nhớ ta không? Trần An Bang chăm chú nhìn Vô Tấn, hắn đã nhận được thư của con gái nói Vô Tấn tựa hồ như thay đổi thành người khác, trở nên rất thông minh hơn nữa, chuyện trước kia đều không nhớ rõ. Trần An Bang cũng không kỳ quái, với bổn sự của tiểu đạo sĩ, hắn thật sự có thể khiến cho Vô Tấn thoát thai hoàn cốt. Vô Tấn lờ mờ có ấn tượng 3 năm trước đây lúc hắn đi lưu cầu đảo, đảo chủ đối với hắn vô cùng tốt, Phượng Hoàng Kim Bài chính là đảo chủ cho hắn. Hơn nữa đảo chủ còn là cứu cứu của hắn. Vô Tấn quỳ xuống, ôm quyền thi lễ. Ngoại sanh Vô Tấn tham kiến cứu cứu. Trần An Bang cười ha hả, hắn vội vàng đỡ Vô Tấn dậy. Lúc trước ở trên đảo ta bảo ngươi gọi ta là cứu cứu, ngươi sống chết cũng chỉ gọi ta là Trần Lão Đại, bây giờ thông minh hơn nhiều rồi. Vô Tấn thẹn thùng gãi gãi gáy, hắn chợt nghĩ tới chính sự. Đại ca con đâu rồi, mọi người đã cứu huynh ấy sao? Nụ cười trên mặt của Trần An Bang biến mất, hắn lắc đầu thở dài một tiếng. Các ngươi có khả năng bị lừa rồi. Mắc lừa. Vô Tấn khẽ giật mình, hắn rõ ràng thấy đại ca bị trói lên trên thuyền, hắn chợt nhớ tới lúc đó đại ca đeo khăn trùm đầu, tâm niệm di chuyển. Chẳng lẽ là... Trần An Bang vung tay lên. Dẫn hắn tới. Chỉ thấy một nam tử bị đẩy ra, Vô Tấn nhìn thấy người này chính là đại ca Duy Minh lúc nãy mà hắn thấy, đại ca trùm đầu tâm niệm chuyển động. Vô Tấn bỗng nhiên hiểu được đại ca Duy Minh căn bản không bị đưa đi, vẫn ở Duy Dương huyện, đối phương cố ý tạo ra thế. Tạo áp lực với Tô Hàn Trinh. Vô Tấn trong lòng cảm thấy thất vọng lại cảm thấy may mắn, may mà mình đuổi theo được Minh Bạch sự giả dối trong đó, nếu không thì đại ca ở Duy Dương thật sự đã chịu nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng toát ra một sự căm tức không nói ra lời, bọn hắn hối hả một đêm cuối cùng trở nên vô ích. Trần An Bang vỗ vai của hắn, cười an ủi. Không sao, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, bại một trận nhận được một bài học, chúng ta tiếp tục làm lại là được. Hắn cười lạnh một tiếng. Bọn chúng dám làm tổn thương Duy Minh, Phượng Hoàng hội ta sẽ san bằng Duy Dương huyện để cho vùng Duyên Hải từ nay về sau không được an bình. Vô Tấn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt của hắn hiện ra sắc cơ, nếu như Cao Hằng có can đảm giết đại ca của hắn, chuyện đầu tiên của hắn là chém đầu Cao Hằng, hắn cần phải cảnh cáo Cao Hằng trước. Cứu cứu con trở về Duy Dương huyện. Hắn vội vã muốn đem tin tức đại ca vẫn còn ở Duy Dương huyện nói cho Tô Hàn Trinh biết. Trần An Bang cười cười, hắn quay đầu vẫy tay một cái. Đem ngựa tới đây. Quyền 1,